Chương 2827, hai vị mỹ nữ chương 2827, hai vị mỹ nữ Tiêu Nhi. Lập tức, giọng nói của Sở Phong truyền ra từ viên ngọc thạch, khiến Lâm Tiêu nhíu mày, ghé tai lắng nghe. Ly biệt là điều không thể tránh khỏi, nhưng ta tin chắc rằng, ngươi, ta và mẹ ngươi, gia đình ba người chúng ta một ngày nào đó sẽ đoàn tụ, ngươi phải nỗ lực tu hành, khi ngươi mạnh đến một mức độ nhất định, mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề. Ta đi cùng họ, ngoài việc không muốn liên lụy đến các ngươi, cũng là để làm rõ sự thật, đừng lo cho ta, ta còn có những thủ đoạn khác, cha ngươi sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy đâu. Còn một chuyện rất quan trọng, về Bạch Uyên, một tháng trước, hắn cùng ta đến Táng Thần Pha ở Vân Lam Châu để rèn luyện, kết quả gặp phải cao thủ của Huyết Kiếm Đường, hai chúng ta chạy trốn vào sâu trong Táng Thần Pha, kết quả bị một tòa trận pháp nút lại, Bạch Uyên vì để ta ra ngoài, đã hao tổn một kiện chí bảo của hắn, ta thì ra được, nhưng hắn lại bị trận pháp trấn áp bên trong. Vốn dĩ ta định nhanh chóng nâng cao thực lực, rồi quay lại cứu hắn, nhưng không lâu sau, ta nhận được tín hiệu cầu cứu của ngươi, nên đã tức tốc đến Đông Hoàng, không ngờ lại xảy ra những chuyện này. Vì vậy, việc cứu Bạch Uyên giao cho ngươi, tòa trận pháp đó không chỉ có tác dụng trấn áp, mà còn dần dần bảo mòn nguyên khí của người bị trấn áp, với thực lực hiện tại của Bạch Uyên, cộng thêm những pháp bảo và tài nguyên thu thập được trong mấy năm nay, hẳn là có thể chống đỡ được 2 năm, trong vòng 2 năm, ngươi nhất định phải đến Táng Thần Pha tìm hắn. Ngươi mang trong mình huyết mạch của chiến thần gia tộc, ta tin con trai ta nhất định có thể làm được, đợi ngươi tìm được Bạch Uyên, đưa hắn đến thượng linh giới, ta ở thượng linh giới đợi các ngươi. Lời vừa dứt, ánh sáng của viên ngọc thạch cũng mở đi. Bạch Thúc. Lâm Tiêu siết chặt viên ngọc thạch trong tay, trong mắt lóe lên một tia kiên định, nhìn về phía bầu trời vô tận, "Cha, con sẽ đến tìm cha, đợi con." "Làm gì đó?" Ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên truyền đến từ phía sau. Nghe thấy giọng nói, Lâm Tiêu đầu tiên là sửng sở, sau đó lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, quay người lại, thì thấy hai bóng hình xinh đẹp đang đi về phía này. Mộ Dung Thi và Thượng Quan Chỉ Yên tay trong tay, mỉm cười bước đến. Mộ Dung Thi vẫn một thân bạch y hơi tuyết, tóc dài bông xóa, dung nhan tuyệt mỹ, đoan trang tú lệ, chỉ đứng đó thôi, đã như tiên nữ cửu thiên, khiến núi non sông nước xung quanh cũng phải lu mờ. Còn Thượng Quan Chỉ Yên thì buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy ngắn màu đen, đôi chân dài miên man lộ ra, dung mạo tinh xảo không hề thua kém Mộ Dung Thi, nhưng về khí chất, Thượng Quan Chỉ Yên lại có thêm nét tinh lịch, như một tiểu ma nữ. Hai cô gái đều rất đẹp, giống như hai thái cực của vẻ đẹp, một tiên nữ, một ma nữ, một đoan trang đại phương, một lém lỉnh cổ quái. Hai mỹ nhân tuyệt thế, tay trong tay, như chị em, nụ cười như hoa, tựa như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, dù là tâm trí của Lâm Tiêu cũng không khỏi ngây người một lúc. Ha ha, đồ ngốc, sao bị hai đại mỹ nữ chúng ta mê hoặc rồi hả? Thượng Quan Chỉ Yên nhướng mày, trêu chọc. Quả nhiên quả đen nào cũng như nhau, đàn ông đều háo sắc như vậy. Hừ. Mộ Dung Thi chu môi, trách móc. Khụ khụ. Lâm Tiêu lúc này mới hoàn hồn, ho khan vài tiếng, xấu hổ vì sự thất thố của mình, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bất kỳ người đàn ông nào trước mặt hai đại mỹ nhân như vậy, e rằng cũng khó mà giữ được bình tĩnh, không trách hắn tâm trí không vững, chỉ trách hai vị này quá có sức hút. Hừm. Hai người thân thiết vậy sao? Thấy hai người tay trong tay, thân thiết như chị em, Lâm Tiêu không khỏi có chút bất ngờ. Đó là đương nhiên, sau này ta sẽ ở cùng với Thi Thi tỷ. Thượng Quan Chỉ Yên nói, ta sẽ ở cùng với Chỉ Yên muội muội. Mộ Dung Thi nói, vậy ta thì sao? Lâm Tiêu chỉ vào mình. Đi đâu mát mẹ thì đi. Hai người đồng thanh nói, khiến Lâm Tiêu đầy mặt đen, trong lòng cười khổ, phải nói rằng, tình bạn của phụ nữ thật kỳ lạ, vô duyên vô cớ đã trở thành bạn bè. Nhưng như vậy cũng tốt, vốn dĩ Lâm Tiêu còn lo hai người sẽ xảy ra mâu thuẫn, như vậy ngược lại còn khiến hắn đỡ phải lo lắng. Hai vị mỹ nữ, tìm ta có việc gì không? Lâm Tiêu bất đắc dĩ cười. Ai nói đến tìm ngươi, hai chúng ta chỉ là tùy tiện đến đây đi dạo thôi. Mộ Dung Thi hừ một tiếng. Đúng vậy, ai thèm ngươi chứ, tưởng mình là thơm lắm sao? Thượng Quan Chỉ Yên khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu lên. Được được được, nếu đã tình cờ đến đây rồi, thì qua đây ngồi đi, trò chuyện một chút. Lâm Tiêu lắc đầu cười khổ, hai nha đầu này quả thật là kiêu ngạo, không dễ đối phó, sau này e rằng không có ngày lành. Nhưng có hai người bạn gái ưu tú tuyệt mỹ như vậy, hắn còn có thể mong cầu gì hơn nữa, có lẽ nếu hắn là phụ nữ, cũng sẽ ghen tị với chính mình. Hai người bước tới, ngồi bên cạnh Lâm Tiêu. Có dự định gì không? Mộ Dung Thi hỏi. Đợi xử lý xong chuyện ở đây, sẽ về Tiên Kiếm Sơn tu luyện. Lâm Tiêu mỉm cười, véo nhẹ má mịn màng của Mộ Dung Thi, đợi ta đi rồi, đừng có nhớ ta đó. Hừ, đồ tự cao tự đại, ai mà nhớ ngươi, tốt nhất ngươi đi ngay bây giờ đi. Mộ Dung Thi chu môi, vẻ mặt không quan tâm. Đúng vậy, thật sự coi mình là củ hành rồi, ngươi đi đâu cũng không liên quan đến chúng ta. Thượng Quan Chỉ Yên lườm Lâm Tiêu một cái. Chương 2828, ba chân chương 2828, ba chân trong phút chốc, Lâm Tiêu cười khổ không thôi, bị hai người công kích đến mức không biết nên nói gì. Hai nha đầu này, đừng thấy có vẻ quan hệ rất tốt, nhưng thực ra đều là hù dấm, cũng phải thôi, không có phụ nữ nào thích chia sẻ tình yêu của mình cho người khác, dù miệng cũng nói, nhưng trong lòng chắc chắn không muốn. Mà hai người này, lại không dám thể hiện ra ngoài, đành phải chút hết giận lên người hắn, hai nha đầu kiêu ngạo này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người cũng đều có vốn để kiêu ngạo, dù là thiên phú hay dung mạo, hay là bối cảnh, đều được coi là thiên chi kiêu nữ, đều đã gia nhập đại lục cao cấp, tương lai vô hạn, người theo đuổi họ nhiều không đếm xuể, trong đó không thiếu những thiên tài, danh môn vọng tộc. Mà bây giờ, họ lại đều rơi vào tay Lâm Tiêu, dù là đàn ông hay phụ nữ, e rằng cũng sẽ ghen tị với phúc khí của Lâm Tiêu, và Lâm Tiêu cũng rất may mắn, có hai người vợ hoàn hảo như vậy, còn mong gì hơn. Được rồi, đừng giận nữa, chúng ta khó khăn lắm mới tụ họp được, hay là ra ngoài đi dạo, sau này, rất ít có cơ hội trở về phàm cổ đại lục. Lâm Tiêu nhàn nhạt cười, hai tay đặt lên vai hai người, ôm hai người vào lòng. Hai người cũng chỉ dễ dụ một cách tượng trưng, rồi mặc cho Lâm Tiêu ôm. "Thi Thi tỷ, chúng ta làm vậy, có phải sẽ khiến tên này quá đắc ý không?" Thượng quan Chỉ Yên dùng nguyên khí truyền âm. "Đúng vậy, tên này chắc chắn đang thầm vui trong lòng, chúng ta không thể để hắn dễ dàng đạt được, càng dễ có được càng không trân trọng, nếu không, có khi sau này hắn lại đi trêu hoa gẹo nguyệt." Mộ Dung Thi đáp lại, tuy rằng trước đây cô từng nghĩ, không ngại chia sẻ tình yêu của Lâm Tiêu với những cô gái khác, nhưng đến lúc này, trong lòng cô lại có chút không chấp nhận được, nhiều nhất là một người, cô nhiều nhất chỉ có thể chấp nhận Thượng quan Chỉ Yên, nếu còn thêm nữa, cô sẽ thiến tên này. "Nếu tên này còn dám dính dáng đến người phụ nữ khác, ta sẽ phế cái chân thứ ba của hắn." Thượng quan Chỉ Yên nói. "Vì..." Mộ Dung Thi không nhịn được cười thành tiếng. "Sao vậy?" "Thi Thi tỷ." Thượng quan Chỉ Yên nghi hoặc. "Không có gì, hai chúng ta nghĩ giống nhau." "Hi hi." Thượng quan Chỉ Yên lộ ra một nụ cười gian xảo. "Hai người nói chuyện gì thầm thì thế?" Thấy nụ cười kỳ quái trên mặt hai người, Lâm Tiêu không nói nên lời lừa một cái, cũng không biết hai nha đầu này sau lưng đã nói bao nhiêu chuyện thầm thì, nếu Lâm Tiêu biết nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người, không biết sẽ có suy nghĩ gì. "Không nói cho ngươi biết." Hai người nháy mắt với nhau, đồng thanh nói. "Có cần phải đoàn kết vậy không?" Lâm Tiêu bất đắc dĩ thở dài, xem ra hai nha đầu này đã quyết tâm thống nhất chiến tuyến, cùng nhau đối phó với hắn. "Kệ đi, để ta hôn một cái đã." Lâm Tiêu một tay ôm hai người vào lòng, hôn lên má mỗi người một cái. "Ngươi làm gì vậy, đồ xấu xa." Mộ Dung Thi hờn dỗi một tiếng, má ửng hồng, dãy ra khỏi vòng tay, hung hăng đấm vào lưng Lâm Tiêu. "Sát lang." Thượng quan Chỉ Yên cũng có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng, nắm đấm nhỏ dùng sức đánh vào lưng Lâm Tiêu. "A y y ho, ta sai rồi, hai vị mỹ nữ, đừng đánh nữa, ta sai rồi." Lâm Tiêu liên tục xin tha, nhưng hai người không động lòng, vẫn dùng sức trừng phạt hắn. Khu khu. Cho đến khi Lâm Tiêu đột nhiên ho dữ dội, mặt đỏ bừng, hai người mới vội vàng dừng tay, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. "Sao vậy, ngươi không khỏe hả?" Mộ Dung Thi trong mắt đầy vẻ lo âu. "Có phải chúng ta ra tay quá nặng không?" Thượng quan Chỉ Yên cũng vẻ mặt lo lắng. "Tự tin lên, bỏ chữ có phải đi, bị hai người các ngươi đánh như vậy, có thể khỏe được sao? Vết thương của ta trước đó còn chưa hoàn toàn bình phục." Lâm Tiêu thở dài, nói xong lại ho thêm vài tiếng, sắc mặt dường như cũng tái đi vài phần. "Ta đấm lưng cho ngươi, ngươi thả lòng đi." Mộ Dung Thi vội vàng nhẹ nhàng đấm lưng cho Lâm Tiêu. "Uống chút nước, cho xuôi." Thượng quan Chỉ Yên lấy một ly nước, đưa cho Lâm Tiêu. Uống một ngụm nước, Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm. "Sao rồi?" Hai người lo lắng hỏi. "Tốt hơn một chút rồi, chỉ là lưng đau quá." "Ngươi thả lòng, chúng ta giúp ngươi xoa bóp." Hai người cẩn thận đấm lưng, xoa vai cho Lâm Tiêu. Nếu người khác thấy cảnh này, hai mỹ nhân tuyệt thế mát xa đấm lưng cho Lâm Tiêu, chắc chắn sẽ ghen tị chết. "Sao rồi, bây giờ tốt hơn chưa?" "Tốt hơn rồi, chỉ là tay ta có chút mỏi." Nói xong, Lâm Tiêu giơ tay lên, vừa giơ lên chưa cao đã vội vàng hạ xuống, dường như rất vất vả. "Ta giúp ngươi ấn." "Ta ấn cánh tay này." Hai người lại cẩn thận mát xa cánh tay cho Lâm Tiêu. "Bây giờ sao rồi?" "Tay tốt hơn nhiều rồi, chỉ là chân ta có chút đau." Thế là, hai người lại bắt đầu giúp hắn xoa chân. Thấy hai đại mỹ nữ nhiệt tình phục vụ như vậy, Lâm Tiêu cảm thấy như đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, không khỏi sung sướng uống một ngụm trà. "Bây giờ sao rồi?" Không lâu sau, hai người hỏi. "Chân tốt hơn nhiều rồi, chỉ là eo có chút mỏi." Nói xong, Lâm Tiêu còn cúi người, hai tay bịt eo. "Ngươi ngồi yên, chúng ta giúp ngươi ấn thêm một chút." Hai người lại nghiêm túc giúp Lâm Tiêu ấn eo. Nhưng ấn, hai người đột nhiên nhận ra điều gì đó, động tác trên tay hai người không dừng lại, đồng thời ngả người ra sau, nhìn về phía Lâm Tiêu. Chỉ thấy Lâm Tiêu đang nhắm mắt, vẻ mặt hưởng thụ, trên mặt còn có vài phần đắc ý. Giờ khắc này, hai người sao có thể không hiểu, họ đã bị lừa. Hai người nháy mắt với nhau, tay lén lút đặt lên eo Lâm Tiêu, rồi dùng sức béo một cái. Chương 2829, trở về chương 2829, trở về a. Lâm Tiêu đột nhiên tỉnh giấc khỏi sự hưởng thụ tuyệt vời, vừa định bày tỏ sự bất mãn, thì thấy hai vị mỹ nữ đang nhìn hắn với ánh mắt không thiện cảm, hai tay chống hông, trên mặt mang theo một tia tức giận. "Tốt lắm, ngươi dám lừa chúng ta. Để chúng ta mát xa xoa chân cho ngươi, bưng trà rót nước, thử thử, ngươi thật biết hưởng thụ." Khu khu. Nhận thấy ánh mắt sắc bén của hai người, Lâm Tiêu không khỏi rùng mình, vội vàng đứng dậy, liên tục lùi về sau, cố gắng nặn ra một nụ cười. "Cái đó hai người nghe ta giải thích, ta thật sự..." "Giải thích cái bữa, Thi Thi tỷ, xử hắn." Thượng quan Chỉ Yên dứt khoát nói. "A, các ngươi, hai con hổ cái các ngươi, như sát chồng à." Chỉ thấy Lâm Tiêu nằm sấp trên tảng đá, tay chân đều bị hai người khóa lại, tạo thành một tư thế kỳ lạ, đau đến mức Lâm Tiêu nghiến răng nghiến lợi, hít một hơi lạnh. "Còn dám mắng chúng ta, Thi Thi tỷ, xem ra chúng ta ra tay quá nhẹ rồi." Thượng quan Chỉ Yên nói. "A, đừng đừng đừng, eo ta sắp gãy rồi. Xem sau này ngươi còn dám bắt nạt chúng ta không?" "Hai vị đại tỷ, rốt cuộc là ai bắt nạt ai chứ? Ngươi còn dám cãi?" "A, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta muốn ngươi đảm bảo, sau này trong lòng chỉ có hai chúng ta." "Ta đảm bảo, ta đảm bảo." "A, ta đã đảm bảo rồi, tại sao còn ra tay?" "Để cho ngươi nhớ lâu." Trong rừng núi, tiếng la hét thảm thiết của Lâm Tiêu vang không dứt, nếu truyền ra ngoài, minh chủ của Sở Minh bị hai nữ tử trừng trị, e rằng sẽ khiến nhiều người kinh ngạc đến rất cảm. Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, thoáng chốc, ba ngày đã qua. Các công việc lớn nhỏ của Sở Minh về cơ bản đã được xử lý ổn thỏa, lãnh địa của Thánh Môn cũng đã được phân chia theo thỏa thuận, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, Đông Hoang lại trở lại sự yên bình hiếm có. Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Lâm Tiêu ở lại Vạn Huyết Tông thêm 2 ngày, Mộ Dung Thi cũng trở về Cửu Huyền Cung ở 2 ngày, Thượng Quan Chỉ Yên cũng ở Thiên Ma Cốc 2 ngày, đợi đến khi trở về Thanh Vân Đại Lục, họ về cơ bản sẽ rất ít có thời gian quay lại. Sau đó, ba người hẹn thời gian địa điểm, rồi cùng nhau trở về Thanh Vân Đại Lục. Tốc độ của Phá Không Chu rất nhanh, chỉ mấy ngày đã trở về Thanh Vân Đại Lục, nhưng một đi một về, Lâm Tiêu cũng gần như tiêu hết nguyên thạch, chưa kể còn có phí thuê, tính ra, Lâm Tiêu có thể còn nợ Bách Bảo Các một ít. Nhưng cuối cùng cũng đã giải quyết được nguy cơ của Phàm Cổ Đại Lục, Từ Diễn bị diệt, tuy rằng lại xuất hiện những rắc rối mới, nhưng mọi việc đều do con người, cuộc sống chẳng phải là giải quyết từng rắc rối một, rồi trưởng thành từ đó sao? Đến Thanh Vân Đại Lục, ba người chia tay, mỗi người trở về thế lực của mình. Trên đường, Lâm Tiêu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Đối với hắn, việc cấp bách nhất là nhanh chóng nâng cao thực lực, đến Vân Lam Châu cứu Bạch Thúc, sau đó là đến Thượng Linh giới cứu cha. Thực lực của Bạch Thúc hẳn là tương đương với cha, trận pháp có thể nhốt được Bạch Thúc, có thể tưởng tượng đáng sợ đến mức nào, thực lực của cha gần như là nguyên thần cảnh ngũ trọng, trong vòng 2 năm, ta nhất định phải đạt được, thậm chí vượt qua cảnh giới này mới có hy vọng cứu Bạch Thúc. Lâm Tiêu trong lòng suy tính, theo thực lực hiện tại của hắn, điều này vẫn có hy vọng, điều cần làm là, thực lực hiện tại của hắn đã có thể sánh ngang với nguyên thần cảnh nhất trọng bình thường. Đương nhiên, khi trở về Thanh Vân Đại Lục, dưới sự áp chế của môi trường, thực lực của hắn lại bị ép xuống dưới nguyên thần cảnh, tuy nhiên, huyết mạch của hắn đã đạt đến đế cấp tam phẩm, bán bộ nguyên thần cảnh cũng có thể dễ dàng giết chết, nói cách khác, hắn bây giờ dưới nguyên thần cảnh vô địch, trừ khi có những thiên tài tuyệt thế giống như hắn. Hơn nữa, hắn bây giờ mới là tu vi nguyên anh cảnh lục trọng, nếu đột phá đến thất trọng, giết chết nguyên thần cảnh nhất trọng bình thường cũng không phải là chuyện khó. 5 ngày sau, hắn trở về Tiên Kiếm Sơn, trả lại Phá Không Chu cho Bách Bảo Cát, sau khi thanh toán, Lâm Tiêu giao hết nguyên thạch trên người, còn nợ hơn 2 vạn khối nguyên thạch, là thượng phẩm nguyên thạch. Biết vậy, đã sớm trở về rồi. Lâm Tiêu cười khổ thu lại hóa đơn trong tay, trong vòng 1 tháng không trả hết, sẽ bị tính thêm lãi. Bây giờ việc cần làm là nhanh chóng kiếm nguyên thạch, trả hết hóa đơn, đồng thời cũng phải nâng cao thực lực. Có một cách, có thể làm cả hai việc không ảnh hưởng đến nhau, đó là nhận nhiệm vụ. Nhưng trước đó, Lâm Tiêu trở về trưởng lão phong trước. Lâm Tiêu, mấy ngày nay ngươi làm gì vậy? Tìm khắp nơi không thấy ngươi, ta còn tưởng ngươi bị Mộ Tu Nguyên đó hại rồi. Suýt nữa ta đã kêu Vân lão đầu đi tìm Mộ Tu Nguyên đó rồi. Thấy Lâm Tiêu trở về, trái tim đang treo lơ lửng của Đặng Thần không khỏi hạ xuống, đồng thời cũng không khỏi trách móc. Đúng vậy, lần trước ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ, suýt bị sát thủ ám sát, may mắn thoát chết, lần này ngươi lại đột nhiên mất tích, làm chúng ta sợ chết khiếp. Mấy ngày nay ngươi ở đâu? Tống Vũ Phi nói. Đại lục mà ta ở trước đây có chút chuyện, ta vội vã trở về nên không kịp báo cho các ngươi, để các ngươi lo lắng rồi, xin lỗi. Lâm Tiêu giải thích, thấy vẻ mặt lo lắng của hai người, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Sau này đi xa, phải báo trước cho chúng ta, có chuyện gì mọi người cùng nhau bàn bạc, cùng nhau giải quyết, sau này đừng có đi mà không nói một tiếng, ngươi không biết, hai chúng ta mấy ngày nay đều không ngủ được. Đặng Thần nói. Chương 2830, ba bậc thang chương 2830, ba bậc thang được rồi, là lỗi của ta. Để tỏ lòng ngày nấy, ta mời hai người uống rượu, thế nào? Lâm Tiêu cười nói đi tới, hai tay khoác lên vai hai người. Thế còn tạm được. Bọn ta vì ngươi mà lo lắng sợ hãi mấy ngày nay, nên có chút bồi thường về mặt tinh thần. Đặng Thần toe toét cười. Không vấn đề. Lâm Tiêu cười nói. Đúng rồi, Vân lão đầu đâu rồi? Lâm Tiêu hỏi. Két. Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng đột nhiên mở ra, Vân lão đầu bước ra. Tên tiểu tử nhà ngươi, còn biết đường về à? Ra ngoài cũng không nói một tiếng, xem lão sư phụ này là vật trang trí sao? Vân lão đầu vừa ra ngoài đã lớn tiếng quát mắng. Sư phụ, xin lỗi, con có việc gấp nên nhất thời không kịp báo cho người. Lâm Tiêu thấp giọng nói. Ừ, thôi bỏ đi, bồi thường cho ta chút tinh thần là được rồi, 3 cân ngọc dịch ỉu. Nói rồi, Vân lão đầu tiện tay ném một cái, một bầu rượu bay tới. Lâm Tiêu. Trong quán ăn, ba người Lâm Tiêu vừa ăn uống vừa trò chuyện. Nghe nói còn nửa năm nữa là đến vòng đấu loại của các phân khu. Phân khu thứ 13 của chúng ta lúc đó cũng sẽ tổ chức đấu loại, người được chọn sẽ có tư cách tham gia giải đấu liên khu 1 năm sau. Đặng Thần nói. Hai người có dự định gì không? Lâm Tiêu hỏi. Nếu có thể vào được giải đấu liên khu, sẽ có cơ hội gia nhập tổng khu. Tài nguyên và môi trường ở tổng khu tốt hơn nhiều so với các phân khu khác, đặc biệt là phân khu thứ 13 của chúng ta. Tống Vũ Phi nói. Tuy nhiên, muốn gia nhập tổng khu tuyệt không dễ dàng. Không biết bao nhiêu người đang nhòm ngó những danh ngạch đó. Chưa kể đến những người tham gia ở phân khu thứ 13 của chúng ta đã không ít, huống chi còn mười mấy phân khu khác, áp lực cạnh tranh sẽ rất lớn, muốn nổi bật lên thì khó như lên trời. Đặng Thần khẽ thở dài, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ hưng phấn. Đó là lẽ tự nhiên. Tổng khu thiên tài như mây, cao thủ như mưa, những người có thể gia nhập chắc chắn đều là tinh anh trong tinh anh, tiêu chuẩn khẳng định sẽ rất cao. Nhưng mà, tại nhân hành sự, ba chúng ta chưa chắc đã không có cơ hội. Lâm Tiêu trầm ngâm nói. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Đặng Thần nói, ta đã tìm hiểu rồi, vòng đấu loại của phân khu thứ 13 chúng ta yêu cầu đệ tử phải dưới 40 tuổi, tu vi từ nguyên anh cảnh tầng 7 đến nguyên thần cảnh tầng 3. Dưới 40 tuổi, nguyên anh cảnh tầng 7 đến nguyên thần cảnh tầng 3. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, điều kiện này có thể nói là rất khắt khe. Nếu ở phàm cổ đại lục, đừng nói 40 tuổi, dù là 400 tuổi cũng chưa chắc tìm được một võ giả nguyên anh cảnh tầng 7. Nguyên anh cảnh tầng 7 ở phàm cổ đại lục gần như đã tuyệt tích. Dĩ nhiên, đây là Thanh Vân đại lục. Đối với những võ giả từ nhỏ đã sống ở đại lục cao cấp, trong môi trường tu luyện ưu việt, tốc độ thăng tiến tu vi của họ vượt xa những người ở đại lục cấp thấp, hơn nữa căn cơ cũng vững chắc hơn. Vì vậy, cho dù là nguyên thần cảnh, ở Thanh Vân Đại Lục cũng rất phổ biến. Tuy nhiên, dù là ở Thanh Vân Đại Lục, võ giả dưới 40 tuổi có tu vi nguyên anh cảnh tầng 7 trở lên cũng không nhiều. Dĩ nhiên, trong năm đại thế lực thì vẫn tương đối phổ biến, còn nguyên thần cảnh trở lên thì khá ít. Nói chung, Thanh Vân Đại Lục có một tiêu chuẩn phân chia thiên phú, lấy nguyên thần cảnh làm ranh giới, chia thành 3 bậc thang. Người có thể đột phá đến nguyên thần cảnh trước 40 tuổi ở Thanh Vân Đại Lục cũng được coi là có thiên phú không tệ, nhưng vẫn chưa có tư cách bước lên bậc thang. Nếu có thể đạt đến nguyên thần cảnh trước 35 tuổi, có thể được gọi là thiên tài, nhưng chỉ là thiên tài ở bậc thứ 3, loại bình thường nhất. Dĩ nhiên, chỉ cần được mang danh thiên tài, bản thân thiên phú đã vượt qua phần lớn võ giả, đây đã là một vinh dự. Đột phá nguyên thần cảnh trước 30 tuổi, có thể xếp vào hàng thiên tài bậc thứ 2. Nếu làm được điều đó trước 28 tuổi, được xem là thiên tài bậc thứ nhất. Đừng nhìn thiên tài bậc thứ 2 và bậc thứ nhất chỉ chênh nhau 2 năm. Đối với thiên tài thực sự, một tháng tu hành đã có thể tạo ra khoảng cách rất xa, huống chi là một năm rưỡi, đã hoàn toàn cách biệt một tầng thứ. Mà những võ giả có thể được liệt vào bậc thứ nhất, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục cũng rất hiếm, về cơ bản đều là những thiên tài đỉnh cao trong năm đại thế lực, ví dụ như ở Tiên Kiếm Sơn, về cơ bản đều là những tuyệt thế thiên tiêu được tổng khu tập trung bồi dưỡng. Ngoài ra, trên bậc thứ nhất còn có một tầng diện khác, đó là đột phá đến nguyên thần cảnh trước 25 tuổi, được mệnh danh là thiên tài trấn áp thời đại. Thế nào là trấn áp thời đại? Chính là người có thể dùng sức một mình, dễ dàng trấn áp những thiên tiêu cùng cấp, thậm chí cao cấp hơn, đứng trên đỉnh kim tự tháp thiên tài. Nếu không có gì bất ngờ, tương lai sẽ là nhân vật phong vân của đại lục, thậm chí có thể chi phối sự thay đổi cục diện của đại lục sau này. Nói chung, loại thiên tài này hiếm như vượng mao lân giác, có thể hơn 100 năm cũng chưa chắc xuất hiện một người. Nếu thế lực nào xuất hiện nhân vật như vậy, đó chính là dấu hiệu của sự trỗi dậy, tương lai sẽ dẫn đầu trong các thế lực. Nhưng nghe nói, thế hệ này đã xuất hiện mấy thiên tài trấn áp thời đại, hay nói đúng hơn là những ứng cử viên trấn áp thời đại. Bởi vì thiên phú và thực lực của mấy người này vượt xa võ giả cùng trang lứa, mà thực lực của họ lại tương đối gần nhau, so với người trấn áp thời đại của thế hệ trước còn có phần hơn, nên đều được liệt vào hàng thiên tiêu trấn áp thời đại. Về lý thuyết, người được gọi là trấn áp thời đại chỉ nên có một người, nhưng thiên phú và thực lực của mấy người này đều ngang tài ngang sức, khó phân cao thấp, nên đều được gọi là nhân vật trấn áp thời đại. Chương 2831, di tích, nhiệm vụ. Chương 2831, di tích, nhiệm vụ. Tình huống này rất hiếm gặp, về cơ bản, nhân vật trấn áp thời đại chỉ có một, là người tỏa sáng nhất trong tất cả các thiên tiêu. Nhưng điều này cũng cho thấy, thế hệ này của Thanh Vân Đại Lục là một thời đại thịnh vượng, những tài năng trẻ xuất hiện quá nhiều, ngay cả nhân vật trấn áp thời đại cũng có mấy người. Xem ra, không chỉ đại lục cấp thấp nên đón thời thịnh thế, mà ngay cả đại lục cao cấp cũng vậy. Dĩ nhiên, cũng có người nói, sở dĩ có mấy nhân vật trấn áp thời đại là vì nhân vật thực sự trấn áp thời đại vẫn chưa xuất hiện. Sự tồn tại trấn áp thời đại chỉ có thể có một. Các loại thuyết pháp, chúng thuyết phân vân. Dĩ nhiên, những thứ này đối với Lâm Tiêu mà nói vẫn còn tương đối xa vời. Mặc dù hắn đã có thực lực gần đến nguyên thần cảnh, nhưng tu vi cách nguyên thần cảnh vẫn còn một khoảng. Hắn bây giờ 24 tuổi, tu vi nguyên anh cảnh tầng 6, nhưng về thực lực đã có thể giết chết bán bộ nguyên thần cảnh. Nếu có thể đột phá đến nguyên anh cảnh tầng 7, có thể giết được nguyên thần cảnh, liền có thể được gọi là thiên kiêu trấn áp thời đại. Dĩ nhiên, đây chỉ là nói về mặt thiên phú. Về mặt tu vi, hắn muốn đột phá nguyên thần cảnh, e rằng phải mất hơn một năm thời gian, thậm chí lâu hơn, nhưng cũng nên có thể xếp vào bậc thứ nhất. Để trở thành thiên kiêu trấn áp thời đại, thiên phú và thực lực đều phải tuyệt hảo. Chỉ có thể nói, điểm xuất phát của Lâm Tiêu thua kém những người đó quá nhiều. Từ nhỏ tu luyện ở phàm cổ đại lục, chắc chắn không thể so với đại lục cao cấp. Nhưng dù vậy, Lâm Tiêu có thể dựa vào thiên phú và nỗ lực của mình để đi đến bước này, đã có thể coi là kỳ tích. Quay lại vấn đề, giới hạn tham gia mà Tiên Kiếm Sơn đặt ra vẫn hợp lý. Một số đệ tử có thiên phú đều có cơ hội tham gia, dĩ nhiên, những người quá tuổi thì không còn cách nào. Còn nửa năm nữa, chúng ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực, cố gắng vượt qua vòng đấu loại nửa năm sau, để có thể tham gia giải đấu liên khu. Đặng Thần nói, ta cũng có suy nghĩ này. Muốn nâng cao thực lực, chúng ta cần tài nguyên, tu luyện chính là đốt tiền, càng về sau tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Lâm Tiêu suy tư nói, hay là chúng ta cùng nhau đi nhận nhiệm vụ. Trong lúc hoàn thành nhiệm vụ, vừa có thể rèn luyện, vừa có thể nhận được tài nguyên tu luyện, là một cách rất tốt để nâng cao thực lực, hai người thấy thế nào? Nghĩ giống như ta. Ta cũng nghĩ vậy. Đặng Thần và Tống Vũ Phi cười nói, tốt, vậy chúng ta uống xong bữa rượu này, ngày mai đi tìm nhiệm vụ. Lâm Tiêu cười nói, sao phải đợi ngày mai, uống xong đi luôn. Ha ha, được, nào, cạn ly trước đã. Cạn ly. Uống xong rượu, ba người trực tiếp đến đại sảnh nhiệm vụ. Vừa bước vào đại sảnh, ba người liền chú ý thấy chính giữa đại sảnh có thêm một bức tường đá. Lúc này, không ít người đang tụ tập trước tường đá, bàn tán xôn xao. Ba người nhìn nhau, rồi đi tới. Gần đây Huyết La Tông khí thế hung hăng, lại còn tập trung lượng lớn thi vệ, liên tục tấn công khu vực Thanh Phong Sơn. Ngay hôm qua, chúng đã mạnh mẽ công phá vào sâu trong Thanh Phong Sơn, xông vào di tích Thanh Phong Sơn, thật quá kiêu ngạo. Khu vực Thanh Phong Sơn đó nằm ở vị trí địa phạm vi thống lĩnh của phân khu thứ 13 chúng ta. Không lâu trước đây đã khai phá ra một tòa di tích, không ngờ Huyết La Tông lập tức nhắm vào đó, tập trung lượng lớn thi vệ phát động tấn công, chính là vì tòa di tích mới được khai phá đó. Cũng phải thôi, tòa di tích này còn lớn hơn cả di tích huyền cấp thông thường. Nghe nói ngay ngày đầu tiên khai phá đã phát hiện rất nhiều thiên tài địa bảo, bao gồm cả di vật của võ giả nguyên thần cảnh, mà lại còn không ít. Thậm chí có người còn phát hiện ra hài cốt của võ giả thánh cảnh. Võ giả thánh cảnh? Vậy thì, đây chẳng phải là di tích địa cấp sao? Địa cấp thì chưa đến. Di tích địa cấp lớn gấp mấy lần di tích huyền cấp thông thường, hơn nữa truyền thừa của võ giả nguyên thần cảnh có thể thấy ở khắp nơi, thậm chí di vật của võ giả thánh cảnh cũng không ít. Di tích này chưa thể gọi là di tích địa cấp, nhưng chắc chắn là một trong những di tích huyền cấp có tài nguyên rất phong phú. Nhiều người bàn tán, ánh mắt của ba người Lâm Tiêu rơi trên tường đá, chỉ thấy trên đó có khắc một đoạn chữ. Đại ý là, khu vực Thanh Phong Sơn bị lượng lớn đệ tử Huyết La Tông mạnh mẽ tấn công, cần nhân lực chi viện, hy vọng các đệ tử của phân khu thứ 13 hăng hái tiến đến. Sau khi vào di tích, tất cả các loại tài nguyên thu được đều thuộc về đệ tử. Chém giết đệ tử Huyết La Tông cũng có thể nhận được phần thưởng tương ứng. Phải nói rằng, đây là một điều kiện vô cùng hấp dẫn. Chương 2832, lên đường. Chương 2832, lên đường thông thường, đối với di tích mới được khai phá, phần lớn tài nguyên trong đó đều phải nộp lên tông môn, một phần nhỏ sẽ được phát dưới dạng phần thưởng. Đợi đến khi di tích được khai phá gần hết, lúc đó mới cho phép các đệ tử tự do ra vào, bảo vật thu được cũng hoàn toàn thuộc về mình. Tuy nhiên, lúc đó, những thứ quý hiếm có giá trị gần như đã bị thu đi hết. Nhiều người vào trong cũng chỉ hút được chút canh, may mắn thì ăn được chút thịt. Mà lần này, di tích vừa mới được khai phá, các loại tài nguyên bên trong đang ở giai đoạn phong phú nhất, đồ vật bên trong có thể tùy ý lấy được là của mình, có thể nói là vô cùng hấp dẫn. Từ đó, cũng có thể thấy tình hình ở di tích Thanh Phong Sơn rất cấp bách. Để tránh bảo vật trong di tích bị người của Huyết La Tông cướp đi, phân khu cũng không màng đến điều gì nữa. Dù bị đệ tử của mình lấy đi, không nộp lên tông môn, cũng tốt hơn là để cho Huyết La Tông hưởng lợi. Tuy nhiên, phần thưởng cao đồng nghĩa với rủi ro cao. Nghe nói, ở di tích Thanh Phong Sơn kia có rất nhiều thi vệ, thậm chí cực phẩm thi vệ cũng không ít, có người còn thấy thi vương xuất hiện. Cái gì? Thi vương? Vậy chẳng phải là thực lực từ nguyên thần cảnh trở lên sao? Nghe nói, di tích đó, võ giả có tu vi giới nguyên thần cảnh tầng 2 đều có thể vào. Xem ra, di tích Thanh Phong Sơn này là một kho báu, nhưng cũng có thể là một nấm mộ. Mặc kệ nó, phú quý hiểm trung cầu. Để sớm đột phá nguyên thần cảnh, mạo hiểm thì có sao? Còn nửa năm nữa là đến vòng đấu loại rồi, lão tử lần này nhất định phải thăng cấp thành công. Thôi, ta không đi đâu, quá nguy hiểm, bảo vật nhiều đến mấy cũng không quan trọng bằng mạng sống. Đồ nhát gan, ai cùng ta lập đội đi. Vị trí của bức tường đá này rất bắt mắt, đặt ngay giữa đại sảnh, muốn không chú ý cũng khó. Ngay càng nhiều người bị thu hút đến, bàn luận không ngớt. Có người định nhân cơ hội này liều một phen, nếu có thể tìm được bảo vật từ di tích hoặc nhận được truyền thừa, sẽ tiết kiệm được mấy năm công phu. Hơn nữa đây là di tích mới được khai phá, xác suất vẫn khá lớn. Còn có người tương đối thận trọng, xem xét thực lực bản thân không đủ, tuy thèm thuồng nhưng vẫn chung bước. Nhìn chung, người muốn đi chiếm đa số, một phần lớn nguyên nhân liên quan đến vòng đấu loại nửa năm sau. Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, đã có không ít người lần lượt xuất phát, ra tay trước thì chiếm lợi thế. Ba người Lâm Tiêu nhìn nhau, trong mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trở lại trưởng lão phong, Lâm Tiêu đưa bình ngọc dịch tiểu đã chuẩn bị cho Vân lão đầu, đang định rời đi. "Này, mấy đứa, có phải định đi Thanh Phong Sơn không?" Ba người đang định rời đi, Vân lão đầu đột nhiên hỏi một câu. "Vâng." Ba người biết không giấu được Vân lão đầu, liền gật đầu, chẳng lẽ Vân lão đầu không cho họ đi? "Cẩn thận một chút, thứ này, các ngươi cầm lấy." Nói rồi, Vân lão đầu búng ngón tay. Ba người quay lại nhận lấy, mở lòng bàn tay ra, là một lá kiếm phủ màu vàng kim. Kim hình kiếm, vào thời khắc mấu chốt, có thể dùng làm phương tiện bảo mệnh, đừng dễ dàng sử dụng. Vân lão đầu nhắc nhở. "Đa tạ sư phụ, chúng con đi đây." Ba người nhận lấy kiếm phủ, cúi người hành lễ, rồi quay người rời đi. "Không có việc gì thì về sớm một chút, ta còn chờ các ngươi lấy rượu cho ta đấy." "Biết rồi, sư phụ." "Hạt dự, mấy đứa không khiến người ta bất lo." Vân lão đầu thở dài, cầm bầu rượu lên, từ ngực uống mấy ngụm. Rời khỏi trưởng lão phong, ba người thuê một chiếc phá không chu, dự định dùng tốc độ nhanh nhất để đến di tích, thời gian chính là tiền bạc. Tuy nhiên, phí thuê phá không chu thực sự đắt đỏ. Lâm Tiêu đã có kinh nghiệm sâu sắc, một ngày cần 500 thượng phẩm nguyên thạch. Họ ước tính sẽ ở trong di tích ít nhất 10 ngày nửa tháng, tức là mất mấy nghìn thượng phẩm nguyên thạch, tiền đặt cọc là 5000. Lâm Tiêu hiện tại vẫn còn nợ nần, tự nhiên không lấy ra được. Toàn bộ đều do Đặng Thần và Tống Vũ Phi chi trả. Đối với hai người họ, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Mặc dù họ cũng là những thiên kiêu ở đại lục của mình, nhưng thượng phẩm nguyên thạch ở đại lục cấp thấp vốn không nhiều, dù gia tộc của họ có hùng hậu, đây cũng là một khoản chi không nhỏ. Chưa kể, việc khởi động phá không chu cũng tiêu tốn không ít nguyên thạch. Cứ tính như vậy, đến khi ba người đến được di tích, số nguyên thạch trên người gần như không còn. Dĩ nhiên, Lâm Tiêu sẽ không để họ chịu thiệt, khi trở về sẽ bồi thường cho họ. Hiện tại có vẻ như là ném tiền qua cửa sổ, nhưng ba người tin rằng di tích chính là một kho báu, rất nhanh sẽ kiếm lại được, hơn nữa còn là một khoản lớn. Xoẹt. Không gian bị xé rách, phá không chu tỏa sáng, lao vào trong thông đạo không gian, biến mất không thấy tăm hơi. Xoẹt. Xoẹt. Cùng lúc đó, trên bầu trời Tiên Kiếm Sơn, từng chiếc phá không chu cũng nối đuôi nhau xuất phát. Cũng có một số võ giả, túi tiền eo hẹp, đành phải bay đi, ít nhất phải mất 10 ngày nửa tháng mới đến. Còn có một số võ giả đã mua tọa kỵ phi hành. Trong một lúc, rất nhiều đệ tử đều đổ về Thanh Phong Sơn. Đối với nhiều người, đó là một miếng thịt béo ngậy, nhưng có cắn được miếng thịt đó hay không, phải xem bản lĩnh của mình. Chương 2833, Trung Uy vẫn là lũ kiến. Chương 2833, Trung Uy vẫn là lũ kiến thượng linh giới. Một ngọn núi cao vạn trượng, sừng sững đâm thẳng vào mây xanh, đứng hiên ngang giữa đất trời, sánh ngang với trời cao. Trên đỉnh núi, mây mù phiêu đãng, khói trắng lượn lờ. Một tòa cung điện cao lớn, huy hoàng tráng lệ đứng sừng sững trên đó. Toàn bộ cung điện cực kỳ rộng lớn, chu vi mấy vạn mét, một con đường đá dài vạn trượng, chia thành nhiều đoạn, từ trên xuống dưới, kéo dài đến tận mặt đất. Ngói của cung điện đều được đúc từ lưu ly ngọc thạch, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Phía trước cung điện có một bức tượng vàng cao lớn. Tượng vàng này sau lưng có 6 cánh, tay trái cầm đao, tay phải nắm kiếm, đôi mắt vàng óng ánh, đầu đội trời chân đập đất, tỏa ra một khí phách bá đạo ngã vi độc tôn. Bên trong cung điện có 8 cây cột vàng to lớn chống đỡ. Sàn nhà được lát bằng loại ngọc thạch quý hiếm, chân nhà cũng được phủ đầy mã não lộng lẫy, ánh sáng rực rỡ, vô cùng xa hoa. Lúc này, trong tòa cung điện rộng lớn này có 2 bóng người đang đứng. Một trong số đó là một lão giả gầy gò, khoác áo bào màu vàng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lẽo, khuôn mặt đầy nếp nhăn, mang lại cảm giác tâm cơ sâu khó lường. Bên cạnh lão giả là một nam tử cao lớn, dung mạo có 6-7 phần giống lão giả, cũng mặc một bộ áo bào vàng, gương mặt tuấn tú, nhưng đôi mắt hẹp dài lại lạnh lùng như rắn độc, còn mang theo một tia tàn nhẫn. "Cha, người ở Hạ Linh giới đã báo cáo cụ thể tình hình cho con rồi. Chuyện này, người thấy sao?" Nam tử cao lớn hỏi. "Sở Phong hiện giờ ở đâu?" "Con đã giam hắn trong địa lao. Hắn hiện giờ khí tức rất yếu, không bằng 1/10 thực lực năm xưa, căn cơ tổn hại nghiêm trọng, huyết mạch cũng rất yếu ớt, về cơ bản đã là một phế nhân." Nam tử cao lớn cười lạnh, "Ai có thể ngờ, đệ nhất chiến thần Oai Phong lấy lừng năm xưa lại rơi vào tình cảnh này. Phải nói rằng, tên tử diễn của huyết kiếm đường đó đã giúp chúng ta một việc lớn. Bao nhiêu năm nay, ta cứ ngỡ Sở Phong đã vất lạc, không ngờ lại xuất hiện ở một đại lục cấp thấp. Kế hoạch năm xưa là người của huyết kiếm đường bắt hắn, sau đó lấy được tin tức về chư thần mộ huyệt, rồi báo cho chúng ta. Ai ngờ đám người huyết kiếm đường này lại vô dụng như vậy, đông người như thế, kế hoạch chu toàn như vậy mà lại thất bại." Lão giả gầy gò hừ lạnh một tiếng, "Nhưng may là con đã thành công thay thế vị trí của hắn, vận may của chúng ta không tệ, Sở Phong cuối cùng cũng rơi vào tay chúng ta." "Vậy tiếp theo phải làm sao?" Nam tử cao lớn nói. "Người biết chuyện này có nhiều không?" Lão giả gầy gò hỏi. Nam tử cao lớn lắc đầu, "Không nhiều, Sở Phong được bí mật áp giải đến đây. Mấy vị trưởng lão phụ trách áp giải đều muốn độc chiếm công lao, nên chỉ có họ biết." "Vậy thì dễ rồi. Chuyện của Sở Phong ngoài cha con ta ra, không ai được biết, kể cả tộc trưởng. Tin tức liên quan đến chư thần mộ huyệt, nếu truyền ra ngoài, hậu quả con hiểu rõ." Lão giả gầy gò nói. "Con hiểu, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật mãi mãi." Nam tử cao lớn cười lạnh, "Mấy người đó đang đợi bên ngoài, đợi để kể công với con. Đợi con giải quyết xong bọn họ, sẽ đi thẩm vấn Sở Phong, làm cho sạch sẽ bảo." "Hiểu rồi." Nói xong, nam tử cao lớn đang định rời đi, đâu nhớ ra điều gì, nói, "Nghe nói, Sở Phong còn có một đứa con trai, cũng ở đại lục cấp thấp đó. Chúng ta có nên bắt nó về không, có lẽ sẽ giúp ích cho việc bức cung Sở Phong." "Không cần, Sở Phong là người thế nào ta rõ nhất. Cách đó chỉ khiến hắn tức giận, đến lúc đó hắn vạn niệm câu hôi, chúng ta sẽ không được gì cả. Chỉ cần con trai hắn còn sống, Sở Phong sẽ có niềm tin để sống tiếp." Lão giả gầy gò nói. "Nói thì nói vậy, nhưng tên nhóc đó dù sao cũng là con trai của Sở Phong. Nếu chúng ta không quan tâm, liệu sau này có trở thành mối đe dọa cho chúng ta không?" Nam tử cao lớn nói. "Ha ha, con đang đùa sao, Kiếm Thu. Một kẻ từ nhỏ sống ở đại lục cấp thấp, dù thiên phú có cao đến đâu, bị môi trường hạn chế, chung quy vẫn chỉ là một con kiến ở hạ linh giới mà thôi. Con nghĩ, hắn có thể đe dọa đến chúng ta sao?" Lão giả gầy gò lắc đầu cười. "Cũng phải, xem ra con đã lo xa rồi. Con đi làm việc đây." Nam tử cao lớn nghĩ lại, bật cười, rồi quay người rời đi. Chương 2834, xung sát. Chương 2834, xung sát. Tốc độ của phá không chu rất nhanh, Thanh Phong Sơn tuy cách phân khu cả trăm vạn dặm, nhưng chỉ mất 2 canh giờ, 3 người đã đến nơi. Thanh Phong Sơn không phải là một ngọn núi, mà là tên của một vùng đất. Vùng đất này nằm ở rìa khu vực quản lý của phân khu thứ 13, thường xuyên có đệ tử Huyết La Tông xâm nhập, là nơi giao tranh thường xuyên nhất, thương vong cũng rất nhiều. Và lần này, di tích được phát hiện ở gần trung tâm Thanh Phong Sơn, những đệ tử Huyết La Tông đó lập tức tập trung lại, tấn công mạnh mẽ vào Thanh Phong Sơn. Đến nay, đã có hơn 1/3 khu vực bị Huyết La Tông chiếm đóng. Để làm được điều đó, Huyết La Tông cũng thương vong không ít, nhưng vẫn mạnh mẽ xông vào trong di tích, và lực lượng hậu thuẫn vẫn không ngừng đổ bể. Không còn cách nào khác, xét về thế lực, Huyết La Tông mạnh hơn bất kỳ nhánh nào trong năm đại thế lực rất nhiều, cả về số lượng và thực lực, đều áp đảo năm đại thế lực. Không chỉ Tiên Kiếm Sơn, 4 thế lực lớn còn lại cũng đều đối mặt với tình cảnh tương tự. Và đây cũng chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của cục diện Thanh Vân Đại Lục. Người của Huyết La Tông có mặt khắp Thanh Vân Đại Lục, đang ra sức mở rộng lãnh địa, năm đại thế lực đều rất đau đầu. Do Huyết La Tông tấn công điên cuồng bất chấp thương vong, Tiên Kiếm Sơn cũng nhanh chóng không chống đỡ nổi, bèn cầu viện phân khu, không thể để di tích rơi vào tay Huyết La Tông. Xoẹt. Không gian bị xé rách, phá không chu xuất hiện, 3 người lầm tiêu bước ra. Nhìn vào bản đồ, Lâm Tiêu hướng về phía trước 10 dặm nữa là đến. Xoẹt, xoẹt. Tiếng nói vừa dứt, không gian gần đó liên tiếp bị xé rách, lại có những chiếc phá không chu không ngừng xuất hiện, không ít võ giả bước ra. Sở dĩ không đi thẳng đến đó là vì tình hình phía trước còn chưa rõ. Rất có thể đang xảy ra đại chiến, nếu liều lĩnh dùng phá không chu xông vào, rất có thể sẽ bị đánh út bất ngờ, vận xui thì có thể mất mạng ngay lập tức. Mà 10 dặm đường, đối với họ chỉ là một lát công phu, nhiều người cũng có ý định như vậy nên mới dừng lại ở đây. Nhưng cũng có người không dừng lại, để phá không chu tiếp tục tiến về phía trước, định đến thẳng bên ngoài di tích, muốn xông thẳng qua. Vút, vút, tiếng gió rít vang lên, rất nhiều người lao nhanh về hướng di tích. Đi, 3 người Lâm Tiêu cũng bay vút đi. Là bọn họ. Ngay sau khi họ rời đi không lâu, 3 bóng người xuất hiện ở đây, chính là 3 đệ tử của Mục Tu Nguyên. Nhìn theo hướng 3 người Lâm Tiêu biến mất, Đồng Phi trong mắt lóe lên một tia hàn ý, đúng là oan gia ngõ hẹp. Không ngờ bọn họ cũng đến. Mạc Tuyền hai mắt híp lại, một tia sáng lạnh lóe lên, vừa hay, nếu có cơ hội, tiện thể giải quyết luôn bọn họ. Lần trước trong cuộc thi danh ngạch, tên Lâm Tiêu đó đã khiến chúng ta mất hết mặt mũi, trở thành trò cười của Tiên Kiếm Sơn. Lần này ta quyết không tha cho hắn, cả hai người kia nữa cũng phải chôn cùng hắn. Lưu Sâm lạnh lùng nói. Đi. Rất nhanh, ba người biến mất ở phía xa. Mười dặm đường, không phải là xa. Với tu vi của ba người, rất nhanh đã đến gần đích. Có dao động chiến đấu, cao thủ nguyên anh cảnh thượng tam trọng không ít, mọi người cẩn thận. Cảm nhận được dao động chiến đấu phía trước, Lâm Tiêu nhắc nhở. Đặng Thần và Tống Vũ Phi gật đầu, đối với khả năng cảm nhận nhạy bén của Lâm Tiêu, họ vô cùng tin tưởng. Không lâu sau, ba người đã thấy phía trước từng bóng người dọc ngang giao sai và chạm kịch liệt. Nhìn qua, ít nhất có mấy trăm võ giả đang giao thủ. Trong chốc lát, kình khí bắn ra từ phía, năng lượng của quận vô cùng hỗn loạn. Gào, gào, tiếng gầm trầm thấp vang lên, từng cỗ võ thi lao ra, bên dưới là những tấm bia mộ. Xoẹt, xoẹt, nhiều đệ tử Tiên Kiếm Sơn hợp thành từng nhóm hai ba người, cổ tay khẽ rung, vô tận kiếm khí bắn ra, lâm vào trận chiến kịch liệt với võ thi và thi vệ. Thỉnh thoảng có người vẫn lạc, thi thể rơi xuống, máu nhuộm trời cao. Ở đó, Đặng Thần chỉ về phía trước, chỉ thấy sâu trong chiến trường này, tức là vị trí trung tâm, một cánh cổng ánh sáng hiện ra. Cổng ánh sáng cao mười mấy trượng, rộng bảy tám trượng, ánh sáng màu xám trắng lấp lánh, vô hình trùng, tỏa ra một loại khí tức huyền diệu, giống như một kho báu chưa biết, dụ dỗ người ta vào trong. Lúc này, không ngừng có võ giả xông về phía cổng ánh sáng, nhưng trên đường đi, cũng không ngừng có người chặn lại, chém giết. Có người xông vào được cổng ánh sáng, cũng có người bỏ mạng giữa đường. Không nghi ngờ gì, bên trong cổng ánh sáng chính là di tích. Huyết La Tông và Tiên Kiếm Sơn đều muốn tranh đoạt bảo vật trong di tích, điên cuồng chém giết, muốn chiếm di tích làm của riêng. Chúng ta cùng qua đó. Cẩn thận. Ba người Lâm Tiêu nhìn nhau, gật đầu, lao nhanh về hướng cổng ánh sáng. Gào, gào. Ba người vừa xông vào chiến trường, đã có mấy con võ thi gầm rú lao tới, đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra huyết quang đáng sợ. Cùng ngay, Đặng Thần quát lớn, cự kiếm quét ngang, áp lực hùng hồn quét ra, mấy con võ thi này trực tiếp nổ tung tại chỗ. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, xem ra thực lực của Đặng Thần cũng đã tăng lên không ít. Mấy con võ thi đó đều có chiến lực nguyên anh cảnh tầng 8, lại bị Đặng Thần một kiếm dễ dàng miểu sát, truyền thừa của nguyên thần cảnh, quả nhiên không đơn giản. Tìm chết. Võ thi vừa bị giải quyết, lại có mấy tên thi vệ nhắm vào họ. Một tên thi vệ trong đó mặt mày âm trầm vô cùng, những con võ thi bị nổ tung đều là của hắn. Giết bọn chúng. Mấy tên thi vệ đạp chân xuống, thi khí lan tỏa, trực tiếp lao đến, đồng thời gọi thêm nhiều võ thi làm tiền phòng, xông về phía Lâm Tiêu và họ. Giao cho ta. Tống Vũ Phi bước ra mấy bước, song kiếm cùng xuất. Tay trái Hàn Xương kiếm khẽ rung, trong chốc lát, một luồng bản nguyên lực cực kỳ băng hàn tuôn ra, không gian răng rắc bắt đầu đóng băng, hàn khí bức người, những con võ thi và thi vệ đó lập tức bị phủ một lớp băng sương, tốc độ giảm xuống. Liệt huyết chạm. Tay phải liệt huyết kiếm chém ra, một vệt lửa lóe lên, thoáng qua. Phụt, phụt. Những con võ thi xông tới trực tiếp bị chém làm đôi. Võ thi là loại vật tâm tà, sợ nhất là các đòn tấn công mang tính dương cương, ví dụ như sấm sét, lửa, v.v. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là thực lực của Tống Vũ Phi đủ mạnh. Chương 2835 Thi Vương, chương 2835, Thi Vương cái gì? Mấy tên thi vệ đi theo sau thấy vậy, sắc mặt đại biến, đang định rời đi, Tống Vũ Phi đã nhanh hơn một bước lao tới, tay giơ kiếm hạ, hỏa quang lóe lên, mấy tên thi vệ này trực tiếp bị chém giết. Làm tốt lắm. Lâm Tiêu không khỏi khen ngợi. Xem ra thực lực của Tống Vũ Phi cũng đã tăng lên rất nhiều, việc giết mấy tên thượng phẩm thi vệ này quả thực như mây bay nước chảy, dễ như trở bàn tay. Còn phải nói, bạn cô nương sau này còn phải leo lên thanh vân bảng đấy. Tống Vũ Phi kiêu ngạo nói. Thôi đi, chỉ với chút thực lực đó của ngươi mà đòi lên thanh vân bảng, cũng phải là ta mới đúng. Đặng Thần nhíu môi, ta phỉ nổ, chỉ bằng ngươi, lên cái bảng người lùn thì còn được, hạng nhất không ai khác ngoài ngươi. Ngươi nói gì, có tin ta dùng một ngón tay cũng có thể đánh ngươi khóc thét không? Xin lỗi, ta vừa nói sai, bảng chém gió hạng nhất mới là ngươi. Vậy ngươi là hạng nhất bảng tự luyến, cả ngày chỉ biết làm đẹp. Cái gì? Thôi thôi, đi mau, vào di tích là quan trọng nhất. Lâm Tiêu trong lòng cười khổ, hai người này sao lại cãi nhau nữa rồi, thật nghi ngờ kiếp trước họ có phải là oan gia không? Đi thì đi. Thử. Hai người lườm nhau một cái, rồi lao về phía trước. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo sau. Ầm, ầm. Gần cổng ánh sáng, rất nhiều đệ tử Huyết La Tông và Tiên Kiếm Sơn đang giao thủ. Mục tiêu của mọi người đều là di tích, nhưng dù sao cũng là kẻ thù gặp nhau, khó tránh khỏi đỏ mắt. Có thể ngươi muốn vào thẳng di tích, nhưng giữa đường sẽ có người tấn công ngươi, ngươi không thể không phản kích, cứ thế sẽ bị cuốn vào vòng chiến. Và đi chưa được bao lâu, lại có đệ tử Huyết La Tông lén tấn công ba người Lâm Tiêu. Kiếm Sơn áp đỉnh. Đặng Thần quát khẽ, một kiếm đâm ra, kiếm áp kinh khủng lan tỏa, như một ngọn núi va chạm tới. Những đệ tử Huyết La Tông và võ thi chắn đường phía trước, trực tiếp bị hất bay. Viêm Vũ Trảm. Tống Vũ Phi ngay sau đó ra tay, liệt huyết kiếm chém một đường chéo, một con hỏa long gầm rú bay ra, xuyên qua cơ thể mấy tên thi vệ. Cùng với một loạt tiếng nổ, mấy tên thi vệ trực tiếp hóa thành cho bụi. Còn những con võ thi kia, không có thi vệ điều khiển, liền mất đi động lực, rơi thẳng xuống đất. Này, đó là mạng của ta. Đặng Thần lẩm bẩm. Ai ra tay trước là của người đó, sao, có dám thi với ta xem ai giết được nhiều hơn không? Ai sợ ai? Ầm, ầm. Tiếng nói chưa dứt, hai người khí tức bùng nổ, trực tiếp lao về phía trước. Lâm Tiêu bất đắc dĩ cười. Tuy nhiên, với thực lực của Đặng Thần và Tống Vũ Phi, đối thủ ở đây quả thực không nhiều. Những cao thủ thực sự đều đã vào di tích, những người còn đang dây dưa bên ngoài, thực lực phổ biến đều bình thường. Có hai người này mở đường phía trước, hắn còn gì mà không vui. Phía trước, Đặng Thần và Tống Vũ Phi liên tục ra tay, thấy đệ tử Huyết La Tông là giết, số mạng thu được không ngừng tăng lên. Hai người như hóa thành sát thần, thần cản giết thần. Một số đệ tử Huyết La Tông gần đó vốn không định tấn công, họ lại chủ động ra tay. Đến sau, nhiều đệ tử Huyết La Tông thấy họ đều tránh xa, một nam một nữ này sát khí quá nặng. Và rất nhanh, ba người đã đến gần cổng ánh sáng. Càng đến gần cổng ánh sáng, võ giả càng đông đúc, chiến đấu cũng càng kịch liệt. Tuy nhiên, có Đặng Thần và Tống Vũ Phi mở đường, áp lực cũng không lớn lắm. Cùng ngay, Đặng Thần vung trong kiếm, kiếm áp mạnh mẽ quét ra, không gian chấn động. Thi vệ và võ thi phía trước trực tiếp nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Chết. Tống Vũ Phi không chịu thua kém, song kiếm vung chém, như chém dưa thái rau, chém giết từng tên thi vệ. Lúc này, ba người cách cổng ánh sáng chỉ còn mấy chục trượng. Trong quá trình đến gần, số thi vệ chết dưới tay họ ít nhất cũng có mấy chục. Phóng tứ. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng quát lớn từ xa vọng lại, cực nhanh lao tới. Khí tức thật mạnh. Là Thi Vương. Người gần đó kinh hô. Tiếng nói chưa dứt, đã thấy một bóng người lao tới. Đó là một nam tử trung niên, tóc bạc trắng, hình dung khô héo, dàn mua. Đôi mắt đục ngầu tràn đầy vẻ lạnh lẽo, như mắt rắn độc, khiến người ta không rét mà run. Nam tử trung niên tỏa ra khí tức mạnh mẽ, uy áp thuộc về nguyên thần cảnh không chút che giấu được phong thích, khiến nhiều người xung quanh biến sắc. Bên cạnh hắn là một cô võ thi, khoác áo giáp vàng, kim giáp thi. Đệ tử Huyết La Tông vì tu luyện Huyết La đại pháp, nên tuổi thọ phổ biến rất thấp, lão hóa cực nhanh, vì vậy nam tử trung niên này trông rất già, nhưng tuổi thực không lớn như vậy. Chương 2836, Kim Giáp Thi chương 2836, Kim Giáp Thi Thi Vương. Ba người Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng. Khi xưa họ không nghe lời Vân lão đầu, tự ý ra ngoài, lúc đó đã gặp phải một vị thi vương, đã chứng kiến uy lực của Kim Giáp Thi. Lúc này, thấy một vị thi vương xuất hiện, trong lòng họ tự nhiên rất căng thẳng. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, vẫn chưa đủ để đối đầu với một vị thi vương, huống chi thi vương còn có Kim Giáp Thi hỗ trợ, võ giả nguyên thần cảnh cùng cấp thông thường cũng không phải là đối thủ. Thi vương vừa xuất hiện, không ít người vội vàng lùi lại, mà thi vương cũng không lập tức ra tay. Tình hình chiến đấu tại hiện trường kịch liệt, hô tạp, hắn một khi ra tay, rất có thể sẽ làm bị thương đồng bọn. Hơn nữa, mục tiêu của hắn là di tích, những chuyện khác hắn không quan tâm. Dĩ nhiên, trước khi vào di tích, thuận tay giải quyết ba tên nhãi nhép kia. Cảm nhận được ánh mắt của thi vương chuyển đến, ba người Lâm Tiêu trong lòng rùng mình, tên này không lẽ đã nhắm vào họ rồi chứ? Chết tiệt, đều tại ngươi, vừa rồi ra tay ác như vậy, giết bao nhiêu người của Huyết La Tông, bây giờ bị nhắm vào rồi. Tống Vũ Phi oán trách. Này, ngươi giết người cũng không ít hơn ta đâu, trách nhiệm không chỉ có mình ta. Đặng Thần nhíu môi. Đừng cãi nữa, tên này là thi vương đấy, hay là nghĩ cách đối phó đi. Lâm Tiêu vội nói. Hai người Đặng Thần thần sắc nghiêm trọng. Thời gian này thông qua việc thăm nội truyền thừa của nguyên thần cảnh, thực lực của hai người họ quả thực đã tăng lên không ít, nhưng đối mặt với thi vương vẫn chưa đủ. Ba tên danh con các ngươi, không biết làm người phải khiêm tốn à? Giết bao nhiêu người của Huyết La Tông ta, chôn cùng bọn họ đi. Thi vương lạnh lùng mở miệng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, giết bọn chúng. Gào. Kim Giáp Thi gầm lên, đạp không mà đi, hư không chấn động. Kim Giáp Thi hóa thành một vệt sáng vàng, lao nhanh về phía ba người. Nhanh quá. Ba người sắc mặt biến đổi, đạp chân xuống, vội vàng lùi lại. Nhưng tốc độ của Kim Giáp Thi quá nhanh, hoàn toàn không cho họ cơ hội né tránh. Kim Giáp Thi, do thi vương luyện chế ra, có thực lực ngang với nguyên thần cảnh, phòng ngự kinh người, không sợ chết. Dù là võ giả nguyên thần cảnh bình thường cũng rất khó chống đỡ, huống chi là Lâm Tiêu và họ. Xoẹt. Tiếng không khí bị xé rách vang lên, một vệt sáng vàng lướt qua. Do tốc độ quá nhanh, một chảo này của Kim Giáp Thi kéo theo mấy chục tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ba người. Liều mạng. Ba người nghiến răng, bùng nổ hết sức, thi triển ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, dấy lên sóng khí vô tận, năng lượng điên cuồng quét ra, hư không dùng chuyển dữ dội. Phụt. Máu tươi phun ra, ba người bay ngược ra ngoài. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu gần đến nguyên thần cảnh, cộng thêm thực lực nguyên anh cảnh tầng 9 của Đặng Thần và Tống Vũ Phi, ba người liên thủ mà cũng hoàn toàn không đỡ nổi một đòn của Kim Giáp Thi. Từ đó có thể thấy, Kim Giáp Thi này đáng sợ đến mức nào. Mặc dù nhiều võ giả điên cuồng lùi lại, tránh xa vị trí của Kim Giáp Thi, nhưng sóng xung kích từ vụ nổ va chạm vừa rồi vẫn quét trúng không ít người, bao gồm cả đệ tử Huyết La Tông và Tiên Kiếm Sơn, một số người tu vi kém hơn trực tiếp nôn ra máu. Từ đó có thể thấy, dao động năng lượng từ cuộc giao thủ vừa rồi đáng sợ đến mức nào. Dù vậy, ba người kia lại vẫn chịu được một đòn của Kim Giáp Thi, không chết, khiến nhiều người vô cùng kinh ngạc. Họ tự nhận mình tuyệt đối không thể chịu được đòn đó, xem ra ba tiểu quỷ này quả thực không đơn giản. Chỉ tiếc là ba người này quá phô trương, bị thi vương nhắm vào, số phận đã định khó thoát khỏi cái chết. Có chút bản lĩnh, nhưng các ngươi trùng quy vẫn phải chết. Thi vương cười lạnh. Gào. Kim Giáp Thi ngửa mặt lên trời gầm thét, âm thanh hùng hồn chấn động hai, như thể không gian đang rung chuyển. Giây tiếp theo, nó lập tức biến mất tại chỗ. Một vệt sáng vàng lóe lên, như một tia chớp vàng, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ba người. Hoàng bét. Ba người sắc mặt kỳ biến. Vừa mới đứng vững, nguyên khí chấn động trong cơ thể còn chưa ổn định, Kim Giáp Thi này đã lại phát động tấn công, hơn nữa còn hung hãn hơn lúc trước. Dù ba người có dốc hết sức lực, cũng tuyệt đối không đỡ nổi đòn này, rất có thể sẽ mất mạng. Xong rồi, xong rồi. Ba người tim đập thình thịch, không ngờ chưa vào được di tích đã đối mặt với tuyệt cảnh như vậy. Sớm biết thế, lúc trước không nên quá phô trương. Không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng thứ đó thôi. Ba người tâm thần khẽ động, lật tay một cái, chính là la kiếm phủ màu vàng mà Vân lão đầu đã tặng. Mặc dù dùng nhanh như vậy có chút lãng phí, nhưng mạng sắp mất rồi, còn lo gì nữa. Ba người đang định bóp nát kiếm phủ. Xoẹt. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ xa bay tới, chém về phía Kim Giáp Thi. Gào. Kim Giáp Thi gầm lên, móng vuốt sắc bén xé rách không khí, trực tiếp vung ra. Chương 2837, Băng Tuyết Kiếm Dương Hồng. Chương 2837, Băng Tuyết Kiếm Dương Hồng Ken. Tiếng kim loại va chạm vang lên, kiếm quang chém vào móng vuốt sắc bén, tia lửa bắn ra, kinh khí cuồn cuộn, không gian nổi lên gợn sóng. Lùi lùi lùi. Cơ thể chấn động, Kim Giáp Thi lùi lại liên tiếp. Hiện trường vang lên một tràng kinh hô, nhiều võ giả đang giao thủ đều giật mình, rốt cuộc là ai lại có thể một kiếm đẩy lùi Kim Giáp Thi? Thi vương của Huyết La Tông đường đường, lại đi bắt nạt ba tiểu sư đệ của Tiên Kiếm Sơ ta, không khỏi quá vô liêm sỉ rồi. Một giọng nói trong trẻo vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bóng người áo trắng bay tới. Đó là một thanh niên áo trắng, lưng đeo trường kiếm, mày kiếm mắt sao, anh Tư Liên Ngang. Là Băng Tuyết Kiếm Dương Hồng. Có người hô lên, "Băng Tuyết Kiếm!" Ba người Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, chỉ thấy vị Bạch Y kiếm tu kia bước tới, đến trước mặt họ, cười nhạt, "Thế nào, vẫn ổn chứ? Đa tạ Dương sư huynh ra tay cứu giúp, chúng tôi không sao." Ba người chắp tay hành lễ. "Thử, đồ nhiều chuyện, ngươi muốn chôn cùng bọn chúng sao?" Thi Vương lạnh lùng liếc Dương Hồng một cái, rất không vui. "Chôn cùng cũng được, nhưng là ngươi và những đệ tử Huyết La Tông đã chết kia chôn cùng." Dương Hồng nhàn nhạt nói. "Ha ha, khẩu khí thật lớn. Trước đây những kẻ dám nói với Trần Dục ta câu này, cỏ trên mộ đã cao 3 mét rồi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có tư cách nói câu này không?" Trần Dục mặt mày băng hàn, tiếng nói vừa dứt, khí tức bùng nổ, đạp chân xuống, trực tiếp lao tới. Gào. Cùng lúc đó, Kim Giáp Thi cũng xuống tới. "Các ngươi mau lui lại." Tiếng nói chưa dứt, Dương Hồng đã biến mất tại chỗ, giây tiếp theo, đã cách Kim Giáp Thi không xa. "Lùi." Ba người Lâm Tiêu vội vàng lùi lại. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, năng lượng nổ tung, hồn quân tuôn ra, Kim Giáp Thi trực tiếp bị một kiếm chém bay ra ngoài. "Thiên Thi Quyền." Trần Dục quát lớn, toàn thân thi khí màu xám trắng sôi trào, sát khí bức người. Cùng với cú đấm của hắn, một đạo quyền mang ngưng tụ từ thi khí lao ra, quyền mang màu xám trắng sát khí bức người, uy lực đáng sợ. Băng Tuyết Mạn Thiên. Dương Hồng thần sắc lãnh đạm, toàn thân hàn khí lan tỏa, không gian trăm trượng xung quanh đều bị đóng băng. Cùng với một kiếm vung ra, vô tận hàn khí tuôn ra, ngưng tụ thành băng tuyết đầy trời. Mỗi một đông tuyết đều sắc bén vô cùng, cắt không khí, tạo ra tiếng nổ chói tai. Bùm, bùm. Quyền mang va chạm vào băng tuyết, không ngừng có băng tuyết nổ tung, nhưng uy lực của quyền mang cũng không ngừng bị suy yếu. Cuối cùng, quyền mang chưa xuyên qua được khu vực băng tuyết, đến 2/3 khu vực đã bị mài mòn hết. "Thử, có chút bản lĩnh." Bút. Trần Dục đạp chân xuống, thi khí bùng nổ, lao về phía Dương Hồng. Gào. Cùng lúc đó, Kim Giáp Thi kia cũng gầm rú lao ra. "Huyết Thi Trưởng." Trần Dục cầm lên, lòng bàn tay nứt ra, thi huyết màu đỏ sẫm chảy ra, hòa lẫn với thi khí. Cùng với một trường đánh ra, một trường ấn khổng lồ màu xám đỏ lao về phía trước. Trung tâm trường ấn, một bộ xương khô màu đỏ sẫm hiện ra, lộ ra nụ cười quỷ dị, khiến người ta không rét mà run. Cảm nhận được sự kinh khủng của trường ấn này, những người xung quanh vội vàng lùi lại, sợ bị ảnh hưởng. Băng phong trảm. Trần Dục vẫn bình tĩnh, bản nguyên bùng nổ, băng tuyết bay lượn, vô tận khí lạnh lan tỏa. Cùng với trường kiếm giơ lên, khí lạnh xung quanh nhanh chóng ngưng tụ lại. Trong chốc lát, toàn bộ khu vực băng tuyết xung quanh đều ngưng tụ trên thanh kiếm của Trần Dục, sau đó trực tiếp chém ra một kiếm. Xoẹt. Một đạo kiếm quang vô hình khổng lồ xé rách không khí, hàn khí tàn phá bừa bãi, mang theo uy áp đáng sợ. Nơi nó đi qua, không gian liên tiếp bị đóng băng, khoảng cách mấy trăm trượng trong nháy mắt vượt qua, trực tiếp chém về phía trường ấn. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, trường ấn hung hãn lao tới trực tiếp bị kiếm quang chém làm đôi, cả hai cùng nổ tung, tinh khí cuốn đi, quét sạch bốn phương. Gào. Tiếng gầm rú vang lên, Kim Giáp Thi đột nhiên xuất hiện sau lưng Dương Hồng, móng vuốt sắc bén vung ra, xé rách không khí. Dương Hồng không quay đầu lại, tay ngược năm kiếm, khí tức ngưng tụ, trực tiếp đâm ra sau. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn ra, móng vuốt của Kim Giáp Thi run lên, bay ngược ra sau. Cánh tay cầm kiếm của Dương Hồng cũng run lên, bị lực của Kim Giáp Thi đẩy ra. "Chết cho ta." Đúng lúc này, Trần Dục thừa cơ ra tay, thi khí ngưng tụ, một quyền đấm về phía Dương Hồng. Dương Hồng thuận thế chém ra một kiếm. Bùm. Một tiếng nổ lớn, năng lượng bắn ra từ phía, kinh khí cuồn cuộn, hai người đồng thời bay ngược ra sau. "Ta không tin, ta nhất định phải giết ngươi." Trần Dục trong mắt sát khí cuồn cuộn, đạp chân xuống, lại lao về phía Dương Hồng. Cùng lúc đó, Kim Giáp Thi kia cũng từ phía sau lao tới. Bút. Đạp chân xuống, Dương Hồng người và kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh băng, bay vút lên trời. "Đừng hòng chạy." Trần Dục đạp chân xuống, cùng Kim Giáp Thi đồng thời đuổi theo. Chỉ thấy trên cao, một đạo kiếm quang xanh băng cùng một bóng người xám trắng, một bóng người vàng kim dọc ngang giao sai, không ngừng giao phong. Mỗi lần va chạm đều dấy lên dao động năng lượng kịch liệt, không gian rung chuyển. Bùm, bùm. Trong nháy mắt, hai bên đã giao thủ hơn trăm chiêu, hoàn toàn không nhìn rõ bóng dáng của hai bên, chỉ có thể thấy từng vệt sáng trên cao lóe lên, giao sai, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Chương 2838, tiến vào di tích. Chương 2838, tiến vào di tích. Bùm. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai bên đang va chạm lập tức tách ra, bay ngược về sau. Khoe miệng Trần Dục dỉ ra một vệt máu, khuôn mặt vốn đã khô héo, giờ càng thêm tái nhợt. Ngược lại, Dương Hồng thần sắc thản nhiên, trông không có vẻ gì là bị thương, chỉ là khí tức có chút rối loạn, trận chiến vừa rồi quả thực rất kịch liệt. Trần Dục hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Dương Hồng, trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hắn không ngờ, dưới sự phối hợp của Kim Giáp Thi, hắn lại rơi vào thế hạ phòng, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn tưởng. "Tiểu tử, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, mạng của ngươi, sớm muộn gì ta cũng lấy." Tiếng nói vừa dứt, Trần Dục hừ lạnh một tiếng, quay người bay về phía cổng ánh sáng. Trên đường đi, tất cả mọi người vội vàng tránh đường. Cũng có một số kẻ không biết điều, hoặc phản ứng chậm hơn, trực tiếp bị Trần Dục một trường đánh chết, có người của Tiên Kiếm Sơn, cũng có đệ tử Huyết La Tông, đáng thương trở thành bao cắt chút giận của Trần Dục. Vút. Dương Hồng thân hình lóe lên, cũng trực tiếp bay về phía cổng ánh sáng, trên đường không ai dám cản. Mạnh quá, thực lực của Thi Vương đó thật đáng sợ, ta cảm giác hắn tùy tiện một trường là có thể trấn giết ta. Còn có Kim Giáp Thi kia nữa, phòng ngự quá kinh khủng, người bình thường không thể nào đỡ nổi. Không hổ là băng tuyết kiếm, Thi Vương đó cũng không phải là đối thủ của Dương Sư Minh. Xem ra, trong di tích này tuy là một kho báu, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, bên trong chắc chắn có rất nhiều cao thủ, có thể còn có những tồn tại mạnh hơn Trần Dục, Dương Hồng này. Mặc kệ, phú quý hiểm trung cầu, thời buổi này, gan to thì chết no, gan nhỏ thì chết đói. Thôi, ta không đi nữa, mạng chó là quan trọng nhất. Chứng kiến trận đại chiến vừa rồi, một số người do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Mặc dù di tích ở ngay trước mắt, nhưng họ không có nhiều tự tin, có thể chưa vào đã bỏ mạng, mà dù có may mắn vào được, cũng có thể không có mạng mà ra. Tóm lại, một số võ giả tự biết thực lực của mình, đều dứt khoát rời đi. Dù vậy, xung quanh vẫn có nhiều người kéo đến, chiến đấu gần di tích vẫn rất kịch liệt. Chúng ta đi. Ba người Lâm Tiêu nhìn nhau, bay về phía cổng ánh sáng. Đã chứng kiến thực lực của ba người, lần này cũng không ai cản họ nữa, ba người thuận lợi tiến vào cổng ánh sáng. Và không lâu sau, lại có một vị thi vương khác đến. Ông khoảnh khắc bước vào cổng ánh sáng, ba người chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, giây tiếp theo đã xuất hiện ở một không gian khác. Cuối cùng cũng vào được. Ba người nhìn quanh, chỉ thấy khắp nơi đều là núi non rừng rậm, trải dài vô tận. Nguyên khí thật nồng đậm, còn nồng đậm hơn bên ngoài không ít. Di tích này có thể không phải là một không gian thuộc về Thanh Vân Đại Lục. Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu, đoán, dù sao đi nữa, ba chúng ta cùng hợp tác, tranh thủ nhiều tài nguyên bảo vật hơn. Đặng Thần nói, đi. Nói rồi, ba người định khởi hành. Tuy nhiên, giây tiếp theo, ba người đột nhiên dừng bước, nhìn nhau. Bởi vì hướng đi của ba người họ đều khác nhau, mỗi người một hướng. Trong chốc lát, không khí có chút lúng túng. Khụ khụ. Lâm Tiêu ho khan một tiếng, đi bên này đi. Được. Ba người đạp chân xuống, lao nhanh về một hướng. Di tích này mới xuất hiện được mấy ngày, nên phần lớn nơi đây vẫn chưa được khám phá, hoặc nói là đang được khám phá, do đó, giai đoạn này tỷ lệ thu hoạch vẫn rất lớn. Ở đó, không lâu sau, Lâm Tiêu đột nhiên thần sắc khẽ động, cảm nhận được phía trước có dao động chiến đấu. Dưới sự nuôi dưỡng ngày qua ngày của Hồng Châu, Lâm Tiêu đã đột phá đến lục cấp nhập vi, tinh thần lực mạnh hơn, khả năng cảm nhận cũng tăng lên. Chúng ta qua đó. Ba người tăng tốc, bay vút đi. Ầm, ầm. Phía trước, một nhóm người đang chiến đấu. Ngoài dự đoán của Lâm Tiêu, những người này toàn bộ đều là đệ tử Huyết La Tông. Viễn Lỗi, giao huyết linh thảo ra đây. Một nam tử đầu chọc lạnh lùng nói. Ha ha, huyết linh thảo này là do ta lấy được, dựa vào đâu mà đưa cho ngươi? Một thanh niên mặt ngựa khác cười lạnh. Nói vậy, rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, ngươi dám cướp đồ của Mã Viễn ta sao? Nể tình ngươi và ta đều trung thành với Huyết La Tông, ngươi giao đồ ra, ta chia cho ngươi ba phần, nếu không, đừng trách lão tử không khách khí. Mã Viễn quát lạnh. Hừ hừ, ba phần, hay là thế này, ta chia cho ngươi một phần, các ngươi lập tức cút đi, thế nào? Viễn Lỗi chế nhạo. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ngươi tìm chết. Bút. Tiếng nói chưa dứt, Mã Viễn đạp chân xuống, trực tiếp lao về phía Viễn Lỗi. Sợ ngươi chắc? Viễn Lỗi ánh mắt lạnh đi, trực tiếp lên chiến. Cùng lúc đó, người của hai bên cũng giao thủ với nhau, trong chốc lát, kình khí nổ tung, năng lượng cuồn cuộn, cảnh tượng có chút hỗn loạn. Xét về thực lực, hai bên đều ngang ngửa nhau, cả Mã Viễn và Viễn Lỗi, hay là thuộc hạ của họ, hai bên đánh nhau không phân thắng bại. Trong nháy mắt, hai bên đã giao thủ mấy chục hiệp. Ai? Lúc này, Viễn Lỗi đột nhiên nhíu mày, quát lạnh. Mã Viễn cũng dừng tay, nhìn về một phía. Ba bóng người bước tới. Chương 2839, Huyết Linh Thảo. Chương 2839, Huyết Linh Thảo hử, thì ra là mấy tên danh con của Tiên Kiếm Sơn. Viễn Lỗi khinh thường, ba người các ngươi, lão tử không có hứng thú quan tâm, không muốn chết thì cút xa một chút. Như thể không nghe thấy, ba người Lâm Tiêu tiếp tục bước tới. Liếc qua hai mươi mấy người có mặt, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, hai tên thượng phẩm thi vệ, còn lại đều là trung phẩm thi vệ. Thượng phẩm thi vệ giao cho ta, còn lại giao cho hai người. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, không vấn đề. Đặng Thần và Tống Vũ Phi gật đầu. Nghe ba người nói vậy, Viễn Lỗi không khỏi tức giận, ba tên rác rưởi các ngươi, tìm chết. Viễn Lỗi, nếu ba tên nhãi con này không biết sống chết, chúng ta xử lý chúng trước, rồi giải quyết chuyện của chúng ta sau. Nghe những lời ngông cuồng của ba người, Mã Viễn trên mặt cũng lộ vẻ tức giận. Không cần ngươi, một mình ta là đủ giết chúng rồi. Viễn Lỗi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét qua, các ngươi, ai chết trước? Vút. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Tiêu đột nhiên biến mất tại chỗ. Tìm chết. Viễn Lỗi đạp chân xuống, mặt đất nổ tung, khí tức bùng nổ, tay lật một cái, một thanh chiến đao hiện ra, thi khí sôi trào, trực tiếp chém về phía trước. Bùm. Một đạo quyền mang rực lửa lao tới, trực tiếp va chạm với lưỡi đao. Cùng với một tiếng nổ, Viễn Lỗi chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cực kỳ bùng nổ truyền đến, thân hình chấn động, trực tiếp nôn máu bay ngược ra ngoài, cánh tay tê dại, chiến đao văng khỏi tay. Bùm. Ngay sau đó, đạo quyền mang thứ hai trực tiếp đánh vào ngực Viễn Lỗi. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, Viễn Lỗi như một quả đạn pháo bay ngược ra xa trăm trượng, người còn đang ở trên không đã không còn hơi thở. ngực hắn xuất hiện một lỗ quyền xuyên thấu, gần như nổ tung, máu thịt bé bét. Xì xì xì. Những đệ tử Huyết La tông kia đều biến sắc, hít một hơi khí lạnh. Mã Viễn ngây người, ánh mắt di chuyển theo thi thể của Viễn Lỗi, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Giờ phút này, hắn mới hiểu, đã đụng phải thứ dữ rồi. Ba người này, tuyệt đối là cao thủ của Tiên Kiếm Sơn, đặc biệt là tên nhóc vừa ra tay, lại chỉ dùng hai quyền đã giải quyết được Viễn Lỗi, quả thực không thể tin nổi. Chạy. Trong lòng nhanh chóng lóe lên một ý nghĩ, Mã Viễn không chút do dự, đạp chân xuống, bay vút lên trời, điên cuồng chạy trốn về phía xa. Thực lực của hắn và Viễn Lỗi không chênh lệch bao nhiêu, Viễn Lỗi còn bị miểu sát, hoàn toàn không thể đánh, không chạy chỉ có chết. Rút, mau rút. Các đệ tử Huyết La tông khác cũng lập tức phản ứng, nhộn nhịp tứ tán bỏ chạy. Bút. Đạp chân xuống, thân hình lâm tiêu như điện, kéo theo những tàn ảnh trên không, trong chốc lát đã đuổi kịp Mã Viễn. Ta sai rồi, đừng giết ta. Tha cho ta một mạng, hảo hán. Mã Viễn vội vàng cầu xin tha thứ. Ầm. Đáp lại hắn là một đạo quyền mang rực cháy. Ta liều mạng với ngươi. Dưới tình thế tuyệt vọng, Mã Viễn liều mạng bùng nổ, quay người đánh ra một trường. Bùm. Quyền mang rực cháy nổ tung, năng lượng bùng nổ trong chốc lát lập tức phá hủy trường lực. Không, trong tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, Mã Viễn chìm trong ngọn lửa bùng nổ, thi cốt vô tồn. Vút. Lâm Tiêu ngón tay khẽ chỉ, thu lấy nhận chữ vật, sau đó lại đến trước thi thể của Viễn Lỗi, lấy đi nhận chữ vật. Quay người lại, Đạp Thần và Tống Vũ Phi đi về phía hắn, hai người trên tay đều cầm một số chiếc nhẫn, phía sau họ là những cỗ thi thể. Với thực lực của Đạp Thần và Tống Vũ Phi, đối phó với trung phẩm thi bệ, giống như chém dưa thái rau, không thể dễ dàng hơn. Ba người tập trung nhẫn chữ vật lại, đồ vật bên trong chia đều. Huyết Linh Thảo. Khi lấy đồ từ nhẫn chữ vật của Viễn Lỗi ra, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. Huyết Linh Thảo là một loại linh thảo được hình thành từ máu của võ giả nguyên thần cảnh nhỏ xuống, được linh thảo hấp thụ, trải qua sự gột rửa của năm tháng mà sinh ra. Huyết Linh Thảo có công hiệu tuyệt vời trong việc bồi bổ khí huyết, nuôi dưỡng tinh khí, đối với võ giả nguyên thần cảnh cũng có tác dụng nhất định, huống chi là nguyên anh cảnh. Những đệ tử Huyết La tông này, vì tu luyện tà công, huyết nhục khô héo rất nhanh, khí huyết hao tổn, nên họ cực kỳ khao khát những vật bồi bổ khí huyết như vậy. Nhưng bây giờ, tất cả đều thuộc về Lâm Tiêu và họ. Tổng cộng 30 cây Huyết Linh Thảo, ba người chia đều. Đồ vật trong nhẫn chứa vật đều gom lại, sau này còn có thu hoạch, đợi khi họ rời khỏi di tích sẽ chia sau. Ngoài những đồ vật trong nhẫn chứa vật, đầu của những thi vệ này cũng có thể đổi lấy phần thưởng. Sắp xếp xong mọi thứ, ba người đang định rời đi. Vút, vút. Tiếng gió rít vang lên, một nhóm người từ xa bay tới. Là người của chúng ta. Đặng Thần nói. Những người này lưng đeo trường kiếm, mặc trang phục đặc chế của Tiên Kiếm Sơn, giống như họ đều là đệ tử Tiên Kiếm Sơn. Rất nhanh, những người này đến gần đây, cũng chú ý đến Lâm Tiêu và họ. Tuy nhiên, khi đi qua trên không, những người này chỉ nhàn nhạt liếc qua mấy người Lâm Tiêu, trong mắt dường như lóe lên một tia khinh thường, lại nhìn qua thi thể của các đệ tử Huyết La tông, rồi lập tức rời đi. Cũng cao ngạo ghê nhỉ. Tống Vũ Phi hai tay khoanh trước ngực, bĩu môi. Không biết tại sao, ta cảm thấy khi họ nhìn chúng ta, không hề thân thiện, thậm chí còn mang theo một tia ngạo mạn. Lâm Tiêu nhíu mày nói. Chương 2840, Bát Phân Khu. Chương 2840, Bát Phân Khu. Bọn họ có lẽ không phải là người của Tiên Kiếm Sơn chúng ta. Đặng Thần đột nhiên nói. Không phải người của Tiên Kiếm Sơn chúng ta. Lâm Tiêu và Tống Vũ Phi ngẩn ra. Nói thế nào nhỉ, bọn họ và chúng ta đều là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, nhưng không cùng một phân khu. Đặng Thần nói. Sao huynh biết? Những người này tuy mặc đạo bào của Tiên Kiếm Sơn, nhưng đạo bào của họ và của thập phân khu chúng ta có một vài điểm khác biệt. Chỉ thêu trên cổ tay áo của những người này có màu vàng sẫm, còn của chúng ta là màu vàng nhạt. Đặng Thần nói tiếp, mà gần khu vực quản lý của thập phân khu chúng ta nhất chính là Bát Phân Khu. Di tích Thanh Phong Sơn này vốn nằm ở khu vực rìa của thập phân khu chúng ta, nói cách khác cũng rất gần với địa giới của Bát Phân Khu. Lâm Tiêu đăm chiêu suy nghĩ. Không sai, xem ra trong di tích Thanh Phong Sơn này không chỉ có người của thập phân khu chúng ta và Huyết La tông, mà người của Bát Phân Khu cũng muốn đến chia một chén canh. Đặng Thần nói. Chẳng trách những người đó mặt mày kiêu ngạo, một bộ coi thường người khác như vậy, thứ hạng của Bát Phân Khu vốn cao hơn thập tam phân khu chúng ta. Tống Vũ Phi tự nói. Tiên Kiếm Sơn có tổng cộng 13 phân khu, bọn họ thuộc thập phân khu. Các phân khu tuy đều được gọi chung là Tiên Kiếm Sơn, mỗi bên phụ trách một khu vực, nhưng giữa họ cũng có mối quan hệ cạnh tranh, đặc biệt là tranh đoạt xuất gia nhập tổng khu, giải đấu liên khu cũng từ đó mà ra. Ngoài ra, mỗi năm, tổng khu sẽ dựa vào chiến tích của các phân khu để phân phát tài nguyên tu luyện tương ứng. Miếng bánh chỉ có lớn như vậy, kẻ có chiến tích tốt tự nhiên được chia nhiều hơn, có người được nhiều thì ắt có người được ít, quan hệ giữa các phân khu dĩ nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Đi thôi, những người của Bát Phân Khu kia vội vã đi như vậy, biết đâu đã có phát hiện gì đó, hay là chúng ta đi theo xem thử. Tống Vũ Phi đề nghị. Đi. Lâm Tiêu và Đặng Thần gật đầu, ba người hướng về phía những người kia rời đi. Khoảng một nén hương sau, những người của Bát Phân Khu dừng lại trong một khu rừng. Tiếp đó, họ đi chậm lại, từng bước tiến về phía trước, đồng thời cảnh giác xung quanh. Không lâu sau, họ đột nhiên dừng bước. Là Lục Thần Thảo. Bất chợt, một người trong số đó không khỏi kinh hô. Chỉ thấy phía trước không xa, trong một đám cỏ dại, có mấy gốc linh thảo vô cùng bắt mắt. Những linh thảo này có tổng cộng 6 thân, mỗi thân lại có 6 nhánh, xung quanh lượn lờ những vầng sáng lấp lánh, linh khí dồi dào. Lục Thần Thảo là một trong những nguyên liệu cực kỳ quan trọng để luyện chế Phá Thần Đan. Phá Thần Đan có thể làm tăng xác suất đột phá nguyên thần cảnh, sau khi đột phá nguyên thần cảnh cũng có thể tạo dựng một nền tảng vững chắc. Xem ra tên kia không lừa chúng ta. Thanh niên áo trắng dẫn đầu nết mép cười. Đi. Những người khác đang định đi qua, thì thấy thanh niên áo trắng xua tay, khoan đã. sao vậy? Phan Sư Minh. Những người khác không hiểu. Để phòng ngừa bất chắc. Nói rồi, thanh niên áo trắng lật tay, lấy ra một viên quang cầu màu đỏ máu, chính là thi huyết châu. Thi huyết châu tối om, không chút ánh sáng. Thanh niên áo trắng cầm thi huyết châu chiếu xung quanh, nhưng nó vẫn không có chút phản ứng nào. Đi. Lúc này thanh niên áo trắng mới yên tâm, bước về phía trước. Vẫn là Phan Sư Minh cẩn thận tỉ mỉ, chúng ta phải học hỏi hơn nhiều. Một thanh niên mặt nhọn cười linh hoạt, không quên tân bút. Mắt thấy, mấy người càng lúc càng gần Lục Thần Thảo. Bùm. Đột nhiên, mặt đất nổ tung, một bàn tay màu bạc từ dưới đất chui lên, tóm lấy cổ chân một người. Cái gì thế? Người đó cúi đầu nhìn, sắc mặt đại biến, lật tay, trường kiếm đã nắm trong tay, định một kiếm chém đứt bàn tay kia. Rắc. Bàn tay màu bạc đó dùng sức vặn một cái, tiếng xương gãy khiến người ta hễ răng vang lên, theo sau đó là một tiếng hét thảm thiết. A. Cổ chân người đó bị vặn gãy, khuôn mặt lập tức nhăn mó. Gào. Ngay sau đó, một tiếng gầm trầm thấp từ dưới đất vang lên, mặt đất nổ tung, một bóng ảnh màu bạc phóng lên trời. Ngân Giáp Thi. Sắc mặt thanh niên áo trắng và mấy người khác đều biến đổi. A, cứu ta, cứu ta. Cổ chân người đó vẫn bị Ngân Giáp Thi tóm chặt, kéo lên không trung, người đó điên cuồng giãy giụa, hoảng sợ la lớn. Xuất sinh, thả hắn ra. Thanh niên áo trắng giận dữ quát, đang định ra tay. Phụt. Móng vuốt sắc bén của Ngân Giáp Thi bung ra, chỉ trong nháy mắt đã xé nát người đó thành từng mảnh, máu thịt văng tung tóe. Cẩn thận. Bùm. Bùm. Đột nhiên, lại có mấy móng vuốt bạc khác từ dưới đất chui lên. Thanh niên áo trắng và những người khác đạp chân phóng lên trời, nhưng vẫn có một người phản ứng chậm nửa nhịp, chân vừa rời khỏi mặt đất đã bị Ngân Giáp Thi kéo giật xuống. Mặt đất liên tục nổ tung, đất đá văng khắp nơi, từng con Ngân Giáp Thi nối nhau xuất hiện. Trong nháy mắt, đã có hơn 20 con Ngân Giáp Thi xuất hiện. Chương 2841, cả bẫy chương 2841, cả bẫy không hay rồi, chúng ta mắc bẫy. Sắc mặt của thanh niên áo trắng và những người khác có chút khó coi. A, Phan Sư Minh cứu ta a. Người bị bắt chính là thanh niên mặt nhọn, lúc này hắn mặt mày kinh hãi, hét lên một cách điên cuồng. Thả hắn ra. Thanh niên áo trắng giận dữ quát. Phụt. Ngay sau đó, tiếng hét thảm của thanh niên mặt nhọn còn chưa kịp vang lên, đã lập tức máu thịt lìa tan. Hê hê, đừng nội, sắp đến lượt các ngươi rồi. Một tiếng cười lạnh lẽo, quỷ dị vang lên, mười mấy người mặc áo choàng máu từ trong rừng bước ra, nhìn chằm chằm vào thanh niên áo trắng và những người khác, trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Chết tiệt, tên kia dám lừa chúng ta. Thanh niên áo trắng nắm chặt tay, mày nhíu thành một cục. Cách đây không lâu, họ đã chặn giết mấy tên đệ tử huyết La tông, một tên trong số đó để giữ mạng sống đã nói cho họ biết nơi này có thể có Lục Thần Thảo. Thế là họ liền đuổi chạy đến, dĩ nhiên, trước khi đến, tên đó cũng đã bị họ giải quyết. Bây giờ xem ra, tên đó cũng biết họ sẽ không tha cho hắn, nên cố ý nói ra địa điểm này, dẫn họ vào bẫy. Cũng trách họ quá sơ suất, nghĩ kỹ lại sẽ biết, nếu ở đây có Lục Thần Thảo, người của huyết La tông hẳn đã sớm hái đi rồi, sao có thể để lại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, điều khiến họ khó hiểu hơn là, rõ ràng những đệ tử huyết La tông này ở ngay gần đây, tại sao thi huyết châu lại không có phản ứng? Ừ, chỉ là một viên thi huyết châu nhỏ nhoi. Huyết La đại pháp của Huyết La tông ta sao có thể để các ngươi tùy ý dò xét, ngoan ngoãn chịu chết đi." Một gã đàn ông mũi diều hâu dẫn đầu cười lạnh, làn da khô quắt nhăn nheo, đôi mắt âm u đầy vẻ khát máu. "Giết chúng." Gã đàn ông mũi diều hâu phất tay. "Gào! Gào!" Những con Ngân Giáp Thi gầm lên trầm thấp, đạp nát mặt đất, từng con một lao tới. "Giết!" Thanh niên áo trắng dẫn đầu xông lên, những người khác theo sát phía sau. "Ken! Ken!" Ầm! Ầm! Trong nháy mắt, hai bên đã giao chiến. Về số lượng, Ngân Giáp Thi rõ ràng đông hơn nữa những con võ thi này không sợ chết. Phòng ngự kinh người, thực lực tổng thể cũng mạnh hơn phe thanh niên áo trắng một bậc. Chưa kể những tên thi vệ kia còn chưa ra tay, vừa giao chiến không lâu, phe thanh niên áo trắng đã rơi vào thế hạ phong. Không lâu sau, đã có người bắt đầu bị thương. Những con võ thi này dựa vào phòng ngự mạnh mẽ, sinh mệnh lực mạnh cường, áp dụng lối đánh lấy thương đổi thương, người đánh ta ba cái cũng không sao, nhưng chỉ cần để ta tóm được một lần, không chết cũng tàn phế. Dưới sự áp chế mạnh mẽ như vậy, số người bị thương ngày càng nhiều, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Còn những con võ thi kia, cùng lắm chỉ bị đánh bay, rất nhanh lại bò dậy, sức chiến đấu gần như không bị ảnh hưởng. Nhiều nhất là trên người có thêm vài vết rách. Cứ thế, họ rơi vào một vòng luẩn quẩn đắc tính, tình hình của phe thanh niên áo trắng ngày càng nguy hiểm. Đây chính là điểm đáng sợ của Huyết La tông, bản tôn không cần ra tay, chỉ cần điều khiển một võ thi có thực lực tương đương hoặc thậm chí mạnh hơn mình để chiến đấu, rủi ro thấp, lợi nhuận cao. Chưa kể một số thi vệ còn có thể điều khiển cùng lúc mấy con võ thi. Không lâu sau, phe thanh niên áo trắng đã bị áp chế hoàn toàn, không ít người đã bị thương. A! Cùng với một tiếng hét thảm, một người cuối cùng không chống đỡ nổi, bị hai con Ngân Giáp Thi tóm được sơ hở, xé thành từng mảnh. Và rất nhanh, lại có thêm một người ngã xuống. Rút, mau rút. Thanh niên áo trắng gào lên, tình hình còn tồi tệ hơn hắn nghĩ. Ban đầu hắn còn tưởng họ có sức đánh một trận, nếu cứ tiếp tục, họ sẽ toàn quân bị diệt. Muốn đi, ngươi đang nói đùa sao? Gã đàn ông mũi diều hâu nhếch mép cười lạnh, thân hình lóe lên, lập tức ra tay. Cùng lúc đó, những đệ tử huyết La tông khác cũng lập tức hành động, chặn đường lui của thanh niên áo trắng và những người khác. Tấn công về một hướng, xông ra ngoài. Thanh niên áo trắng dẫn những người khác phá vây về một hướng, chặn chúng lại. Vút. Thi sát trưởng. Gã thanh niên mũi diều hâu xuất hiện trước mặt thanh niên áo trắng, toàn thân thi khí lượn lờ, tung ra một trường. Liệt quang chạm. Thanh niên áo trắng vội vàng chém ra một kiếm. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí bắn ra từ phía, thanh niên áo trắng lùi mạnh về sau. Giết chúng. Gã thanh niên mũi diều hâu đặt chân, thừa thế truy kích, lại tung ra một trường nữa. Thanh niên áo trắng cố hết sức chém ra một kiếm, nhưng vẫn bị đánh bay, khỏe miệng dỉ máu. Ầm, ầm. Cùng lúc đó, những đệ tử Huyết La Tông khác lần lượt ra tay, phối hợp với sự tấn công của Ngân Giáp Thi, phe thanh niên áo trắng hoàn toàn không chống đỡ nổi, rất nhanh, từng người một ngã xuống. Chết tiệt. Thấy đồng bạn lần lượt chết đi, thanh niên áo trắng không còn nghĩ được nhiều, quay người định bỏ chạy. Xoẹt. Đột nhiên, tiếng xe gió chói tai vang lên, một luồng kiếm quang sắc bén bất ngờ xuất hiện. Phụt, phụt. Kiếm quang cực nhanh, lóe lên giữa sân, mấy cái đầu người theo tiếng kiếm bay lên, máu tươi phun trào. Ai? Sắc mặt gã đàn ông mũi diều hâu biến đổi, lời vừa dứt, một luồng kiếm quang đã chém về phía hắn. Thi sát trưởng. Gã đàn ông mũi diều hâu trực tiếp tung một trường, trường lực màu xám trắng quần quần tuôn ra, sát khí bức người. Chương 2842, đồng hành chương 2842, đồng hành ẩm. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, trường lực trực tiếp bị phá tan. Phụt. A. Một tiếng hét thảm, kiếm quang lướt qua, một cánh tay của gã đàn ông mũi diều hâu bay lên, máu tươi văng tung tóe. Các đệ tử Huyết La Tông khác đều biến sắc, người ra tay là ai mà lại có thể một kiếm chặt đứt cánh tay của gã đàn ông mũi diều hâu? Giết hắn cho ta. Gã đàn ông mũi diều hâu ngã xuống đất, đau đớn đến mức mặt mũi méo mó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, máu thi màu đỏ sẫm tuôn ra, nghiến răng gầm lên. Gào. Ngân Giáp Thi gầm thét lao tới. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, Ngân Giáp Thi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên ngực có thêm một vết kiếm thật sâu. Tất cả chỉ xảy ra trong vài hơi thở, khiến các đệ tử Huyết La Tông không khỏi mặt mày biến sắc, nhìn về một hướng. Một thanh niên áo đen chậm rãi bước tới, tay cầm một thanh kiếm. Cẩn thận. Gã thanh niên mũi diều hâu đột nhiên hét lớn. Ầm. Lời vừa dứt, một luồng kiếm áp khổng lồ giáng xuống, đè lên người các đệ tử Huyết La Tông. Đến khi các đệ tử Huyết La Tông phản ứng lại thì đã quá muộn, áp lực kinh khủng như núi Thái Sơn đổ ập xuống. Bút, bút. Mấy tên đệ tử Huyết La Tông không chịu nổi áp lực, tại chỗ nổ tung, máu thịt văng tứ tung. Những người còn lại, từng người một quỳ rạp trên đất, ngay cả thở cũng khó khăn. Xoẹt. Ngay lúc này, tiếng xe gió lại vang lên, một luồng ánh lửa, một luồng ánh sáng lạnh giao nhau lướt qua, những đệ tử Huyết La Tông đang bị kiếm áp trói buộc liền tại chỗ bỏ mạng. Chỉ trong vài hơi thở, ngoại trừ gã thanh niên mũi diều hầu, tất cả đệ tử Huyết La Tông đều đã ngã xuống, họ thậm chí còn chưa kịp điều khiển Ngân Giáp Thi tấn công. Cảnh tượng đột ngột này khiến gã thanh niên mũi diều hâu trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ kinh hãi, mấy người này rốt cuộc là ai? Mà thanh niên áo trắng và những người khác lúc này cũng đang ngơ ngác. Vừa rồi họ còn tưởng mình khó thoát khỏi kiếp nạn, lòng đã sinh tuyệt vọng, không ngờ đột nhiên có người ra tay, giải quyết kẻ địch. Sống chết chỉ cách nhau một đường tơ, họ vừa bước một chân vào quỷ môn quan, lại bị người ta kéo ra. Sự chênh lệch tâm lý quá lớn, kinh hiểm và phần, nhất thời, đầu óc họ trống rỗng. Mãi đến khi Lâm Tiêu bước tới, thanh niên áo trắng mới hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, còn có một nam một nữ, người nam thân hình gầy nhỏ, nhưng lại cầm một thanh trọng kiếm, người nữ thì cầm song kiếm. Nhìn thấy ba người này, thanh niên áo trắng không khỏi giật giật khóe mắt, ba người này chẳng phải là mấy người mà họ tình cờ thấy lúc đi đường cách đây không lâu sao? Lúc đó, hắn nhận ra ba người này là đệ tử của Thập Phân Khu, trong lòng còn có chút khinh thường, không ngờ bây giờ lại chính là mấy người này cứu họ. Và rất nhanh, những người khác cũng nhận ra Lâm Tiêu và họ, nhìn nhau không nói nên lời, biểu cảm có thể nói là vô cùng đặc sắc. Lục Thần Thảo. Lúc này, mắt Tống Vũ Phi đột nhiên sáng lên, nhìn về mấy gốc linh thảo phía trước. Lục Thần Thảo là dược liệu để luyện chế phá thần đan, vô cùng hiếm có, mang ra ngoài chắc chắn bán được giá cao. Đặng Thần cũng lộ vẻ vui mừng. Hai người đi tới, cẩn thận thu lấy Lục Thần Thảo. Thanh niên áo trắng nhíu mày, mí mắt giật giật mấy cái, cuối cùng vẫn không nói gì. Vị huynh đệ này, các vị là người của Thập Phân Khu phải không? Đa tạ các vị đã ra tay cứu giúp. Thanh niên áo trắng bước tới, chắp tay hành lễ, mặt nở nụ cười. Chúng tôi là đệ tử Thập Phân Khu, các vị là người của Bát Phân Khu phải không? Lâm Tiêu cười nhạt, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được, lúc đối phương nói chuyện, tốc độ máu chảy nhanh hơn một chút, đó là biểu hiện của việc cố ý kìm nén cảm xúc. Không sai, chúng tôi từ Bát Phân Khu đến đây, nghe nói di tích Thanh Phong Sơn này vừa mới khai phá, đã bị người của Huyết La Tông tấn công vào. Chúng tôi với tư cách là một phần của Tiên Kiếm Sơn, cộng thêm Bát Phân Khu và Thập Phân Khu cũng không xa nhau lắm, tự nhiên phải đến giúp một tay. Thanh niên áo trắng cười nói nhiều như vậy, còn chưa biết huynh đệ quý danh là gì. Lâm Tiêu, Phan Bân. Thanh niên áo trắng cười, ánh mắt nhìn sang những người khác, còn không mau qua đây, cảm tạ Lâm huynh đã ra tay cứu giúp. Đa tạ Lâm sư huynh. Những người khác bước tới, chắp tay hành lễ. Không cần khách sáo, mọi người đều là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, làm vậy quá khách khí rồi. Lâm Tiêu xua tay, Phan sư huynh, nếu mọi người đều không sao thì tốt rồi, chúng ta cáo từ tại đây. Nói rồi, Lâm Tiêu quay người định rời đi. Ấy, Lâm huynh, tương phùng chính là có duyên, hay là chúng ta cùng nhau hành động, trên đường cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nghe nói Huyết La Tông có không ít cao thủ đã đến di tích, đông người cũng an toàn hơn. Phan Bân nói. Như vậy, e là không tiện lắm. Lâm Tiêu lắc đầu cười. Lâm huynh lo xa rồi, mọi người đều là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, có gì đâu. Phan Bân cười nói. Lâm Tiêu bất đắc dĩ cười, thực ra ý của hắn là bọn họ không thiện, đối phương có thể đã hiểu lầm, cũng có thể đối phương cố ý nói vậy. Sao? Chẳng lẽ Lâm huynh chê chúng tôi? Nếu vậy, chúng tôi cũng không làm phiền nữa. Phan Bân nói. Đâu có, không có chuyện đó, vậy thì cùng đi thôi. Lâm Tiêu cười nhạt, đối phương đã nói vậy, hắn cũng không tiện nói thêm. Nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một tia cảnh giác, trực giác mách bảo hắn rằng, những người này muốn đi theo họ, có lẽ không chỉ đơn giản là vì an toàn. Chương 2843, Huyết Anh Quả. Chương 2843, Huyết Anh Quả. Nếu hắn trực tiếp bỏ mặc đối phương, khó tránh khỏi bị người ta đàm tiếu, đến lúc đó truyền ra ngoài, sẽ làm tổn hại đến danh dự của thập phân khu. Hơn nữa Lâm Tiêu tự tin, với thực lực của mình, những người này cũng không dở được cho gì. Đặng Thần và Tống Vũ Phi cũng không nói gì, coi như mặc nhận, nhưng họ cũng đều đề phòng hơn. Họ không tin rằng những người của bát phân khu này chỉ đơn thuần muốn hợp tác với họ. Cứ như vậy, hai nhóm người đồng hành cùng nhau. Tuy nhiên sau đó, Lâm Tiêu và họ cũng không có phát hiện gì, mấy canh giờ sau, trời đã tối. Họ liền hạ trại trong một khu rừng kín đáo. Bên đống lửa, Phan Bân lấy ra một vò rượu, nào, dù sao cũng rảnh rỗi, hay là uống vài chén. Nói rồi, Phan Bân lấy ra bát rượu, rót đầy từng bát, đưa cho mọi người. Nhận lấy bát rượu, Đặng Thần và Tống Vũ Phi có vẻ do dự. Ha ha, yên tâm, chúng ta đều là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, lẽ nào ta lại hại các ngươi sao? Phan Bân cười, trực tiếp ngửa đầu uống cạn. Phan huynh nói đùa rồi. Lâm Tiêu cười, cũng trực tiếp uống hết rượu. Thấy vậy, Đặng Thần và Tống Vũ Phi cũng uống cạn. Sau đó, hai bên nói chuyện phiếm vài câu, rồi ai nấy tự đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mọi người tiếp tục lên đường. Chỗ kia, khi đi qua một khu rừng, một người của bát phân khu đột nhiên chỉ về phía trước. Mọi người quay mắt nhìn, chỉ thấy phía trước không xa có một cái cây. Cái cây đó có màu đỏ như máu, những đường vân trên vỏ cây nổi lên như mạch máu, từ từ phập phồng, như đang hô hấp, lá cây cũng màu đỏ máu, trên thân cây kết những quả màu đỏ máu. Huyết ánh quả. Nhìn thấy những quả màu đỏ máu đó, mắt Phan Bân sáng lên, lập tức nhận ra đó là huyết ánh quả. Mà Lâm Tiêu cũng ánh mắt khẽ động, lúc trước trong cuộc thi tranh đoạt bí cảnh, hắn cũng từng thấy huyết ánh quả, đối với võ giả nguyên anh cảnh có tác dụng tuyệt vời trong việc nâng cao tu vi, và cũng có công dụng thần kỳ trong việc bổ dưỡng khí huyết. Vút, vút. Phan Bân và những người khác mặt lộ vẻ nóng bỏng, thân hình lóe lên, trực tiếp lao về phía cây huyết anh thụ đó. Lâm Tiêu và mấy người thì đi theo sau. Khắc khắc, không ngờ lại tìm được một cây huyết anh thụ, thật là may mắn. Lũ rác rưởi các ngươi, mau cút đi, nếu không thì chết. Đột nhiên, tiếng cười lạnh lẽo quỷ dị vang vọng khắp khu rừng, theo sau đó, mấy chục bóng người xuất hiện, tự nhiên là đệ tử Huyết La Tông. Phan Bân và những người khác dừng lại, đứng cách cây huyết anh thụ mấy chục trượng, còn những đệ tử Huyết La Tông kia cũng dừng lại ở khoảng cách tương tự, hai bên cách nhau bởi cây huyết anh thụ. Nghe thấy chưa, lũ rác rưởi của Tiên Kiếm Sơn, lập tức cút đi, nếu không, các ngươi đều phải chết. Một gã đàn ông cao lớn dẫn đầu lạnh lùng quát, trong mắt bắn ra tia sáng âm u dữ, huyết anh thụ là của chúng ta, kẻ phải cút là các ngươi. Phan Bân hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào cây huyết anh thụ, đầy vẻ tham lam. Nếu có thể lấy được những quả huyết anh quả đó, hắn có cơ hội rất lớn để nâng cao tu vi lên nguyên anh cảnh cửu trọng đỉnh phong, lúc đó sẽ càng có thêm tự tin để tranh đoạt các tài nguyên khác. Huyết anh quả này, hắn nhất định phải có được. Vốn dĩ tìm được một cây huyết anh thụ, lão tử tâm trạng tốt định tha cho các ngươi một mạng, nhưng nếu các ngươi muốn chết, lão tử sẽ thành toàn cho các ngươi. Gã đàn ông cao lớn nhếch mép cười lạnh lùng, phất tay, một tấm bia mộ bay ra. Bùm, bùm. Gần như đồng thời, các thi vệ khác cũng lần lượt ném ra bia mộ, từng tấm bia mộ rơi xuống đất, làm tung lên một đám bụi. Lên. Phan Bân phất tay, đạp chân, dẫn đầu xuống tới. Hắn không thể trơ mắt nhìn đối phương triệu hồi võ thi, định tấn công chớp nhoáng, đánh cho đối phương một đòn bất ngờ. Giết. Những người khác theo sát phía sau ra tay. Thử, tìm chết. Gã đàn ông cao lớn cũng trực tiếp lao tới, trong nháy mắt, khoảng cách với Phan Bân chỉ còn mấy chục trượng, thi khí trên người tuôn ra, trực tiếp tung một trượng. Phan Bân vung kiếm, chém ra một nhát. Ầm. Một tiếng nổ lớn, thân hình Phan Bân chấn động, lùi lại liên tiếp mấy bước, sắc mặt có chút khó coi. Với thực lực nguyên anh cảnh bắt trọng của hắn, lại bị đối phương một trượng đánh lui, lẽ nào cũng giống như lần trước, đối phương lại là một thượng phẩm thi vệ nguyên anh cảnh cửu trọng. Chỉ có chút bản lĩnh đó mà cũng dám hoang, thật không biết tự lượng sức mình. Gã đàn ông cao lớn cười lạnh, thân hình lướt đi, vài bước đã áp sát Phan Bân. Phan Bân chưa kịp đứng vững, vội vàng chém ra một kiếm. Ầm. Một tiếng nổ vang, Phan Bân thổ huyết bay ra, gã đàn ông cao lớn thừa thế truy kích, lập tức xuất hiện phía trên Phan Bân. Chết đi. Trong tiếng cười hung tợn, gã đàn ông cao lớn năm ngón tay co lại, một chảo chụp xuống đầu Phan Bân. Hỏng rồi. Sắc mặt Phan Bân biến đổi, lúc này nguyên phủ của hắn chấn động, nhất thời khó có thể điều động được bao nhiêu nguyên khí, căn bản không thể chống đỡ được đòn tấn công của đối phương. Mắt thấy, một chảo của gã đàn ông cao lớn xé rách không khí, sắp rơi xuống đầu hắn. Xoẹt. Một vệt kiếm quang lóe lên, chảo kình sắc bén trực tiếp vỡ tan, khiến thân hình gã đàn ông cao lớn chấn động, lùi lại mấy bước. Gã đàn ông cao lớn hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào thanh niên áo đen, trên mặt hiện lên một tia kiêng dè. Chương 2844, cực phẩm thi vệ chương 2844, cực phẩm thi vệ Phan Bân lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi may có Lâm Tiêu kịp thời ra tay, nếu không hắn chỉ e đã mất mạng. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác, ngươi có thể đi, những người khác ở lại." Gã đàn ông cao lớn lạnh lùng nói, hắn có thể thấy, thực lực của Lâm Tiêu tuyệt không đơn giản, cho dù có thêm ngân giáp thì đối đầu với hắn cũng không có nhiều chắc chắn. "Ngươi nghĩ có khả năng không?" Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, cầm kiếm bước tới. "Nếu ngươi tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi." Trong mắt gã đàn ông cao lớn lóe lên một tia sát khí, đạp chân, lao vút ra. "Gào!" Cùng lúc đó, một con ngân giáp thi gầm thét lao tới. "Phan huynh, người này giao cho ta, những kẻ khác giao cho các ngươi." Lời vừa dứt, thân hình Lâm Tiêu lóe lên, trực tiếp xuống tới. Thi quỷ trên thân. Gã đàn ông cao lớn quát lạnh, toàn thân thi khí sôi sục, sát khí ngút trời, lật tay, một thanh chiến đao xuất hiện, đột nhiên chém ra một nhát, vô tận thi khí ngưng tụ, cùng với tiếng quỷ khóc sói tru, một luồng đao mang âm u phá không mà ra. Trảm thiên. Lâm Tiêu chém ra một kiếm, huyết quang tỏa hiện, đao mang và huyết quang va chạm, đồng thời nổ tung, kinh khí bắn ra tứ phía, năng lượng cuộn cuộn, không gian chấn động. thân hình gã đàn ông cao lớn chấn động, lùi về sau. Gào. Ngân giáp thi theo sát lao tới, móng vuốt sắc bén xé rách không khí. Keng. Kiếm quang lóe lên, tia lửa bắn tung tóe, ngân giáp thi trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Cực phẩm thi bệ. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, gã đàn ông cao lớn này tuyệt không phải là nguyên anh cảnh cửu trọng bình thường, hẳn đã đạt đến nguyên anh cảnh cửu trọng đỉnh phong, là một cực phẩm thi bệ. Nhưng dù vậy, với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, giết chết đối phương không khó, một đòn vừa rồi, hắn còn chưa dùng đến năm thành lực. Tên này, gã đàn ông cao lớn như mày, tình hình dường như còn khó giải quyết hơn hắn nghĩ, nhưng hắn đoán, đối phương cũng đã dốc hết toàn lực. Nghĩ đến đây, gã đàn ông cao lớn đột nhiên kết ấn. Bùm, bùm. Mặt đất nổ tung, dưới bia mộ lại có thêm hai con ngân giáp thi xuất hiện. Giống như những thi vệ tu hành lâu năm như họ, thường đã luyện chế nhiều thi vệ, dĩ nhiên, một lúc cũng chỉ có thể điều khiển được số lượng võ thi có hạn. Những thi vệ có thiên phú siêu biệt, có thể đồng thời điều khiển 2 đến 3 võ thi, và đều là những võ thi có thực lực tương đương, thậm chí mạnh hơn bản thân. Còn loại thiên phú bình thường như hắn, chỉ có thể dùng thời gian để bù đắp, không ngừng tích lũy, cũng có thể điều khiển nhiều võ thi, nhưng chỉ có thể điều khiển một võ thi cung cấp, hai võ thi thêm ra, thực lực sẽ kém một bậc. Như bây giờ, hai võ thi mà hắn triệu hồi ra chỉ có chiến lực nguyên anh cảnh cửu trọng sơ kỳ, đây đã là giới hạn điều khiển võ thi mà hắn đã không ngừng rèn luyện trong bao nhiêu năm qua. Nhưng dù vậy, hắn tự tin cũng đủ để giải quyết đối phương. Đợi giải quyết xong đối phương, lấy được huyết anh quả, thọ nguyên và tu vi của hắn đều sẽ tăng lên, sau này cũng có thể luyện chế võ thi mạnh hơn, thực lực ngày càng cao, thậm chí có cơ hội đạt đến thi vương. Giết! Gã thanh niên cao lớn quát lạnh một tiếng, ba con võ thi gầm thét lao ra, từ ba hướng khác nhau tấn công Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, những người khác cũng đã lâm vào đại chiến. Đặng Thần và Tống Vũ Phi, mỗi người đối mặt với một thượng phẩm thi vệ, hai thi vệ này đều có thực lực nguyên anh cảnh cửu trọng, là hai thi vệ mạnh nhất ngoài gã đàn ông cao lớn. Cộng thêm sự hỗ trợ của võ thi, nhất thời họ đánh bất phân thắng bại, rơi vào thế giằng co. Còn Phan Bân và những người khác thì giao chiến với các thi vệ khác. Nhìn vào cục diện chiến đấu tổng thể, phe Lâm Tiêu vẫn chiếm ưu thế, chủ yếu là ba thi vệ mạnh nhất đã bị họ cầm chân, còn các thi vệ khác không phải là đối thủ của Phan Bân và những người khác. Bùm, bùm, vài tiếng nổ vang, ba con võ thi đều bị Lâm Tiêu đánh bay. Nhưng ngay lúc này, gã thanh niên cao lớn đã xuất hiện trước mặt hắn, một đao chém tới. Tiếng quỷ gào thê lương vang lên, một luồng đao quang âm u loại qua, mơ hồ có thể thấy xung quanh gã thanh niên cao lớn hiện ra từng hình đầu lâu, nở nụ cười dữ tợn. Trảm thiên, Lâm Tiêu chém ra một kiếm. Ầm, cùng với một tiếng nổ vang, kinh khí bắn ra từ phía, năng lượng văng tung tóe. Ngay sau đó, hai bên đồng thời lùi mạnh. Khốn nạn, ta không tin không giết được ngươi. Trong mắt gã thanh niên cao lớn lóe lên sát ý kinh người, thi khí sôi sục, đạp chân hãm lại đà lùi, như một mũi tên rời cung lao vút ra. Thi quỷ thất liên sát. Gã thanh niên cao lớn gầm lên, nộ khí và thi khí quyện vào nhau, thực lực dường như lại tăng lên một bậc, vung đao xuống tới, chỉ thấy hắn vung tay, đao quang lấp lánh, bao phủ lấy Lâm Tiêu. Ầm, ầm. Một loạt tiếng nổ vang, năng lượng bùng nổ, kinh khí bắn ra dữ dội. Nhất thời, hai người dường như đánh bất phân thắng bại, vô cùng kịch liệt. Bên phía Đặng Thần và Tống Vũ Phi cũng đã lâm vào trận chiến ác liệt. Chỉ có bên Phan Bân lại chiếm được một chút ưu thế. Phụt. Một kiếm chém chết một thi vệ, Phan Bân nhìn quanh chiến trường, khi phát hiện Lâm Tiêu ba người đều đang bị thi vệ cầm chân, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Phan huynh, mau giải quyết bọn chúng, qua đây giúp một tay. Đặng Thần hét lên. Lúc này cục diện bên họ đang bế tắc, điểm đột phá duy nhất chính là Phan Bân và những người khác. Bút. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy Phan Bân đặt chân, mặc kệ đối thủ, trực tiếp lao về phía cây huyết anh thụ. Chương 2845, thấy lợi quên nghĩa. Chương 2845, thấy lợi quên nghĩa. Huyết anh quả là của ta. Trong mắt Phan Bân tràn đầy vẻ nóng bỏng, vung kiếm chém xuống, hơn 10 quả huyết anh quả lần lượt rơi xuống. Sau đó Phan Bân vung tay của lấy, tất cả huyết anh quả đều được hắn thu vào nạp giới. Chết tiệt, ngươi dám động vào huyết anh quả của lão tử, tìm chết. Gã đàn ông cao lớn giận dữ quát. Phan Bân, ngươi đang làm gì vậy? Tống Vũ Phi nhíu mày. Hê hê, những quả huyết anh quả này đều là của ta, tạm biệt nhé, các ngươi cứ từ từ chơi, chúng ta đi. Phan Bân cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp lao về phía xa. Chặn hắn lại. Gã thanh niên cao lớn gào lên. Vút, vút. Các thi vệ lần lượt ra tay, chặn đường Phan Bân và những người khác. Hừ, chỉ với lũ phế vật các ngươi, cũng muốn chặn ta. Phan Bân kinh thường, vung kiếm chém xuống, kiếm quang lấp lánh, mấy thi vệ đuổi theo đều bị hắn chém bay. Thực ra thực lực của Phan Bân không yếu, chỉ là trước đó gặp phải thi vệ quá mạnh. Còn bây giờ, ba thi vệ mạnh nhất tại hiện trường đều đã bị ba người Lâm Tiêu cầm chân, trong số các thi vệ còn lại, gần như không có ai là đối thủ của Phan Bân. Tạm biệt. Phan Bân cười lạnh một tiếng, đạp chân, bay vút về phía xa. Cùng lúc đó, các đệ tử bắt phân khu khác cũng vừa đánh vừa lui. Mắt thấy, Phan Bân và những người khác sắp thoát khỏi vòng chiến. Hai chúng ta đừng đánh nữa, hay là cùng nhau liên thủ, giải quyết tên tiểu tử kia trước, nếu không đợi hắn trốn thoát, huyết anh quả chúng ta ai cũng không lấy được. Gã đàn ông cao lớn nói. Không cần, giao cho ta là được rồi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi nói gì? Ầm. Đột nhiên, khí tức trên người Lâm Tiêu bùng nổ, huyết mạch sôi sục, chiến lực tăng lên một bậc. Trảm thiên. Lâm Tiêu vung kiếm chém xuống, một luồng huyết quang kinh thiên nở rộ. Thi quỷ thất liên sát. Gã đàn ông cao lớn gào lên, khí tức như cuồng phong, thi khí như thủy triều, liên tục vung đao. Tuy nhiên, huyết quang lướt qua, tất cả đao quang của hắn đều vỡ nát, huyết quang trực tiếp chém xuyên qua cơ thể hắn. Phụt. Ngay sau đó, gã đàn ông cao lớn trực tiếp bị chém thành hai nửa, chết không nhắm mắt. đến chết hắn cũng không thể tin, đối phương lại mạnh đến vậy, vậy tại sao lúc này không thi triển ra? Lâm Tiêu sở dĩ che giấu thực lực, chính là để thăm dò Phan Bân, quả nhiên, cái đuôi cáo của đối phương cuối cùng cũng lộ ra, hắn cũng không cần phải che giấu nữa. Bút, đạp chân một cái, long ảnh bộ được thi triển, tốc độ của Lâm Tiêu nhanh đến cực hạn, thân hình lóe lên, chỉ thấy trên không trung kéo ra từng dải tàn ảnh, trong vài hơi thở, đã áp sát Phan Bân. Cái gì? Lấy được hơn 10 quả huyết ánh quả, đang đắc ý, Phan Bân cảm thấy có gì đó không ổn, khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy thi thể của gã thanh niên cao lớn và Lâm Tiêu đang đuổi theo, sắc mặt lập tức lại biến. Sao có thể? Đồng tử Phan Bân co rút lại, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, hoàn toàn không ngờ Lâm Tiêu còn che giấu nhiều thực lực đến vậy. Ban đầu hắn còn tưởng Lâm Tiêu cùng lắm chỉ có chiến lược nguyên anh cảnh cựu trọng đỉnh phong, lại không ngờ ngay cả cực phẩm thi vệ cũng không phải là đối thủ của hắn, đối phương giấu quá sâu. Phan huynh, đừng vội đi như vậy, hay là ở lại trò chuyện một chút. Lâm Tiêu cười lạnh. Chết tiệt. Phan Bân nghiến răng, quay người chạy chối chết, hận không thể mọc thêm hai chân. Tuy nhiên ngay sau đó, Lâm Tiêu đã xuất hiện sau lưng hắn. Liệt phong trảm. Phan Bân không còn nghĩ được nhiều, ra tay trước để chiếm thế thượng phong, quay người dốc toàn lực tung ra một kiếm. Lâm Tiêu điểm một ngón tay, một luồng kiếm mang lóe lên. Một tiếng nổ vang, thân hình Phan Bân chấn động, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, khóe miệng dỉ máu. Cùng lúc đó, sau khi gã thanh niên cao lớn bị hạ gục trong nháy mắt, sắc mặt các đệ tử Huyết La Tông đại biến, lập tức rút lui. Ngay cả cực phẩm thi vệ mạnh nhất trong số họ cũng bị hạ gục, thực lực của đối phương không phải là thứ họ có thể chống đỡ, một khi tên tiểu tử đó quay lại, họ sẽ không có cơ hội chạy thoát. Cứ như vậy, Đặng Thần và Tống Vũ Phi thoát ra được, rất nhanh cũng đã chạy tới đây. Còn những đồng bạn của Phan Bân, thấy Phan Bân bị đuổi kịp, cũng từng người một đứng sững tại chỗ, sắc mặt khó coi vô cùng. Vừa rồi họ không màng đến sống chết của mấy người Lâm Tiêu, trực tiếp lấy huyết anh quả rồi bỏ đi, cả về tình và lý đều không thể chấp nhận được. Mà bây giờ, Lâm Tiêu lại thể hiện ra thực lực đáng sợ như vậy, sao có thể tha cho họ? Lúc này, mọi người không khỏi hối hận, họ nên ở lại chiến đấu kề vai với mấy người Lâm Tiêu, đến lúc đó, họ cũng có thể được chia huyết anh quả. Còn bây giờ, không những không lấy được huyết anh quả, mà mạng sống cũng có thể mất. Có lời gì muốn nói không? Lâm Tiêu nhìn Phan Bân dưới chân, lạnh nhạt nói. Hắn sớm đã cảm thấy, người này đề nghị đi cùng họ, chắc chắn có ý đồ khác, nên hắn luôn đề phòng. Vừa hay lần này gặp người của Huyết La Tông, là một cơ hội tốt để thăm dò đối phương, quả không ngoài dự đoán, đối phương từ đầu đến cuối chưa bao giờ coi họ là đồng bạn, chẳng qua chỉ là công cụ lợi dụng mà thôi. Phan Bân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, lau vết máu ở khoe miệng, "Tiểu tử, xem như ngươi độc, ngươi có bản lĩnh. Ta cứu các ngươi lại thấy lợi quên nghĩa, bây giờ còn nói ta độc, người thực sự tàn nhẫn phải là các ngươi mới đúng. Đáng tiếc các ngươi đủ tàn nhẫn, nhưng thực lực lại không ra sao." Lâm Tiêu lạnh lùng nói, "Giao huyết anh quả ra đây, nể tình cùng thuộc tiên kiếm sơn, ta tha cho các ngươi một mạng." Lập tức biến mất. Phan Bân âm thầm nghiến răng, tuy không cam lòng, nhưng vẫn giao ra huyết ánh quả. Cút. Lâm Tiêu nhận lấy huyết ánh quả, quát lạnh. Chương 2846, tiểu nhân vô sỉ. Chương 2846, tiểu nhân vô sỉ hử. Phan Bân siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia bán độc, đứng dậy rời đi. Những người khác thì thở phào nhẹ nhõm, mừng vì đối phương đã tha cho họ. Nhìn bóng lưng Phan Bân rời đi, trong mắt Lâm Tiêu lướt qua một tia lạnh lẽo. Nếu đối phương không phải là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, hắn đã sớm chọn cách nổ cỏ tận gốc. Hắn rất rõ, hắn tha cho Phan Bân, kẻ sau không những không cảm kích hắn, ngược lại còn sinh lòng thù hận. Nhưng nể tình cùng là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, Lâm Tiêu vẫn không ra tay hạ sát. Nếu đối phương dám tìm hắn gây sự, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí nữa. Vút, vút. Ngay lúc này, phía xa đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. Phan Bân và những người khác đang định rời đi liền dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên. Một nhóm người đang bước tới, đều mặc đạo bào màu trắng mây, dường như cũng là đệ tử Tiên Kiếm Sơn. Nhìn thấy người đến, Phan Bân đang ngủ rũ lập tức mắt sáng lên, "Liêu sư minh, là Phan Bân à, thật trùng hợp, lại gặp ở đây." Người dẫn đầu, một thanh niên tóc dài cười nhạt, lưng đeo trường kiếm, tóc mai bay phất phới, ánh mắt trông có vẻ ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén, khiến người khác không dám coi thường. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhíu mày, xem ra sự việc sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. "Liêu sư minh, huynh phải làm chủ cho đệ tử bắt phân khu chúng ta." Phan Bân thay đổi bộ mặt rất nhanh, lập tức ra vẻ khổ sở, sau đó chỉ vào ba người Lâm Tiêu, "Mấy người này lại cướp đi huyết ảnh quả mà chúng ta đã phải vất vả lắm mới tìm được, thậm chí còn buông lời sỉ nhục, nói người của bắt phân khu chúng ta đều là đồ vô dụng. Liêu sư minh, may mà các minh kịp thời đến, nếu không, những người này còn định giết chúng ta diệt khẩu." "Phóng túng." Một gã đại hán lực lưỡng bên cạnh Liêu sư minh giận dữ nói, "Lũ chó của thập phân khu cũng dám gào thét như vậy, thật không biết sống chết. Giao nạp giới của các ngươi ra đây, quỳ xuống dập đầu xin lỗi, ta có thể xem xét tha cho các ngươi một mạng." "Hê hê." Lâm Tiêu cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn vào Phan Bân, "Phan Bân, vừa rồi ta nể tình chúng ta đều là đồng môn, mới tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi không biết hối cải, ta nói thẳng ở đây, ngươi sẽ không sống sót rời khỏi di tích này." Bị một luồng sát khí lạnh lẽo khóa chặt, Phan Bân không khỏi rùng mình, không dám nhìn vào mắt Lâm Tiêu. Nhưng nghĩ đến việc có Liêu sư minh và những người khác ở đây, hắn lại lấy lại được sự tự tin, "Muốn giết ta, chỉ e ngươi không có bản lĩnh đó, các sư minh bắt phân khu của ta đều ở đây, xem ai chết trước." "Phan Bân, ngươi là một tên tiểu nhân vong ân bội nghĩa, uổng công chúng ta trước đó đã cứu ngươi một mạng. Vừa rồi ngươi nhân lúc chúng ta đang liều mạng chiến đấu, trộm đi huyết ánh quả, Lâm Tiêu vừa rồi nể tình đồng môn tha cho ngươi, ngươi lại dám vu oan giá họa, đúng là đồ lang tâm cầu phế, loại người như ngươi không đáng sống trên đời này." Đặng Thần tức giận mắng. Sắc mặt Phan Bân rất khó coi, hừ lạnh một tiếng, "Hừ, các ngươi trước đó đúng là đã cứu ta một mạng, Nhưng thực tế, các ngươi sớm đã có thể ra tay, chỉ là một mực trong bóng tối chờ ta đồng bạn liên tiếp bị giết, sau đó mới ra tay. Như vậy đã có thể làm suy yếu thực lực của chúng ta, lại có thể lấy đi lục thần thảo mà chúng ta vất vả tìm được, còn có thể có được sự tin tưởng của chúng ta, một mũi tên trúng ba con chim, tưởng ta không biết ý đồ của các ngươi sao? Đừng có nói với ta chuyện gì mà lấy oán báo ân, các ngươi cứu ta cũng chỉ là để lợi dụng mà thôi, đừng có tỏ ra mình cao thượng. Các ngươi cướp đi huyết anh quả của ta, lại muốn giết người diệt khẩu, đây là sự thật không thể chối cãi. Phan Bân ra vẻ phẫn nộ bất bình, nói năng rất có lý. Ngươi nói bậy. Đặng Thần đang định nói thêm thì bị Lâm Tiêu ngắt lời, thôi đi, nói lý với loại người này là vô ích, chỉ lãng phí nước bọn. Liêu Sư Minh, huyết anh quả còn có lục thần thảo đều ở trên người họ, những thứ này vốn dĩ đều là của ta, lại bị họ cướp đi. Liêu Sư Minh, huynh nhất định phải làm chủ cho chúng ta, cho bát phân khu. Những người của thập phân khu này quá kiêu ngạo, tưởng là địa bàn của mình là có thể hoành hành ngang ngược sao? Phan Bân vẫn hờn nói. Liêu Kiệt đảo mắt quét nhìn ba người Lâm Tiêu một lượt, giao nạp giới của các ngươi ra đây, coi như là bồi thường cho Phan Bân, chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa. Sự thật cụ thể thế nào, Liêu Kiệt lười quan tâm. Hắn chỉ biết huyết anh quả và lục thần thảo đều rất có giá trị, nhất định phải lấy được. Cho dù thật sự là Phan Bân làm sai, nhưng dù sao cũng là người của bát phân khu, tự nhiên phải nhất trí đối ngoại. Huống hồ trên người đối phương có linh thảo linh quả quý giá, Phan Bân vừa hay cho hắn lý do để ra tay. Thực tế, Phan Bân cũng hiểu rõ điều này, nên mới cố ý nói ra huyết anh quả và lục thần thảo. Thứ mà hắn không có được, cũng sẽ không để cho đối phương được lợi. Hắn biết, để có được những thứ đó, Liêu Kiệt chắc chắn sẽ ra tay. Hừ hừ, thật đúng là không khách khí. Lâm Tiêu nhếch mép, tưởng rằng đối phương chỉ muốn huyết anh quả và lục thần thảo, không ngờ mở miệng đã đòi nạp giới của họ, thật đúng là bá đạo. Đừng nói nhảm nữa, có giao không? Gã đại hán lực lưỡng kia ngang ngược nói. Không giao thì sao? Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn thẳng vào gã đại hán lực lưỡng. Chương 2847, không từ thủ đoạn. Chương 2847, không từ thủ đoạn. Cao Sư Minh, cẩn thận. Phan Bân vội vàng nhắc nhở, hắn đã từng chứng kiến thực lực của Lâm Tiêu, ngay cả cực phẩm thi vệ cũng có thể dễ dàng giết chết. Hừ, chỉ là lũ rác rưởi của thập phân khu, ta một tay cũng có thể hành hạ hắn đến chết. Gã đại hán lực lưỡng kinh thường, vẫn lao xuống, trong nháy mắt đã áp sát Lâm Tiêu. Quỳ xuống. Gã đại hán lực lưỡng hét lớn, nguyên khí bắn ra, trực tiếp tung một quyền, một luồng uy áp như núi Thái Sơn giáng xuống, bao phủ lấy Lâm Tiêu. Gã đại hán lực lưỡng không lập tức hạ sát thủ, hắn định để đối phương quỳ xuống trước, hoàn toàn đập tan tâm lý của đối phương, sau đó mới để đối phương chết trong tuyệt vọng. Uy lực của một quyền này rất lớn, nguyên anh cảnh cửu trọng bình thường cũng chưa chắc đã đỡ nổi. Liêu Kiệt và những người khác lặng lẽ quan sát cảnh này, rõ ràng rất tin tưởng vào gã đại hán lực lưỡng. Xoẹt. Ngay lúc này, tiếng xe gió băng lên, một luồng kiếm quang lóe lên. Ầm. Một tiếng nổ lớn, quyền mang hùng hậu trực tiếp vỡ tan, năng lượng văng tung tóe. A. Một tiếng hét thảm thiết, một cánh tay của gã đại hán lực lưỡng đã biến mất, vết cắt máu phun như suối. Bút. Gã đại hán lực lưỡng nên đau, vừa định lùi lại, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Tiêu nhìn thẳng vào gã đại hán lực lưỡng, một đôi kim mâu bắn ra sát khí lạnh lẽo, khiến cơ thể gã đại hán lực lưỡng không khỏi rùng mình. Vừa định phản kháng, một bàn tay đã bóp lấy cổ hắn, sau đó ném mạnh xuống đất. Đùng. Gã đại hán lực lưỡng rơi xuống đất, thân hình cường tráng khiến mặt đất cũng rung chuyển. Gã đại hán lực lưỡng vừa định gượng dậy, một bàn chân từ trên trời giáng xuống, đạp mạnh lên ngực hắn. Rắc. Phụt. Cơ thể gã đại hán lực lưỡng co giật mạnh, ngửa mặt phun ra một cột máu, cơ thể không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch như giấy. Chỉ trong hai hơi thở, gã đại hán lực lưỡng vừa rồi còn khí thế hung hăng, kiêu ngạo ngang ngược, trong nháy mắt đã bị Lâm Tiêu đạp dưới chân, như một con chó chết, thảm hại vô cùng. Hiện trường lập tức chìm vào im lặng chết chóc. Phan Bân liên tục lắc đầu, hắn đã nhắc nhở gã đại hán lực lưỡng, nhưng tên này quá lỗ mãng, đúng là tự tìm lấy. Nhưng đây cũng chưa chắc là chuyện xấu, như vậy, Liêu Sư Minh càng không thể tha cho đối phương. "Tiểu tử, ngươi tìm chết, thả hắn ra." Liêu Kiệt hai mắt híp lại, lạnh lùng nói, đồng thời trong lòng cũng có chút kinh ngạc, thực lực của đối phương nằm ngoài dự liệu của hắn. "Giao nạp giới của các ngươi ra đây, ta sẽ thả hắn." Lâm Tiêu cười nhạt, trực tiếp đối mặt với ánh mắt của Liêu Kiệt. Khóe mắt Liêu Kiệt giật giật, sắc mặt lập tức âm trầm, "Ngươi dám uy hiếp ta, tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội nữa, thả hắn ra, nếu không, hậu quả tự gánh. Ta cũng chỉ cho ngươi một cơ hội, giao nạp giới của các ngươi ra đây, nếu không, hắn chết." Lâm Tiêu đối chọi gay gắt, đối phó với loại người ngang ngược bá đạo này, phải dùng chính cách của hắn để đối phó lại, ngươi càng ngược bộ, đối phương chỉ càng tiêu ngạo. "Khốn nạn, tiểu tử, ngươi dám nói chuyện với Liêu Sư Minh như vậy, đúng là không biết sống chết." Phan Bân quát mắng. "Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, ngươi muốn chết sao?" Lâm Tiêu lạnh lùng quét mắt nhìn Phan Bân, một đôi kim mâu tỏa ra một luồng uy áp mạnh mẽ, khiến sắc mặt Phan Bân biến đổi, đội vàng ngậm miệng. "Được, ta giao nạp giới cho ngươi, ngươi thả hắn ra." Lúc này, Liêu Kiệt đột nhiên nói. "Được." Lâm Tiêu nói. "Nhận lấy." Nói rồi, Liêu Kiệt búng ngón tay, một chiếc nạp giới bay ra, bay về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đang định đưa tay ra lấy. Ầm. Một tiếng nổ lớn, nạp giới đột nhiên nổ tung, lửa văng tung tóe. Là bạo viêm phủ. Vút. Ngay lúc này, Liêu Kiệt đột nhiên biến mất tại chỗ. Vụ nổ bất ngờ đã che khuất tầm nhìn của Lâm Tiêu, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, ngay khi Liêu Kiệt áp sát, hắn trực tiếp tóm lấy gã đại hán lực lượng trên đất, chắn trước mặt. Ầm. Một luồng trưởng kình hùng hậu ập tới, không gian chấn động. Vốn tưởng Liêu Kiệt sẽ lập tức dừng tay, nhưng trưởng kình lại không hề có ý định dừng lại, mà trực tiếp đánh tới. Không, gã đại hán lực lượng yếu ớt mở to mắt, thấy trưởng kình đánh về phía mình, không khỏi gào lên tuyệt vọng, "Sư Minh, đừng, bút." Lâm Tiêu không còn nghĩ được nhiều, đạp chân, lùi mạnh về sau, đồng thời khí tức cuộn cuộn, dựng lên phòng ngự trước người. Ầm. Một tiếng nổ vang, gã đại hán lực lượng trực tiếp bị trưởng lực hung mãnh nuốt chửng, dư uy của trưởng lực vẫn mạnh mẽ, tiếp tục đánh tới. Trảm Thiên. Phòng ngự bị phá vỡ, Lâm Tiêu khí huyết sôi sục, liên tiếp chém ra ba kiếm, ba luồng huyết quang liên tiếp bắn ra. Ầm. Ầm. Ba tiếng nổ vang, trưởng lực và huyết quang lần lượt vỡ tan, thân hình Lâm Tiêu chấn động, lùi về sau, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nguyên thần cảnh. Liêu Kiệt này lại là một võ giả nguyên thần cảnh, dưới nguyên thần cảnh, không ai có thể đánh lui hắn. Nhưng, điều khiến Lâm Tiêu không ngờ hơn là, Liêu Kiệt này lại tàn nhẫn độc ác đến vậy, để giết hắn, ngay cả mạng sống của đồng bạn cũng không màng. Điểm này, đúng là ngang ngửa với Phan Bân. Người của Bát Phân Khu đều không từ thủ đoạn như vậy sao? Lâm Tiêu lạnh lùng nói, đè nén khí huyết đang sôi trào trong lồng ngực. Còn những người bên cạnh Liêu Kiệt cũng mở to mắt nhìn Liêu Kiệt, rõ ràng cũng không ngờ Liêu Kiệt lại làm như vậy. Chương 2848, Kim Kiếm Phủ. Chương 2848, Kim Kiếm Phủ. Kẻ dám uy hiếp ta, Liêu Kiệt, đều phải chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Bút. Liêu Kiệt lười quan tâm đến cái nhìn của người khác, đối với hắn, chỉ cần đạt được mục đích, hắn sẽ không để ý đến những thứ khác. Nếu hắn không phản kích, chỉ bị đối phương dắt mũi. Vì huyết anh quả, giết một đồng bạn thì có sao, huống hồ Cao Phong Vô Dụng mới bị bắt, chết cũng là tự hắn tìm lấy. Đạp chân một cái, Liêu Kiệt lao về phía Lâm Tiêu. Rút. Lâm Tiêu quyết đoán lùi lại, nguyên thần cảnh, với thực lực hiện tại của họ không phải là đối thủ, đánh tiếp chắc chắn sẽ thua, chạy là thượng sách. Muốn chạy. Trong mắt Liêu Kiệt lóe lên sắc khí, nắm tay, một thanh chiến phủ xuất hiện trong tay, trực tiếp chém một phủ về phía trước. Trảm Thiên. Lâm Tiêu bùng nổ toàn lực, thi triển ra Trảm Thiên Tam Liên Kích. Ầm. 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 Ba tiếng nổ lớn, kinh khí nổ tung, năng lượng văng tung tóe. Phủ mang bị suy yếu một phần uy lực, sức mạnh còn lại vẫn chém tới. Gầm. Tiếng rồng gầm kinh thiên, một con thủy hỏa song long gầm thét lao tới, theo sau đó là một luồng kiếm áp khổng lồ. Ầm. Một tiếng nổ vang, phủ mang lại bị suy yếu, uy lực còn lại bị Lâm Tiêu một trường đánh tan. Nhưng ba người vẫn thân hình chấn động, lùi về sau. Nguyên thần cảnh và nguyên anh cảnh có một khoảng cách rất lớn. Cho dù là nguyên anh cảnh cựu trọng đỉnh phong, cũng hoàn toàn không thể so sánh với nguyên thần cảnh. Bán bộ nguyên thần cảnh có lẽ có thể miễn cưỡng chống đỡ một hai chiêu, và đối phương còn phải là loại nguyên thần cảnh nhất trọng bình thường nhất. Chết. Liêu Kiệt đạp chân, lại lao tới, chiến phủ trong tay đột nhiên chém xuống. Xoẹt. Không gian bị xé rách, phủ mang sắc bén mang theo uy áp kinh khủng, chém thẳng xuống. Trảm Thiên. Thủy hỏa song long quyết. Kiếm sơn áp đỉnh. Trong chớp mắt, ba người lần lượt thi triển ra tuyệt học mạnh nhất. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, dấy lên một làn sóng kinh khí cuộn cuộn, lan ra khắp nơi. Trong phạm vi mấy trăm trượng, mặt đất nứt nẻ từng tấc, bụi đất bay mù mịt. Bút. Bút. Thân hình ba người chấn động, đều bay ngược ra ngoài. Tống Vũ Phi và Đặng Thần phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất. Lâm Tiêu cũng khỏe miệng rỉ ra một vệt máu, sắc mặt trắng bệch. Đối mặt với nguyên thần cảnh, cho dù họ liên thủ, cũng hoàn toàn không có cơ hội thắng. Ha ha, tất cả đi chết đi. Một bên, Phan Bân cười lạnh liên tục, vô cùng khoái trá. Trước mặt nguyên thần cảnh, mọi sự dễ dùa đều là vô ích. Giáng cướp huyết anh quả của hắn, mấy người này đáng chết. Còn cố chống cự, một phủ này, lấy mạng các ngươi. Liêu Kiệt không cho ba người Lâm Tiêu bất kỳ cơ hội thở dốc nào, thân hình lóe lên, xuất hiện phía trên ba người, lại một phủ chém mạnh xuống. Phủ mang chưa kịp hạ xuống, áp lực kinh khủng đã ập tới, khiến sắc mặt ba người ngưng trọng. Ba người nhìn nhau, lật tay, một lá kim sắc kiếm phủ xuất hiện. Bút. Ngay sau đó, ba người bóp nát kiếm phủ. Bút. Bút. Ba người lập tức biến mất tại chỗ, còn phía chân trời xa, xuất hiện ba luồng kiếm quang màu vàng, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Bùm. Phủ mang chém xuống, mặt đất nổ tung, xuất hiện một danh sâu dài trăm trượng. Chết tiệt. Phan Bân siết chặt nắm đấm, sắc mặt biến đổi, không ngờ như vậy mà vẫn để đối phương trốn thoát. Mối thù này xem như đã kết, nếu hắn gặp lại đối phương chắc chắn sẽ hạ sát thủ với hắn, đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Tiêu hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Hơn nữa, huyết anh quả cũng không cướp lại được, nghĩ đến đây, sắc mặt Phan Bân càng thêm khó coi. Hắn cũng không ngờ, đối phương lại có thủ đoạn như vậy, nếu không, ba người chắc chắn phải chết dưới tay Liêu Kiệt. Nhìn về phía chân trời nơi ba người biến mất, trong mắt Liêu Kiệt lóe lên hàn ý vô tận, trong lòng tự nhiên cũng không cam lòng, con vịt nấu chín lại bay mất, khiến hắn không khỏi có chút bực tức. Tốt nhất đừng để ta gặp lại các ngươi, nếu không, ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Trong sâu thẳm ánh mắt Liêu Kiệt lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo, quay người phất tay, đi. Vút, vút. Hơn 10 vạn dặm xa, ba luồng kiếm quang màu vàng từ xa lao tới, rơi xuống một khe núi. Ánh sáng tan đi, xuất hiện chính là ba người Lâm Tiêu. Hụ. Thở ra một hơi dài, ba người ngồi trên một tảng đá, thở hổn hển. Đây. Đặng Thần lấy ra ba viên đan dược, mỗi người một viên. Uống đan dược xong, sắc mặt ba người đã tốt hơn một chút. Thật là nguy hiểm, may mà có vật bảo mệnh của Vân lão đầu cho, nếu không thật sự đã toi mạng ở đó rồi. Đặng Thần lau mồ hôi trên trán, thở phào nói: "Với thực lực hiện tại của chúng ta, đối mặt với nguyên thần cảnh vẫn chưa có cơ hội thắng." Tống Vũ Phi thở dài: "Tên khốn Phan Bân đó, xem như hắn may mắn, nếu không phải vì tên họ Liêu kia, tên đó đã chết chắc rồi." Đặng Thần có chút bất bình nói: "Dù sao cũng là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, lũ người của Bát Phân Khu này đúng là lang tâm cậu phế, uổng công chúng ta còn cứu chúng một mạng. Thế giới này, lợi ích là trên hết. Tên Phan Bân đó đề nghị đi cùng chúng ta đã biết tên này có âm mưu, tám phần là muốn tìm cơ hội lấy đi Lục Thần Thảo. Không ngờ sau đó lại phát hiện ra huyết ánh quả, ta chỉ cần thăm dò một chút, cái đuôi cáo của tên này đã lộ ra. Lần sau gặp lại tên này, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Xem ra dù ở đâu, khi động đến lợi ích, trừ phi là bạn thân tri kỷ, nếu không tuyệt đối không được tin tưởng bất kỳ ai. Chương 2849, Nguyên Anh cảnh thất trọng. Chương 2849, Nguyên Anh cảnh thất trọng. Nếu họ không có lá bùa bảo mệnh của Vân lão đầu cho, chỉ e bây giờ đã mất mạng, còn loại cặn bã như Phan Vân vẫn tiếp tục sống ung dung trên đời. Chúng ta phải nhanh chóng nâng cao tu vi, nâng cao thực lực. Võ giả nguyên thần cảnh trong di tích này không chỉ có một hai người, nếu gặp phải một thi vương, chúng ta cũng không thể chống đỡ. Nói rồi, Lâm Tiêu lật tay, lấy huyết anh quả ra. Tổng cộng 15 quả huyết anh quả, vừa hay mỗi người 5 quả. Chúng ta mau chóng luyện hóa những quả huyết anh quả này, nâng cao thực lực. Lâm Tiêu nói. Tiếp đó, ba người lần lượt tìm một hang động kín đáo gần đó, rồi bắt đầu luyện hóa huyết anh quả. Trong hang động, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm hở. Sau đó, hắn xuất hiện trong tháp. Trong tháp, Tiểu Bạch đang nằm trên đất, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng, đang ngủ say. Trong trận chiến với Tử Diễn lúc trước, Tiểu Bạch bị thương nặng. Lâm Tiêu đặt nó vào trong tháp, đem toàn bộ số huyết anh quả còn lại trong bí cảnh cho nó ăn, huyết linh quả lấy được trước đó cũng đều cho nó. Sau khi ăn những linh quả này, vết thương của Tiểu Bạch hồi phục rất nhanh. Với thể chất đặc biệt của Tiểu Bạch, ngủ cũng tương đương với tu luyện và hiệu suất còn kinh người. Đợi nó tỉnh lại, thực lực sẽ lại tăng vọt. Đặt ba quả huyết anh quả bên cạnh Tiểu Bạch, Lâm Tiêu xoa đầu tiểu gia hỏa, rồi rời khỏi tháp. Trong hang động, sắc mặt Lâm Tiêu khẽ động, một luồng khí tức màu tím sấm tỏa ra, chính là Tử Vong bản nguyên. Từ khi vào di tích, trên đường đi cũng đã giết không ít đệ tử huyết La tông, không thiếu những thượng phẩm thi vệ, thậm chí cả cực phẩm thi vệ. Những thi vệ này, cộng thêm tử khí trên người võ thi, đặc biệt nồng đậm. Sau khi thôn vệ những tử khí này, bản nguyên chi lực của Lâm Tiêu đã có xu hướng đột phá, còn có không ít tử khí chưa được luyện hóa hoàn toàn. Ngưng thần tụ khí, Lâm Tiêu bắt đầu luyện hóa những tử khí đó, dung nhập vào Tử Vong bản nguyên. Một ngày sau, ầm. Sau khi luyện hóa toàn bộ tử khí, Tử Vong bản nguyên của Lâm Tiêu thuận lợi đột phá đến đại thành sơ kỳ, Tử Vong bản nguyên bên ngoài cơ thể đã phình to ra mấy vòng. Có thể đột phá tu vi rồi, chỉ cần đạt đến Nguyên Anh cảnh thất trọng, lúc đó, nguyên thần cảnh nhất trọng bình thường ta cũng có tự tin giết chết. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia sáng, nhân lúc còn nóng, lập tức lấy huyết anh quả ra bắt đầu luyện hóa, một lượng lớn năng lượng tràn vào nguyên phủ. Huyết anh quả tuy chứa đầy năng lượng và khí huyết, nhưng luyện hóa cũng rất tốn sức. Tuy nhiên Lâm Tiêu có công pháp như thôn linh quyết, vấn đề cũng không lớn. 3 ngày sau, hai quả huyết anh quả đã được luyện hóa hoàn toàn, nguyên phủ của Lâm Tiêu đã sung mãn hơn rất nhiều, sắp đạt đến giới hạn. Vẫn còn thiếu một chút nữa mới đến Nguyên Anh cảnh thất trọng. Lâm Tiêu nhíu mày, hắn vốn đã có tu vi Nguyên Anh cảnh lục trọng đỉnh phong, theo lý mà nói, đã rất gần với Nguyên Anh cảnh thất trọng. Tuy nhiên, nguyên khí của hắn vốn đã hùng hậu và tinh luyện hơn người thường, nên năng lượng cần để đột phá cũng nhiều hơn. Cộng thêm từ Nguyên Anh cảnh lục trọng đến thất trọng vốn là một ngưỡng cửa từ trung tam trọng Nguyên Anh cảnh lên thượng tam trọng, thực lực chênh lệch 2 tiểu cảnh giới, bản thân đã cần nhiều năng lượng hơn mới có thể đột phá. Vì vậy, hai quả huyết anh quả vẫn chưa đủ. Suy nghĩ một lát, Lâm Tiêu lật tay, lấy ra mấy chiếc nạp giới. Những chiếc nạp giới này đều lấy được từ những thi vệ kia, vốn dĩ nên đợi sau khi ra ngoài mới chia đều. Nhưng bây giờ, Lâm Tiêu đang cần gấp nguyên thạch, nên dùng trước, đến lúc đó nói với Đặng Thần và họ một tiếng, lúc phân chia hắn sẽ lấy ít đi là được. Có đủ thượng phẩm nguyên thạch, Lâm Tiêu lập tức bắt đầu luyện hóa hấp thu. 2 ngày sau, Lâm Tiêu thuận lợi đột phá đến Nguyên Anh cảnh thất trọng. Ầm. Cảm nhận được nguyên khí cuồn cuộn trong nguyên phủ, Lâm Tiêu không khỏi siết chặt nắm đấm, một luồng sức mạnh bùng nổ tỏa ra, khiến không khí cũng rung động. Với thực lực hiện tại của ta, có thể giết chết nguyên thần cảnh nhất trọng đỉnh phong. Nếu gặp lại tên Liêu Kiệt kia, trong tình huống 1-1, ta có 7 phần chắc chắn giải quyết được hắn. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia sắc bén. Cho dù có đối đầu lại với thi vệ Trần Dục mà hắn gặp bên ngoài di tích trước đó, cũng tuyệt đối có thể giao đấu vài chiêu, sẽ không thảm hại như lần trước. Thực lực của Trần Dục đó, có thể còn trên cả nguyên thần cảnh nhất trọng. Nên ra ngoài rồi, không biết hai người họ thế nào. Lâm Tiêu bước ra khỏi hang động. Vừa ra khỏi hang động, Lâm Tiêu đã thấy hai bóng người đang giao đấu, chính là Đặng Thần và Tống Vũ Phi. Chương 2850, Thiên Phú không cho phép a. Chương 2850, Thiên Phú không cho phép a. Kiếm khí ngưng sơn. Đặng Thần gầm nhẹ, một kiếm chém ra, áp lực nặng nề như núi ập xuống, đè về phía Tống Vũ Phi. Băng hỏa liệt thiên. Tống Vũ Phi song kiếm rung lên, băng hỏa kiếm ý lan tỏa, ngưng tụ thành từng đạo băng hỏa kiếm quang, quét ra. Ầm. Ầm. Trong một chuỗi tiếng nổ vang rền, công kích của hai người triệt tiêu lẫn nhau, cả hai cùng lùi lại. Hừ hừ, không ngờ ngươi cũng tiến bộ không ít, nhưng so với ta vẫn còn kém một chút. Đặng Thần nhếch mép. Bớt khoác lắm đi, có giỏi thì nhào vô. Tống Vũ Phi chẳng thèm để ý vậy ta không khách sáo nữa. Bịch. Chân đạp một bước, mặt đất vỡ nát, Đặng Thần lao vút ra, trọng kiếm vung lên, một áp lực còn nặng nề hơn trước cập tới, khiến người ta không chỗ nào để trốn. Đó là đại địa bổn nguyên. Song long chạm. Tống Vũ Phi song kiếm giao nhau chém ra, tiếng rồng gầm vang lên, băng hỏa bổn nguyên bộc phát, băng hỏa song long lao ra tấn công. Ầm. Một tiếng nổ lớn, kinh khí nổ tung, năng lượng cuộn, thân hình Tống Vũ Phi chấn động, lùi về phía sau. Đã nói rồi, ngươi còn non lắm, tiểu nha đầu. Đặng Thần giả vờ giả dặn, nói với giọng điệu dạy dỗ. Thử, có giỏi thì tới nữa đi. Tống Vũ Phi không phục nói. Thỏa mãn ngươi. Lời còn chưa dứt, Đặng Thần lại ra tay, thêm một kiếm nữa chém ra. Vút. Nhưng lần này, Tống Vũ Phi không chọn đối đầu trực diện, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Ầm. Đặng Thần một kiếm chém hụt, mặt đất nổ tung, và ngay lúc này, một đạo kiếm quang sắc bén bất ngờ từ sau lưng tấn công tới. Đặng Thần trở tay cầm kiếm, không thèm quay đầu, đỡ sau lưng. Keng, ầm, tia lửa bắn ra, kinh khí nổ tung, thân hình Đặng Thần chấn động, lao về phía trước mấy chục bước. Đặng Thần còn chưa đứng vững, lại một đạo kiếm quang từ trên chém xuống. Phá cho ta! Đặng Thần chân đạp mạnh xuống đất, gắng gượng ổn định thân hình, mặt đất vỡ nát, hắn trực tiếp vung kiếm chém lên. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên, kiếm quang bị chém bay, nhưng đồng tử của Đặng Thần lại co rụt lại, đạo kiếm quang đó chỉ là một đạo kiếm quang, chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Chết rồi! Đặng Thần trong lòng chấn động, biết mình đã trúng kế, vội vàng xoay người chém ra một kiếm. Keng, tia lửa bắn tứ tung, Đặng Thần lại chém bay một đạo kiếm quang, thế nhưng đó vẫn chỉ là một thanh kiếm. Bất ngờ không, ngạc nhiên chưa? Đột nhiên, một giọng nói mang vài phần chế nhạo vang lên, không đợi Đặng Thần có hành động gì, Tống Vũ Phi đã xuất hiện phía trên, một quyền đấm tới. Bút. Cú đấm này trúng ngay mũi của Đặng Thần. Ai ui! Đặng Thần đau đến kêu thành tiếng, lùi lại mấy bước, hai tay ôm mũi, máu tươi từ kẽ tay nhỏ giọt xuống. Người cái con mụ dạ xoa này, ra tay thật à, chỉ là tỉ thí thôi, xuống tay cũng quá ác rồi. Đặng Thần không nhịn được hét lên, chân loạn choạng một cái, chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, mắt nổ đom đóm. Hừ, xem ngươi còn dám coi thường bản cô nương không, coi như cho ngươi một bài học, dám chọc bà đây, lần sau đánh không phải là mũi của ngươi nữa đâu. Tống Vũ Phi vung vung nắm đấm nhỏ, đắc ý vênh vào nói. Đặng Thần trợn trắng mắt, lấy ra miếng vải trắng lau vết máu, lần này là ngươi dùng mưu, không tính, nếu thật sự đối đầu trực diện, ngươi không thắng được ta đâu. Xì, thắng làm vua thua làm giặc, ngươi nghĩ bản cô nương ngốc à? Trọng kiếm của ngươi mạnh nhất là sức mạnh, cứng đối cứng với ngươi, ta không ngốc đến thế, ta đây gọi là chiến lược không ăn, tóm lại, ngươi thua rồi, hi hi. Nói xong, Tống Vũ Phi hai tay chống nạnh, mặt đầy nụ cười đắc ý, khiến Đặng Thần tức đến nghiến răng. Hừm. Đột nhiên, ánh mắt Đặng Thần chuyển hướng, Lâm Tiêu, ngươi tu luyện xong rồi hả? Ừm, cũng gần xong rồi. Lâm Tiêu bước tới. Hình như ngươi lại mạnh hơn rồi. Tống Vũ Phi đánh giá Lâm Tiêu một lượt, lập tức cảm thấy khí tức của Lâm Tiêu đã tăng lên rất nhiều. Các ngươi không phải cũng vậy sao? Xem ra hiệu quả của huyết anh quả không tồi. Lâm Tiêu cười nhạt. Bọn ta làm sao so được với ngươi, mới mấy ngày mà khí tức của ngươi lại tăng nhiều như vậy, đúng là tên không thể dùng lẽ thường để đo lường. Đặng Thần có chút buồn bực nói, hay, xem ra sau này khó có cơ hội vượt qua ngươi rồi, khoảng cách sẽ chỉ ngày càng lớn. Hết cách rồi, bản thân ta thiên phú dị bẩm, ta cũng muốn tăng cấp chậm một chút, nhưng thiên phú không cho phép à? Lâm Tiêu nhún vai, nói một cách tự mãn. Nhìn bộ dạng đáng ăn đòn của Lâm Tiêu, Đặng Thần và Tống Vũ Phi không khỏi trợn trắng mắt, tên này quả thật không hề khiêm tốn chút nào. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi, mấy ngày qua không biết bao nhiêu bảo vật đã bị người khác tìm thấy, chúng ta phải hành động nhanh lên. Lâm Tiêu nói. Ừm. Đi, xuất phát. Rời khỏi khe núi, ba người tùy tiện chọn một hướng mà đi. Để tránh mục tiêu quá lớn, ba người không bay lượn mà chọn chạy trên mặt đất, nếu không lỡ gặp cao thủ nguyên thần cảnh, tình hình sẽ rất nguy hiểm, không còn kim kiếm phủ, họ phải hết sức cẩn thận trong mọi việc. Một canh giờ sau, ba người đang di chuyển trong một khu rừng. Vút, vút. Đột nhiên, có tiếng xe gió vang lên, từ xa đến gần, khiến ba người dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nhóm người đang lướt đi vội vã, đều là đệ tử thập phân khu. Chương 2851, khu rừng khổng lồ. Chương 2851, khu rừng khổng lồ. Những người này bước chân vội vã, dường như đang đổi đường, không thèm nhìn Lâm Tiêu và nhóm của hắn một cái, rất nhanh đã biến mất ở phương xa. Lâm Tiêu ba người nhìn nhau một cái, sau đó tiếp tục chạy đi. Không lâu sau, lại có một nhóm người từ trên lướt qua, lần này là đệ tử Huyết La Tông. Những đệ tử Huyết La Tông này rõ ràng đã phát hiện ra Lâm Tiêu và nhóm của hắn, nhưng dường như không có ý định ra tay, giống như nhóm người trước, nhanh chóng lướt về một hướng, rất nhanh đã biến mất. Dường như ở đó có thứ gì đó khiến họ động lòng hơn. Điều này khiến cho sự nghi hoặc trên mặt Lâm Tiêu ba người càng thêm đậm, nhưng những người đó đã đi xa, họ cũng không nghĩ nhiều. Thế nhưng rất nhanh, chưa đến nửa nén hương, lại có người từ trên đi qua, lần này là hai nhóm, một nhóm là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, một nhóm là đệ tử Huyết La Tông, nhưng hai bên nhìn thấy nhau, lại không hề giao chiến, chỉ một mực nhanh chóng lướt về cùng một hướng. Vút, vút. Ngay sau đó, lại có từng đợt người lần lượt xuất hiện, đều là đang đuổi về cùng một hướng. Đi. Việc bất thường ắt có yêu ma, Lâm Tiêu ba người nhìn nhau một cái, chân đạp một cái, bay lên trời, trực tiếp đi theo. Hai canh giờ trôi qua, Lâm Tiêu ba người gặp ít nhất không dưới mấy chục nhóm người từ xa đến, và mục tiêu của họ đều là cùng một hướng. Theo thời gian trôi qua, người tụ tập lại ngày càng nhiều. Điều này khiến Lâm Tiêu ba người càng cảm thấy sự việc không đơn giản, lẽ nào có chí bảo xuất thế? Hay là, bất kể thế nào, cũng phải đi theo xem sao. Lại một canh giờ nữa trôi qua, người tụ tập ngày càng đông, thực ra phần lớn mọi người cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì, giống như Lâm Tiêu và nhóm của hắn, đều là đi theo. Trong di tích này, ngoài người của Tiên Kiếm Sơn, chính là người của Huyết La Tông, lúc này từng nhóm người tụ tập lại, khó tránh khỏi xảy ra xung đột, một số người thậm chí còn đánh nhau giữa đường. Nhưng phần lớn người không đội ra tay, họ bận đổi đường, tha thiết muốn biết phía trước rốt cuộc có cái gì, họ vào di tích chủ yếu vẫn là vì bảo vật. Cuối cùng, nửa canh giờ sau, phía trước xuất hiện một khu rừng. Nhìn một cái, toàn là một mảng xanh biếc, một vùng vô tận, những võ giả phía trước đều bay vào trong rừng, biến mất không thấy. Chúng ta qua đó. Lâm Tiêu ba người cũng nhanh chóng bay qua. Rất nhanh, ba người vào trong rừng, đáp xuống mặt đất. Khu rừng lớn thật. Vừa đáp xuống, Lâm Tiêu không khỏi mở to mắt. Chỉ thấy xung quanh, khắp nơi đều là cây cối, bụi rậm, và điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, những cái cây này vô cùng cao lớn, mỗi cây đều không nhìn thấy ngọn, ít nhất cũng cao mấy trăm trượng, phải mười mấy người ôm mới xuể. đứng dưới gốc cây, họ như những con kiến nhỏ bé, nhìn cả khu rừng rộng lớn này, họ càng giống như một hạt cát giữa biển cả. Vút, vút. Rất nhanh, không ít người cũng lần lượt bước vào rừng, trong rừng, giữa đám cỏ, thỉnh thoảng có từng bóng người lướt qua. Đi, xem bên trong có trò gì hay. Lâm Tiêu ba người đi sâu vào trong. Gào, gào. Còn chưa đi được bao lâu, đột nhiên, dưới đất truyền đến tiếng gầm gừ trầm thấp, ngay sau đó, mặt đất nổ tung, từng con ngân giáp thi phá đất chui lên. Cẩn thận. Ba người thân hình lóe lên, tránh được cuộc tấn công bất ngờ của những con ngân giáp thi này. Kiệt kiệt, ba tên này phẩm chất không tồi, lại có thêm vật liệu để luyện thành võ thi rồi. He he, tiểu nương tử kia dung mạo không tệ, giữ lại chơi mấy ngày rồi hay luyện chế cũng không muộn. Tiếng cười chói tai như sắt cọ vào nhau vang lên, mấy tên thi vệ từ trong bụi cỏ bước ra, mặt nở nụ cười âm hiểm. Giao cho ta là được rồi. Đặng Thần lạnh lùng nói, một bước tiến lên. Không cần, bản cô nương tới. Tống Vũ Phi cũng theo sát bước ra. Vậy chúng ta thi xem, ai giết nhanh hơn, nhiều hơn. Đặng Thần nói, ai sợ ai. Hừ, hai tên tiểu quỷ các ngươi, khẩu khí cũng không nhỏ, giết chúng nó. Một hắc bảo thi vệ hừ lạnh một tiếng, vung tay, hai con võ thi gầm rú lao tới tấn công. Gào, gào. Cùng lúc đó, các võ thi khác cũng nhộn nhịp hướng ba người đánh tới. Chạm. Đặng Thần chân đạp một cái, lao vút ra, trọng kiếm bung lên, kiếm áp như núi lở tới. Ầm, ầm. Mấy con võ thi trực tiếp bị kiếm áp đánh nổ, tan xác. Băng phong thiên lý. Tống Vũ Phi tay cầm hàn xương kiếm, một kiếm chém ra, băng chi bổn nguyên một phát, mấy con võ thi xông tới lập tức bị đóng thành tựa băng. Ngay sau đó, Tống Vũ Phi tay phải bung lên, liệt huyết kiếm xuất, tựa băng trực tiếp bị chém làm đôi. Cái gì? Những tên thi vệ kia sắc mặt biến đổi, lúc này mới hiểu đã đụng phải thứ dữ, từng tên một xoay người bỏ chạy. Giết. Đặng Thần và Tống Vũ Phi thân hình lóe lên, trực tiếp xông ra giết, còn Lâm Tiêu thì đứng yên tại chỗ, cũng lười nhúng tay vào cuộc đấu khí của hai người, chỉ nhìn quanh bốn phía, cảnh giác với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Mấy hơi thở sau, hai người quay lại, trong tay mỗi người đều xách một cái đầu người. Chương 2852, chết đến nơi. Chương 2852, chết đến nơi. He he, thế nào, ta nhiều hơn ngươi một cái, ngươi thua rồi. Đặng Thần đắc ý cười, trước đó hắn bị Tống Vũ Phi một quyền đánh chảy máu mũi, mất hết mặt mũi, bây giờ cuối cùng cũng gỡ lại được một bàn. Hừ, tiểu nhân đắc chí, bản cô nương cố tình nhường ngươi thôi, nếu không ngươi thắng được sao? Tống Vũ Phi hai tay khoanh trước ngực, cứng miệng nói, chúng ta tiếp tục đi thôi, khu rừng này rất lớn, trên đường vừa rồi đã gặp rất nhiều đệ tử huyết la tông, lúc này phần lớn đều đã vào rồi, mọi người cẩn thận một chút. Lâm Tiêu ho khan một tiếng, nói, ba người tiếp tục đi sâu vào trong. Vút, vút. Trong rừng, tiếng xe gió không ngừng vang lên, từ mọi hướng đều có, thỉnh thoảng có từng bóng người lướt qua trong rừng, đôi khi còn truyền đến dao động chiến đấu. Ba người cũng nhanh chóng tiến về phía trước, đồng thời cảnh giác với những nguy hiểm có thể xuất hiện xung quanh. Ầm, ầm. Không biết qua bao lâu, đột nhiên phía trước truyền đến một trận tiếng đánh nhau, dường như rất kịch liệt. Ba người nhìn nhau một cái, gật đầu, đi chậm lại, lần theo tiếng động mà đi. Rất nhanh, tiếng chiến đấu càng ngày càng mạnh. Ba người đến sau một bụi cây, nhìn về phía trước, chỉ thấy mấy chục người đang bị chiến, những người này đều là đệ tử huyết la tông. Vương Ba, giao thiên nguyên thảo ra đây, nếu không đừng trách ta không khách sáo, ta niệm tình đồng môn, mới nói như vậy, đổi lại là người khác, ta đã sớm đại khai sát giới rồi. Một nam tử cao gầy lạnh lùng nói, người này là một cực phẩm thi vệ. Ừ, thiên nguyên thảo vốn là người của ta phát hiện trước, ngươi muốn chia phần, nằm mơ đi. Một nam tử độc nhãn khác hừ lạnh, cũng là một cực phẩm thi vệ. Tốt, đã ngươi không biết điều, đừng trách ta ra tay vô tình. Ầm. Lời vừa dứt, nam tử cao gầy kia trực tiếp ra tay, toàn thân thi khí lan tỏa, chân đạp một cái, trực tiếp giết về phía nam tử độc nhãn. Ai sợ ai? Nam tử độc nhãn thi khí bức người, không hề nhượng bộ, trực tiếp lên đón. Ầm. Một tiếng nổ vang, hai người đối một trường, năng lượng nổ tung, thi khí quét ra, phạm vi mấy trăm trượng, mặt đất trực tiếp vỡ nát. Vút, vút. Ngay sau đó, hai người lại xông vào nhau, kịch liệt giao chiến. Cùng lúc đó, các đệ tử huyết la tông khác, một số trung phẩm, thượng phẩm thi vệ cũng lâm vào cuộc chiến, bao gồm cả những con ngân giáp thi cũng tấn công lẫn nhau, quyền quyền đến thịt, tia lửa bắn ra, vô cùng dữ dội. Trong chốc lát, năng lượng tàn phá, hình khí lan tỏa, cây cỏ gần đó không ngừng bị hủy diệt. Tổng thể mà nói, hai bên thế lực ngang nhau, nhất thời khó phân thắng bại. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn, nam tử cao gầy và nam tử độc nhãn lùi mạnh về phía sau, không xa, những con ngân giáp thi mà họ điều khiển cũng lùi lại. Ai? Đột nhiên, hai người ánh mắt chuyển hướng, nhìn về phía bụi cây không xa. Bên đó, ba bóng người bước ra. Ta chỉ nói một lần, giao thiên nguyên thảo ra, tha cho các ngươi không chết. Lâm Tiêu chậm rãi bước tới, lạnh lùng nói. Ha ha, ba tên danh con miệng còn hôi sữa, vừa ra đã bảo ta giao thiên nguyên thảo, ngươi đang đùa à, hay là đang tìm chết? Nam tử độc nhãn cười khẩy, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Không giao thiên nguyên thảo ra, chỉ có chết. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, vẫn từng bước đi tới, Đạo Thần và Tống Vũ Phi đi theo bên cạnh. Ha ha, lũ danh con của Tiên Kiếm Sơn cũng dám nói lời ngông cuồng, đúng là sống ngắn rồi, nếu các ngươi đông người hơn một chút, ta có lẽ sẽ kiêng dè một hai, ba người các ngươi mà dám ra đây, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Nam tử cao gầy cười lạnh. Đối phó với các ngươi, ba người là đủ rồi. Đặng Thần nhếch mép, hắn rất rõ thực lực của Lâm Tiêu, trước đó đã có thể giết cực phẩm thi vệ, nay thực lực tăng lên, càng không thành vấn đề, đối phó với hai cực phẩm thi vệ này không có vấn đề gì lớn. Mà hắn và Tống Vũ Phi thực lực cũng tăng lên không ít, hai người họ hoàn toàn có thể giải quyết các thi vệ khác, vì vậy, ba người họ cũng không có bất kỳ e ngại nào, cứ thế hiên ngang bước ra. Thứ không biết trời cao đất rộng, chết đến nơi mà không biết. Nam tử cao gầy cười âm hiểm, nụ cười có chút tàn nhẫn. Chỉ sợ chết đến nơi là các ngươi. Tống Vũ Phi hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nói. Ha ha. Lúc này, nam tử cao gầy và nam tử độc nhãn đồng thời cười lớn, như thể nghe được một câu chuyện cười động trời, trên mặt các thi vệ khác cũng treo đầy vẻ chế giễu. Chương 2853, miểu sát chương 2853, miểu sát giới trẻ bây giờ, đúng là càng ngày càng ngu cuồng. Thôi được, đối phó với loại người tự tin mù quáng này, phải dùng thực lực để đập tan sự tự tin và ý chí của chúng. Nam tử cao gầy nết miệng cười, nụ cười có chút lạnh lẽo, ánh mắt quét qua Lâm Tiêu ba người, ta rất mong chờ, đến lúc các ngươi bị ta đánh thành phế nhân, khoảnh khắc trước khi chết, nội tâm sẽ tuyệt vọng và hối hận đến mức nào. Rắc. Nói xong, nam tử cao gầy bẻ khớp ngón tay, chuẩn bị ra tay, vương ba, đợi ta giải quyết xong mấy tên nhóc con không biết tự lượng sức này, rồi sẽ giải quyết chuyện của chúng ta. Nhanh lên đi, nói chuyện với bọn rác rưởi này chỉ lãng phí nước bọn. Nam tử độc nhãn vì ý phất tay. Ngô sư minh, đối phó với loại hàng này, đâu cần huynh phải đích thân ra tay, giao cho ta là được rồi. Nói đoạn, một thi vệ trẻ tuổi bước ra, là một thượng phẩm thi vệ, khí tức nguyên anh cảnh bắt trọng tỏa ra. Thông thường, đạt đến trung phẩm hoặc thượng phẩm thi vệ, đều đã tu luyện huyết la đại pháp đến một trình độ nhất định, dung mạo đều khá giàn mua, mà thi vệ này trông trẻ như vậy, hiển nhiên thiên phú không tồi. Ra tay phải gọn gàng dứt khoát, giết chúng nó đi, thi thể giao cho ngươi luyện thành võ thi. Nam tử cao gầy lạnh lùng nói, thi vệ trẻ tuổi này là sư đệ của hắn, thiên phú rất tốt, lần này vào di tích, cũng là đi theo hắn để rèn luyện, lúc này, đây chính là một cơ hội luyện tay tốt. Hiểu rồi, ba người các ngươi, ai lên chịu chết trước? Thi vệ trẻ tuổi lạnh lùng quét mắt qua ba người, khoe miệng nết lên một đường cong. Sau lưng hắn có hai cố ngân giáp thi đi theo. Bịch, không nói hai lời, đặng thần chân đạp một cái, trực tiếp lao vút ra, giết về phía thi vệ. Lên. Thi vệ trẻ tuổi buông tay, ngân giáp thi gầm rú lao ra, hắn theo sát phía sau. Trong nháy mắt, hai bên áp sát. Đặng thần tay cầm trọng kiếm, trực tiếp quét ngang một nhát. Ầm. Như bị một ngọn núi vô hình đâm phải, một tiếng nổ vang, hai cố ngân giáp thi trực tiếp bay ngược ra, nổ tung giữa không trung. Cái gì? Thi vệ trẻ tuổi sắc mặt biến đổi, hoàn toàn không ngờ. Đạo thần trông trẻ như vậy, lại có thực lực như thế, hai cố ngân giáp thi phòng ngự mạnh mẽ, lại cứ thế bị đánh nát. Mà khi hắn phản ứng lại, muốn né tránh, kiếm áp nặng nề đã bao trùm tới. Thi vệ trẻ tuổi sắc mặt biến đổi, trực giác mách bảo hắn, hắn căn bản không thể chống đỡ được kiếm áp này. Gào. Ngay lúc này, tiếng gầm rú vang lên, một cố ngân giáp thi lao vút tới, chắn trước mặt thi vệ trẻ tuổi. Ầm. Một tiếng trầm đục, thân hình ngân giáp thi chấn động, lùi lại hai bước, lại trực tiếp chống đỡ được kiếm áp, để lại hai dấu chân sâu hoắm trước mặt. Thi vệ trẻ tuổi mặt mày tái nhợt, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, may mà Ngô sư minh kịp thời ra tay, nếu không hắn đã mất mạng, lần này đúng là quá sơ suất. Ta đã coi thường ngươi rồi, hừ. Nam tử cao gầy hừ lạnh một tiếng, chân dậm mạnh xuống đất, mặt đất vỡ nát, tức khắc ra tay, giết về phía đặng thần. Đặng thần tay cầm trọng kiếm, đang định xung lên. Giao cho ta. Lúc này, giọng của Lâm Tiêu vang lên, lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu đã xung ra. Tìm chết. Nam tử cao gầy ánh mắt lạnh đi, toàn thân thi khí sôi sục, nhanh chóng ngưng tụ ở lòng bàn tay, sau đó đột nhiên tung một trường. Trảm thiên. Huyết mạch chi lực tuôn ra, Lâm Tiêu một kiếm chém ra, một đường con huyết sắc hiện ra. Ầm. Phụt. Một tiếng nổ, trường lực bị phá vỡ, ngay sau đó, một vệt huyết quang lóe lên giữa sân. Nam tử cao gầy kinh hãi thất sắc, ngay sau đó, đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại, miệng mới thốt ra được nửa chữ, cả cơ thể đã bị chém làm đôi, máu tươi bắn tung tóe. Toàn trường lập tức một mảng tĩnh lặng chết chóc. Thi vệ trẻ tuổi vừa may mắn thoát chết kia tức khắc mặt xám như tro, ngơ ngác nhìn thi thể trên đất, trong lòng dâng trào sóng dữ. Mà các thi vệ khác, bao gồm cả nam tử độc nhãn kia, trong mắt suýt nữa thì lồi ra. Một kiếm, chỉ một kiếm, đã miểu sát nam tử cao gầy, thậm chí không có cơ hội dùng đến ngân giáp thi, thực lực như vậy, đã gần đến nguyên thần cảnh rồi nhỉ. Mà đối phương trông còn trẻ như vậy, lẽ nào là thiên tài đỉnh cao của Tiên Kiếm Sơn? Giờ phút này, họ mới hiểu, họ đã đánh giá quá thấp thực lực của đối phương đã dám trực tiếp xuất hiện, tự nhiên có át chủ bài của mình, chỉ có thể nói, họ quá tự cho là đúng. Rút, rút. Nam tử độc nhãn phản ứng lại đầu tiên, xoay người bỏ chạy. Tuổi còn trẻ như vậy, đã có thể miểu sát cực phẩm thi vệ, đối phương tuyệt đối là thiên tài đỉnh cao của Tiên Kiếm Sơn, thực lực của hắn không chênh lệch bao nhiêu so với nam tử cao gầy, không chạy chỉ có con đường chết. Bút. Lâm Tiêu tức khắc biến mất tại chỗ, tàn ảnh lấp loe trên không, trong chớp mắt đã đuổi kịp nam tử độc nhãn. Cùng lúc đó, Đặng Thần và Tống Vũ Phi cũng trực tiếp ra tay, dọn dẹp các thi vệ khác. Chết tiệt, lão tử liều mạng với ngươi. Nam tử độc nhãn thấy không thể trốn thoát, cắn răng, khí tức liều mạng bộc phát, giết về phía Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, một câu ngân giáp thi từ phía sau lao tới. Chương 2854, Thiên Nguyên Thảo. Chương 2854, Thiên Nguyên Thảo. Rõ ràng, nam tử độc nhãn áp dụng lối đánh liều mạng, chỉ cần Lâm Tiêu dám giết hắn, sẽ bị ngân giáp thi đánh lén, không chết cũng bị thương nặng, hắn đang cược, cược đối phương sẽ lập tức né tránh, lúc đó, hắn có thể nhân cơ hội bỏ chạy. Tức là, hắn cuối cùng vẫn đánh giá thấp Lâm Tiêu. Chấn Thiên Huyết Ấn. Lâm Tiêu khí huyết bừng bừng, trực tiếp một trường đánh xuống chân. Ầm. Huyết mạch chi lực mạnh mẽ tuôn ra, trực tiếp đánh bay ngân giáp thi và nam tử độc nhãn. Phụt. Nam tử độc nhãn phun máu bay ngược ra, còn chưa kịp ổn định thân hình, một đạo kiếm quang đã chém tới. Không, nam tử độc nhãn tuyệt vọng hét lớn, khoảnh khắc tiếp theo, đầu một nơi, thân một nẻo, máu tươi phun ra. Bút. Lâm Tiêu ngón tay dẫn động, thu lấy nhận chữ vật. Quay người lại, chỉ thấy những thi vệ khác đã bị Đặng Thần và Tống Vũ Phi giết gần hết, kẻ chết người chạy. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại ba người họ. Nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, thu lấy nhẫn chữ vật, ba người tụ lại với nhau. Lâm Tiêu lật tay, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, chính là nhẫn của nam tử Lục Nhãn, tiếp đó, hắn lấy ra hai gốc linh thảo. Hai gốc linh thảo này thoạt nhìn, hình dáng giống như cỏ cây bình thường, nhưng nhìn kỹ, sẽ thấy trên là có những đường vân đặc biệt, những đường vân này giao nhau, vô hình trung tạo thành một đồ án huyền ảo, mang lại cảm giác khá linh diệu. Đúng là Thiên Nguyên Thảo. Đặng Thần và Tống Vũ Phi mắt sáng lên, kinh ngạc nói: "Thiên Nguyên Thảo?" Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. Thiên Nguyên Thảo là một loại linh thảo cực kỳ hiếm thấy, hấp thụ đầy đủ thiên địa nguyên khí, sau đó ngưng tụ ra thiên nguyên khí đặc biệt. Thiên nguyên khí, nghe nói là tinh hoa được cô đọng từ nguyên khí, một luồng thiên nguyên khí tương đương với hơn 1000 khối thượng phẩm nguyên thạch, không sai, là hơn 1000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Đối với võ giả nguyên thần cảnh, hai gốc thiên nguyên thảo đủ để giúp họ đột phá một tiểu cảnh giới, hơn nữa không cần củng cố, căn cơ vô cùng vững chắc. Phải biết, sau khi đột phá nguyên thần cảnh, tu vi tăng lên sẽ ngày càng khó, ngay cả một số thiên tài, bước chân cũng sẽ chậm lại. Nếu có được thiên nguyên thảo, tuyệt đối có thể dẫn trước các võ giả cùng thế hệ một hai tiểu cảnh giới, ở cấp độ nguyên thần cảnh, một hai tiểu cảnh giới có thể chênh lệch một khoảng thực lực rất lớn. Vì vậy, thiên nguyên thảo này là linh vật mà nhiều người ở nguyên thần cảnh thèm muốn, dĩ nhiên, nguyên anh cảnh cũng có thể sử dụng, nhưng võ giả nguyên thần cảnh mới có thể tận dụng hết thiên nguyên thảo, nguyên anh cảnh sử dụng sẽ có chút lãng phí. Xem ra nhiều người đến đây như vậy, tám phần là vì thiên nguyên thảo này. Lâm Tiêu đoán. Không ngờ, ở đây lại có thể thấy được kỳ chân như thiên nguyên thảo, Đặng Thần vui mừng nói, ở đây chắc chắn còn có thiên nguyên thảo, chúng ta tiếp tục tìm đi. Ừm. Cất kỹ thiên nguyên thảo, ba người tiếp tục tiến sâu vào trong. Tức là nửa canh giờ trôi qua, vẫn không có chút manh mối nào về thiên nguyên thảo, ngược lại gặp phải mấy nhóm đệ tử huyết la tông, đều bị ba người tiêu diệt. Đặng Thần tay cầm thi huyết châu, một khi thi huyết châu cho thấy có sự tồn tại của thi vương, ba người sẽ đi đường vòng. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, đã có thể giết được thi vương nguyên thần cảnh nhất trọng, nhưng rõ ràng Đặng Thần và Tống Vũ Phi không biết điều này, họ biết thực lực của Lâm Tiêu đã tăng lên, nhưng có thể vượt cấp giết nguyên thần cảnh, họ chưa từng nghĩ tới, hoặc nói khả năng này không lớn. Vì vậy, chỉ cần thi huyết châu phản ứng có sự tồn tại của thi vương, ba người sẽ lập tức đi vòng. Còn Lâm Tiêu cũng không hề tự cao tự đại, với thực lực hiện tại của hắn, quả thực có thể giết nguyên thần cảnh nhất trọng, nhưng nếu đối phương là nguyên thần cảnh nhị trọng thì sao? Trong trường hợp không chắc chắn, hắn không thể để Đặng Thần, Tống Vũ Phi cùng hắn mạo hiểm, để an toàn, cũng cùng nhau đi vòng, dù sao, họ đã không còn kìm kiếm phủ, cần tác vô ấy nấy. Dĩ nhiên, họ cũng không phải là không có thu hoạch, trên đường đã giải quyết không ít người của huyết la tông. Với thực lực của họ, dưới nguyên thần cảnh là vô địch. Còn Lâm Tiêu, sau khi hấp thụ lượng lớn tử khí, tử vong buồn nguyên lại tăng lên không ít. Khu rừng này quả thực đủ lớn, đi mấy canh giờ cũng không đến cuối, và càng về sau, những người cùng vào lúc đó cũng ngày càng phân tán, cơ hội gặp nhau ngày càng nhỏ. Ở đó có người đang chiến đấu. Ba người đang đi trong rừng, đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, nhận ra dao động chiến đấu ở xa. "Đi, qua đó xem." Đặng Thần và Tống Vũ Phi gật đầu, họ tuy không cảm ứng được gì, nhưng đối với khả năng cảm nhận siêu phàm của Lâm Tiêu vẫn rất tin tưởng, ít nhất đến bây giờ, vẫn chưa bao giờ sai. Ba người nhanh chân đi qua. Ầm, ầm. Quả nhiên, không lâu sau, phía trước truyền đến một trận dao động năng lượng. Ba người đi chậm lại, cẩn thận tiếp cận. Rất nhanh, ba người leo lên một thân cây gần đó. Nhìn về phía trước, quả nhiên hai phe đang chiến đấu. Là bọn họ. Đặng Thần ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy trong hai phe chiến đấu, một phe chính là những người mà họ suýt nữa đã ngã trong tay trước đó, Liêu Kiệt và những kẻ ở Bát Phân Khu. Chương 2855, hợp tác. Chương 2855, hợp tác. Ngoài Bát Phân Khu ra, còn có đệ tử của Thập Phân Khu, hợp tác với nhau, cùng nhau đối phó với đệ tử Huyết La Tông. Bên phía Bát Phân Khu, có sự tồn tại của Liêu Kiệt, một cường giả nguyên thần cảnh, còn bên Thập Phân Khu, cũng có một vị cao thủ nguyên thần cảnh, trong khi đó, phe Huyết La Tông chỉ có một vị thi vương. Nhìn vào thi huyết châu đang nhấp nháy dữ dội trong tay, Đặng Thần cất nó vào nhận chữ vật, dùng nguyên khí truyền âm, xem tình hình này, Tiên Kiếm Sơn của chúng ta chắc chắn sẽ thắng, trận chiến có sự tham gia của nguyên thần cảnh, chúng ta vẫn nên rút lui trước đi. Rút lui cái gì mà rút lui, cái tên họ Liêu kia không phải là loại tốt lành gì, ngươi nghĩ hắn thật lòng hợp tác với người của Thập Phân Khu chúng ta sao? Tống Vũ Phi nói, ý của ngươi là, ngươi đừng quên, Liêu Kiệt kia vì để có được huyết ánh quả mà ngay cả mạng sống của đồng bạn cũng không màng, đợi khi họ giải quyết xong đám đệ tử huyết la tông này, đến lúc chia chiến lợi phẩm, hắn chẳng lẽ không có ý đồ khác sao? Tống Vũ Phi nói. Nghe vậy, Đặng Thần nhìn về phía những đệ tử Thập Phân Khu phía trước, lông mày nhíu chặt lại, nói vậy, những người đó có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Tiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào chiến cục phía trước, tinh thần lực lan tỏa ra, quan sát tình hình. Trên chiến trường, với sự liên thủ của đệ tử Bát Phân Khu và Thập Phân Khu, cả về số lượng lẫn thực lực đều chiếm ưu thế, hoàn toàn áp chế phe Huyết La Tông. Cộng thêm sự liên thủ của Liêu Kiệt và một vị võ giả nguyên thần cảnh khác, cũng đã đánh cho vị thi vệ của Huyết La Tông kia liên tục bại lui, khó lòng chống đỡ, đại cục đã định, chỉ là vấn đề thời gian. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, khí lãng cuồn cuộn dâng lên, quét ra tứ phía, những cây cổ thụ gần đó đều bị gãy đôi, năng lượng tàn phá, kình khí ghế ngồi cuốn. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, vị thi vương kia bay ngược ra mấy trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định được thân hình, còn trước và sau hắn, lần lượt bị Liêu Kiệt và một thanh niên áo xanh chặn lại. Thi vương mặt mày tái nhợt, khí tức có chút yếu ớt, trước sau đều bị chặn lại, sắc mặt có chút khó coi. Còn những đệ tử Huyết La Tông kia cũng lần lượt ngã xuống. Ta liều mạng với các ngươi. Đột nhiên, thi vương gầm lên, trực tiếp lao về phía Liêu Kiệt. Tìm chết. Liêu Kiệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nên đón, chiến phủ trong tay vung ra, một đạo phủ mang khổng lồ, mang theo uy áp mạnh mẽ, áp đảo tất cả, đột ngột chém ra. Thi sát quyền. Thi vương gầm lên, thi khí cuồn cuộn, một quyền đấm ra, thi khí màu xám trắng ngưng tụ thành quyền mang, đánh tới, sát khí kinh thiên. Ầm. Một tiếng nổ vang, quyền mang và phủ mang cùng lúc nổ tung, kình khí bắn ra. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, thi vương lại bay ngược ra, bị thương, hắn đã không còn là đối thủ của Liêu Kiệt. Bịch. Thi vương nhân đà đạp chân xuống đất, cơ thể xoay một vòng, lao vút về hướng khác, rõ ràng là muốn bỏ chạy. Vút. Thanh niên áo xanh thân hình lóe lên, định chặn đường thi vương. Gào. Nhưng ngay lúc này, tiếng gầm rú vang lên, một cỗ kim giáp thi bỗng nhiên xuất hiện sau lưng thanh niên áo xanh, đột ngột một chảo xé tới. Thanh niên áo xanh vội vàng xoay người chém ra một kiếm, kèm theo tiếng kim loại va chạm, kim giáp thi bị đánh bay ra, còn thanh niên áo xanh cũng cánh tay run lên, lùi lại mấy chục bước. Nhân cơ hội này, thi vương trực tiếp bay vút về phía xa. Muốn chạy? Hừ. Không biết từ lúc nào, Liêu Kiệt đã xuất hiện trên đường tiến của thi vương, rõ ràng hắn đã sớm đoán được đối phương là đang giả vờ tấn công, lấy tiến làm lui, ngay khoảnh khắc giao thủ, đã phong tỏa đường lui của đối phương. Chết tiệt. Thi vương thần sắc ngưng lại, thấy không thể né tránh, liền dốc sức bộc phát, một chưởng đánh ra. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ, thi vương phun máu bay ra. Thủy Thiên Nhất Kiếm. Một tiếng nổ khí chói tai vang lên, thanh niên áo xanh cổ tay rung lên, không gian nổi lên những gợn sóng như nước, một đạo kiếm quang kinh diễm xé toạc hư không, mang theo tiếng gió rít gào, đột ngột chém tới. Phá cho ta. Thi vương gầm lên, mặc kệ thương thế, dốc sức tung một chưởng. Phụt. Trường lực bị phá bỡ, thi vương lại phun máu bay ngược ra, khí tức suy giảm mạnh. Vút. Vút. Liêu Kiệt và thanh niên áo xanh nhân đã truy kích, một trái một phải, tấn công kịp lại. Thi bạo thuật. Ngay lúc này, thi vương đột nhiên hai tay chắp lại, một đạo kim quang xông lên trời, xuất hiện bên cạnh hắn, chính là cỗ kim giáp thi kia. Khi thi vương hoàn thành ấn kết cuối cùng, kim giáp thi rung lên dữ dội, phát ra tiếng gầm rú giận người, khí tức tức khắc trở nên vô cùng cuồng bạo. Không ổn, mau lui. Liêu Kiệt và thanh niên áo xanh sắc mặt biến đổi, chân đạp một cái, lui nhanh về phía sau. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, kim giáp thi tức khắc nổ tung, năng lượng vô tận tuôn ra, quét ngang trong phạm vi mấy trăm trượng, không gian rung chuyển dữ dội. Kim giáp thi tương đương với sự tồn tại của nguyên thần cảnh, dao động do tự bạo gây ra, có thể tưởng tượng được. Một lát sau, không gian rung chuyển mới yên tĩnh lại, mà vị thi vương kia đã sớm không thấy bóng dáng. Chương 2856, khinh người quá đáng. Chương 2856, khinh người quá đáng chết tiệt. Liêu Kiệt nhíu mày, nắm chặt tay, mặt đầy không cam lòng. Khó khăn lắm mới sắp giết được một vị thi vương, lại bị đối phương trốn thoát, một cái đầu thi vương có thể đổi được không ít điểm tích lũy, hơn nữa, đồ trong nhẫn chữ vật của hắn chắc chắn cũng không tầm thường. Càng nghĩ, Liêu Kiệt càng có chút tức giận, ánh mắt lạnh lùng quét xuống phía dưới, những đệ tử Huyết La Tông còn đang ngoan cố chống cự, thân hình lóe lên, trực tiếp lao xuống. Rất nhanh, những đệ tử Huyết La Tông này bị giết sạch không còn một ngống, không một ai trốn thoát, chỉ còn lại người của Bát Phân Khu và Thập Phân Khu. Tiếc thật, để tên thi vương kia chạy mất rồi. Thanh niên áo xanh thở dài một hơi, nhưng mà, tên thi vương kia thương thế không nhẹ, mất đi một cỗ kim giáp thì phải mất một thời gian dài mới luyện chế lại được, chúng ta cũng coi như làm được một việc tốt cho Tiên Kiếm Sơn. Có ích gì chứ, trên người tên thi vương kia chắc chắn có rất nhiều bảo vật, vốn dĩ có cơ hội lấy được. Liêu Kiệt không nhịn được chửi thề, tâm trạng rất tệ. Thanh niên áo xanh lắc đầu, không nói thêm gì, nhìn quanh bốn phía, vậy, những thứ này chúng ta chia một chút đi. Được, cứ như đã nói trước, 5 năm chia. Liêu Kiệt gật đầu. Thanh niên áo xanh quay người lại, đang định đi về phía đệ tử Thập Phân Khu. Cẩn thận, Tôn Sư Minh. Đột nhiên, mấy đệ tử Thập Phân Khu nhìn về phía sau lưng thanh niên áo xanh, kinh hãi hét lên. Ầm. Lời còn chưa dứt, một luồng trưởng kình hung mãnh ập tới. Thanh niên áo xanh phản ứng nhanh chóng, nhưng cuối cùng vẫn chậm nửa nhịp, nguyên khí khải giáp sau lưng mới ngưng tụ chưa được một nửa đã bị đánh tan. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, thanh niên áo xanh bay về phía trước, ngã xuống đất, mặt mày tái nhợt. Quay đầu lại, thanh niên áo xanh tức giật quát, Liêu Kiệt, ngươi làm gì vậy? Ha ha, làm gì ư? Tôn Hạ Vũ, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ chia đều những thứ này với ngươi sao? Nói cho ngươi biết, những thứ này đều là của Bát Phân Khu chúng ta. Liêu Kiệt cười lạnh. Tiểu nhân hèn hạ, ám toán đồng môn, Liêu Kiệt, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Tôn Hạ Vũ chống người dậy, ánh mắt lạnh băng, hắn vạn lần không ngờ, Liêu Kiệt lại có thể đánh lên hắn, dù sao, họ cũng đều là đệ tử Tiên Kiếm Sơn. Nếu không, với sự cảnh giác của hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để lộ sau lưng cho người khác, chỉ có thể nói, hắn đã đánh giá thấp sự âm hiểm và vô liêm sỉ của Liêu Kiệt. Hừ, tùy ngươi nói thế nào, thiên hạ hối hả, đều vì lợi lộc, người không hiểu điều này, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu đời. Liêu Kiệt không thèm để ý coi như ngươi ác, chúng ta đi. Nói xong, Tôn Hạ Vũ lau vết máu ở khóe miệng, quay người định dẫn đệ tử Thập Phân Khu rời đi. Chấm đã. Đột nhiên, Liêu Kiệt nói, ngươi còn muốn thế nào nữa? Tôn Hạ Vũ quay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Kiệt. Làm việc phải làm cho tới nơi tới chốn, đây là phong cách trước nay của Liêu Kiệt ta, hôm nay tha cho các ngươi đi, khó đảm bảo sau này các ngươi sẽ không nghĩ đến việc báo thù, mọi việc phải nổ cỏ tận gốc. Nói xong, trong mắt Liêu Kiệt lóe lên một tia hàn quang. Liêu Kiệt, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Tôn Hạ Vũ tức giận trừng mắt, đối phương không chỉ vi phạm thỏa thuận, đánh lên hắn, muốn độc chiếm tất cả chiến lợi phẩm, mà còn muốn giết cả bọn họ, quả thực không coi họ ra gì. Ha ha, cứ khinh các ngươi đấy, thì sao nào, lũ rác rưởi của Thập Phân Khu, không xứng sống trên đời này. Một thanh niên áo trắng cười lạnh, chính là Phan Bân. Từ sau lần xảy ra chuyện với Lâm Tiêu, hắn vẫn luôn đi theo Liêu Kiệt, như vậy là an toàn nhất. Bớt nói nhảm đi, giết chúng nó. Liêu Kiệt vung tay, thần sắc lạnh lùng nói. Ầm, ầm. Các đệ tử của Bát phân khu đồng loạt bộc phát khí tức, thẳng tay giết về phía đệ tử thập phân khu. Liêu Kiệt, ngươi nhất định phải cá chết lưới rách sao? Làm người tốt nhất nên để lại một con đường sống. Tôn Hạ Vũ nghiến răng nắm chặt tay. Cá chết lưới rách, ngươi quá để cao bản thân rồi, kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh, là một nguyên thần cảnh, trong nhẫn chữ vật của ngươi chắc cũng có không ít đồ tốt nhỉ, giết ngươi, đồ bên trong sẽ là của ta hết. Liêu Kiệt cười lạnh lẽo, khoảnh khắc tiếp theo, hắn đông nhiên biến mất tại chỗ. Chết tiệt. Tôn Hạ Vũ sắc mặt biến đổi, vội vàng chém ra một kiếm. Ầm. Một tiếng nổ, kinh khí bắn ra, Tôn Hạ Vũ lùi mạnh về phía sau, mặt càng thêm trắng bệch. Nếu không bị đánh lén, hắn hoàn toàn có thể đấu một trận với Liêu Kiệt, nhưng bây giờ, hắn không phải là đối thủ của Liêu Kiệt, thấy Liêu Kiệt từng bước ép sát, một lòng muốn giết, hắn cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Cùng lúc đó, đệ tử của Bát phân khu và Thập phân khu cũng giao chiến với nhau, cảnh tượng lại một lần nữa chìm vào chém giết. Liêu Kiệt cái tên khốn kiếp này, quả nhiên lại chơi trò bẩn thỉu, tên khốn này, lao tử sớm muộn gì cũng sẽ giết hắn. Ở xa, trên tăng cây, chứng kiến tất cả, Đạm Thần nắm chặt tay, lạnh lùng nói: "Tiếc là thực lực của họ bây giờ không đủ, không dám lên giúp đỡ, nếu không, cũng chỉ là đi nộp mạng mà thôi." Cùng là người của Tiên Kiếm Sơn, Liêu Kiệt này quả thực đã phát huy sự vô liêm sỉ đến cực điểm, loại người này thật không xứng sống trên đời. Tống Vũ Phi cũng vô cùng tức giận, nhớ lại lúc trước, họ cũng suýt chết trong tay Liêu Kiệt, người này vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, quả thực đáng ghét. Còn Lâm Tiêu thì lặng lẽ nhìn vào trận chiến phía trước, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, như đang suy tư điều gì, dường như không có ý định ra tay. Chương 2857, Hoàng Tước ở phía sau. Chương 2857, Hoàng Tước ở phía sau. Ầm ầm. Tiếng nổ không ngừng vang lên, trong chớp mắt, mấy chục chiêu đã qua. Dưới sự áp chế điên cuồng của Liêu Kiệt, Tôn Hạ Vũ liên tục bại lui, thương thế ngày càng nặng. Còn đệ tử thập phân khu cũng lần lượt ngã xuống, phải nói rằng, về tổng thể thực lực, Bát phân khu vẫn mạnh hơn thập phân khu. Thấy đồng bạn lần lượt chết đi, Tôn Hạ Vũ không khỏi có chút sốt ruột, mất tập trung, lại bị Liêu Kiệt nắm được sơ hở, một phủ đánh bay, phun máu ngã xuống đất. Tôn Hạ Vũ, ngoan ngoãn chịu chết đi. Liêu Kiệt cười lạnh, tay cầm chiến phủ, xông về phía Tôn Hạ Vũ, chuẩn bị một đòn kết liễu đối phương. Kiệt Kiệt, vẫn may thật không tồi, hai tên này đều là vật liệu tốt để luyện chế kim giáp thi. Đột nhiên, một tiếng cười âm sâm quỷ dị vang lên, chói tai khó nghe như sắt cọ vào nhau. Ngay sau đó, một nhóm người bỗng nhiên giáng lâm, đều là đệ tử Huyết La Tông. Kẻ cầm đầu là một nam tử áo đen, sau lưng có một cố kim giáp thi, hiển nhiên là một Ti Vương. Liêu Kiệt dừng bước, ánh mắt nhìn về phía nam tử áo đen, lông mày không khỏi nhíu lại. "Lên, giết chúng nó." Nam tử áo đen rất dứt khoát, vung tay, khí tức bộc phát, trực tiếp giết về phía Liêu Kiệt. Còn các đệ tử Huyết La Tông khác cũng nhộn nhịp gọi ra võ thi, thẳng hướng Tiên Kiếm Sơn đệ tử. Trải qua trận giao chiến vừa rồi, đệ tử của Bát phân khu và Thập phân khu đều tiêu hao không ít, lúc này dưới sự vây công của thi vệ và võ thi, có chút không chống đỡ nổi. Thi quỷ sát. Nam tử áo đen lao xuống, tay nắm lại, một thanh huyết nhận hiện ra trong tay, khoảnh khắc chém ra, thi khí tuôn trào, ngưng tụ thành một con thi quỷ màu xám trắng. Tiếng khóc gào thê lương vang lên, thi quỷ bị thương, cơ thể vặn vẹo vô cùng kỳ dị, lao tới tấn công. Phá thiên kích. Liêu Kiệt tay cầm chiến phủ, khí tức bộc phát, trực tiếp chém lên. Ầm. Một tiếng nổ vang, thân hình Liêu Kiệt chấn động, lùi mạnh về phía sau hơn trăm trượng. Khoe miệng dỉ ra một vệt máu, sắc mặt không khỏi có chút nghiêm trọng. Nam tử áo đen này thực lực còn mạnh hơn cả thi vệ trước đó, có lẽ đã gần đến đỉnh phong nguyên thần cảnh nhất trọng. Ở cấp độ nguyên thần cảnh, dù chỉ chênh lệch nửa tiểu cảnh giới, thực lực cũng sẽ chênh lệch rất nhiều. Đừng dây dưa nữa, hai người các ngươi ngoan ngoãn trở thành võ thi của ta đi. Nam tử áo đen nét miệng cười lạnh. Liêu Kiệt lông mày nhíu chặt, đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía Tôn Hạ Vũ. Tôn Hạ Vũ, ngươi và ta liên thủ cùng nhau đối phó với người này, nếu không tất cả chúng ta chỉ có con đường chết. Nghe vậy, Tôn Hạ Vũ cười lớn. Ánh mắt sắc bén, Liêu Kiệt, tên tiểu nhân bội tín bạc nghĩa nhà ngươi, nghĩ rằng ta còn tin ngươi sao? Muốn chết thì cùng chết đi, đây là báo ứng của ngươi. Liêu Kiệt nhíu mày, ngươi hợp tác với ta, còn có một tia hy vọng sống sót, nếu không, tất cả chúng ta chỉ có con đường chết, đừng hành động theo cảm tính. Chết thì chết, Tôn Hạo Vũ ta không sợ, sao thế? Liêu Kiệt, không ngờ ngươi lòng dạ độc ác, mà gan lại không lớn. Tôn Hạo Vũ cười lạnh. Liêu Kiệt không khỏi tức giận, tên khốn nhà ngươi, nhất định phải cùng lão tử đồng quy vu tận sao? Kiệt Kiệt, tiểu tử đừng nói nhảm nữa, các ngươi đều phải chết ở đây. Lời còn chưa dứt, nam tử áo đen đã ra tay, một đòn giống hệt như vừa rồi, một con thi quỷ lao xuống. Mẹ kiếp, lao tử liều mạng với ngươi. Liêu Kiệt thấy không thể thuyết phục được Tôn Hạ Vũ, liền liều mạng một phát, dốc hết sức lực chém ra một phủ. Ầm. Dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, mọi phản kháng đều là vô ích, một tiếng nổ lớn, Liêu Kiệt lại phun máu bay ngực ra. Vút. Nam tử áo đen nhân đà truy kích, không cho Liêu Kiệt bất kỳ cơ hội nào, huyết nhận liên tục tấn công, từng con thi quỷ lao ra. Ầm. Ầm. Liêu Kiệt dốc hết sức lực, nhưng vẫn không thể chống đỡ, liên tục bại lui, khí tức ngày càng yếu. Còn các đệ tử Tiên Kiếm Sơn khác, tình hình cũng không mấy lạc quan, bị đệ tử Huyết La Tông áp chế, không ngừng có người ngã xuống. Ngươi làm gì vậy? Không xa, Đặng Thần vội vàng kéo Lâm Tiêu lại, ngươi điên rồi, đó là Thi Vương, ngươi mà qua đó, chúng ta đều sẽ đòi mạng. Đúng vậy Lâm Tiêu, đừng hành động thiếu suy nghĩ, tuy đệ tử thập phân khu của chúng ta cũng ở đó, nhưng với thực lực hiện tại của chúng ta, đối mặt với nguyên thần cảnh căn bản không có cơ hội thắng, kim kiếm phủ của chúng ta đã dùng hết, mọi việc đều phải liệu sức mà làm. Tống Vũ Phi cũng bội nói. Thấy hai người căng thẳng như vậy, Lâm Tiêu lắc đầu cười, vỗ vai hai người, ta không phải nhất thời bốc đồng, ta bây giờ, ẩm. Lời còn chưa nói xong, đông nhiên, trên chiến trường không xa, lại có một nhóm người giáng lâm. Ha ha, nhan lão quỷ, không ngờ lại trùng hợp như vậy, ta cũng đến chia một phần. Một tiếng cười lớn truyền đến, lại có một nhóm người của Huyết La Tông xuất hiện, kẻ cầm đầu là một nam tử tóc trắng, bên cạnh có một cố kim giáp thi, rõ ràng cũng là một vị thi vương. Chương 2858, hai vị thi vương chương 2858, hai vị thi vương ẩm. Một tiếng nổ lớn, một đao đánh bay Liêu Kiệt, nam tử áo đen quay người, khi thấy nam tử tóc trắng, trên mặt không khỏi lóe lên một tia hàn ý, cổ mục, ngươi đến thật đúng lúc. Đúng là rất đúng lúc, sao thế, không chào đón ta à, nhan lão quỷ. Nam tử tóc trắng tên cổ mục chậm rãi bước tới, mắt híp lại, mặt nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại mang lại cảm giác rất giả tạo. Hừ, hai tên nguyên thần cảnh ở đây, đều là của ta, ngươi đừng có tranh với ta. Nhan hồi lạnh lùng nói. Đừng nói vậy, dù sao chúng ta cũng đều là thi vương, đều là huynh đệ, thế thì có phần chứ, hai ta mỗi người một, thế nào? Cổ mục nết miệng cười, làn da khô quắt đầy nếp nhăn. Điều kiện luyện chế kim giáp thi rất khắc khe, không chỉ cần thi thể của võ giả nguyên thần cảnh, thi thể còn phải được bảo quản bằng phương pháp đặc biệt trong vòng nửa canh giờ sau khi chết, lập tức thiết lập khế ước thi huyết với người luyện thi. Hơn nữa, dù có thể đáp ứng những điều kiện này, tỷ lệ thành công luyện chế kim giáp thi cũng không cao, thường thì 10 cỗ thi thể cũng chưa chắc luyện ra được một cỗ kim giáp thi. Nếu không, Huyết La Tông đã có thể cử một thi tướng, tàn sát một lượng lớn võ giả nguyên thần cảnh, mang họ về Huyết La Tông, cung cấp cho các thi vương luyện chế kim giáp thi rồi. Vì vậy, một cỗ thi thể của võ giả nguyên thần cảnh, đối với thi vương mà nói rất quan trọng, cũng rất khó có được. Miễn bàn, đều là của lão tử. Nhan hồi không nghĩ ngợi, từ chối. Điều này khiến nụ cười trên mặt cổ mục cứng lại một chút, sắc mặt tức khắc chìm xuống. Nhan lão quỷ, lão tử nói chuyện tử tế với ngươi, đã ngươi không nể mặt, ta cũng không giả vờ nữa, một lời thôi, ngươi có chia không? Không chia. Tốt, vậy ta cướp, cả hai đều là của ta, ngươi đừng có hỏng lấy được một tên nào. Cổ mục lạnh lùng nói, lời còn chưa dứt, hắn đã xung ra, trực tiếp xông về phía Tôn Hạ Vũ. Tôn Hạo Vũ sắc mặt biến đổi, chống người dậy, nắm chặt chuôi kiếm, định liều mạng một đòn. Phóng tứ. Nhan hồi gầm lên, thân hình lóe lên, chặn đường cổ mục, tránh ra, ngươi không chia cho ta một tên, lão tử tự đi lấy. Cổ mục trầm giọng nói. Cổ mục, ngươi đừng có quá phóng tứ. Nhan hồi hai mắt híp lại, hàn quang lấp lóe. Ha ha, ta cứ phóng tứ đấy, ngươi làm gì được ta? Cổ mục không hề nhượng bộ. Tốt, đã ngươi không biết điều, ta cũng không khách sáo nữa. Nhan hồi ánh mắt lạnh đi. Ha ha, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Vậy thì thử xem. Lời vừa dứt, Nhan hồi và cổ mục tức khắc giao chiến với nhau. Ầm, ầm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, kinh khí nổ tung, thi khí bắn ra, không gian rung chuyển. Trong chớp mắt, hai bên đã giao chiến mấy chục hiệp, khó phân thắng bại. Còn kim giáp thi của hai người cũng không ngừng va chạm, tiếng kim loại vang lên không dứt, tia lửa bắn ra, về hình thức cũng là thế lực ngang nhau. Hai vị thi vương đánh nhau, như vậy, Liêu Kiệt và Tôn Hạo Vũ ngược lại có thời gian rảnh. Bịch. Chân đạp một cái, Liêu Kiệt nhân cơ hội trực tiếp lao vút về phía xa, định nhân cơ hội bỏ chạy. Còn ngược lại, Tôn Hạo Vũ lại lao về phía chiến trường kia, muốn dẫn theo các đệ tử thập phân khu khác cùng chạy. Muốn chạy, quay lại cho ta. Nhan hồi và cổ mục tuy đang giao chiến, nhưng họ không hề lơ là con mồi, thấy Liêu Kiệt muốn chạy, hai người lập tức chỉ huy kim giáp thi đuổi theo. Gần như cùng lúc, hai con kim giáp thi gào thét lao đi, mấy hơi thở, đã đuổi kịp Liêu Kiệt, một trước một sau, chặn đường hắn. Chết tiệt. Liêu Kiệt lông mày nhíu chặt, nếu hắn không bị thương, có lẽ còn có cơ hội thoát khỏi hai cỗ kim giáp thi này, nhưng bây giờ hắn thương thế rất nặng, đừng nói hai cỗ, ngay cả một cỗ kim giáp thi cũng chưa chắc đã đỡ được. Sớm biết như vậy, hắn đã không nên manh động, tình hình dường như còn tệ hơn. Nhưng hai cố kim giáp thi này dường như không có ý định ra tay, chỉ một trước một sau, nhìn chằm chằm hắn, ngăn hắn bỏ chạy. Rõ ràng, hai cố kim giáp thi này đều muốn giải quyết hắn, chiếm lấy thi thể của hắn, nhưng thi thể để luyện chế võ thi càng tươi càng tốt, tỷ lệ thành công càng cao, dù sao Liêu Kiệt cũng không thể chạy thoát, nên cũng không vội ra tay. Liêu Kiệt cũng không dám manh động nữa, với tình trạng hiện tại của hắn, nếu hai cố kim giáp thi này tấn công hắn, hắn không nghi ngờ gì sẽ mất mạng trong vòng vài chiêu. Bây giờ, chỉ cầu mong có chuyển biến gì đó xuất hiện. Ầm. Ầm. Nhan hồi và cổ mục vẫn đang đại chiến bất phân thắng bại, trong chớp mắt, hai bên đã giao chiến hơn trăm chiêu. Còn bên kia, với sự tham gia của Tôn Hạ Vũ, trận chiến cũng không có chuyển biến rõ rệt, hắn tuy có thực lực nguyên thần cảnh, nhưng thương thế nghiêm trọng, thực lực suy giảm mạnh, ba cực phẩm thi vệ vây công hắn, hắn cũng có chút không chống đỡ nổi. Chương 2859, lại đến một kẻ nộp mạng chương 2859, lại đến một kẻ nộp mạng ầm. Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, Nhan hồi và cổ mục đồng thời bay ngược ra, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm đối phương. Nhan lão quỷ, khá lắm. Xem ra thời gian này thực lực của ngươi tăng lên không ít. Cổ mục nhổ một bãi nước bọt máu, lạnh lùng nói. Ừ, thực lực của ngươi cũng không tồi, có thể đánh ngang tay với ta, nhưng ta vẫn sẽ không được bộ. Nhan hồi lau vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói. Vậy thì tiếp tục. Cổ mục vặn mẹo cổ, chuẩn bị ra tay lần nữa. Ầm. Ngay lúc này, một tiếng nổ vang, chỉ thấy không xa, ba cực phẩm thi vệ đồng thời ra tay, trực tiếp đánh bay Tôn Hạ Vũ. Tôn Hạ Vũ phun máu bay ngược. Chết đi. Một cực phẩm thi vệ nắm bắt thời cơ, phán đoán trước, đột nhiên xuất hiện sau lưng Tôn Hạ Vũ, trực tiếp một trường đánh vào sau lưng Tôn Hạ Vũ. Vốn Tôn Hạ Vũ đã bị trọng thương, sau một hồi giao chiến vừa rồi, thương thế chồng chất, chiến lực không còn 1/10, lúc này hắn muốn né tránh căn bản không kịp, thấy trưởng lực hùng hồn đập tới, sắp rơi xuống người hắn. Một trường này, với tình trạng hiện tại của hắn, hắn chắc chắn sẽ chết. Tôn Hạo Vũ thở dài một hơi, tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn chết không sao, tiếc là những huynh đệ kia cũng phải chết theo hắn. Xoẹt. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chém tới. Phụt. Kiếm quang sắc bén lóe lên, khoảnh khắc tiếp theo, trưởng lực của cực phẩm thi vệ đánh lén kia còn chưa trúng Tôn Hạo Vũ, cả cánh tay của hắn đã không cánh mà bay. Kiếm quang quá nhanh, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến người ta không kịp phòng bị. Đến mức máu tươi bắn lên mặt, cực phẩm thi vệ kia chỉ cảm thấy cánh tay nhẹ bẫng, lúc này mới phản ứng lại, cánh tay của hắn đã bị chém đứt, ngay sau đó, cơn đau dữ dội truyền dọc theo dây thần kinh. A! Kèm theo tiếng hét thảm thiết, cực phẩm thi vệ này cơ thể run lên dữ dội, ngã về phía sau. Vút. Nhưng ngay lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh hắn lướt qua. Phụt. Máu tươi bắn tung tóe, đầu của cực phẩm thi vệ này theo tiếng rơi xuống. Tất cả, chỉ trong chớp mắt, trong chốc lát, mọi người đều chưa phản ứng kịp, chỉ ngơ ngác nhìn cái đầu đang bay lên. Tôn Hạo Vũ đang bay ngược ra nghe thấy tiếng hét thảm, đột nhiên mở mắt, và lúc này, một bàn tay đặt lên lưng hắn, một luồng sức mạnh dịu dàng tuôn vào, hóa giải lực đạo trên người hắn, ổn định cơ thể Tôn Hạo Vũ. Ngươi là? Khi Tôn Hạo Vũ quay đầu lại, lại thấy một gương mặt tuấn tú, trên mặt nở nụ cười nhạt. Tôn sư minh, ta là Lâm Tiêu, cũng là đệ tử thập phân khu. Lâm Tiêu cười nhạt. Lâm Tiêu. Tôn Hạo Vũ ngẩn ra, rồi như nghĩ đến điều gì đó, thì ra ngươi chính là Lâm Tiêu, tân sinh vừa gia nhập Tiên Kiếm Sơn chưa được mấy tháng, đã giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi tranh giành xuất vào kiếm chỉ. Là ta, Tôn sư minh, huynh không sao chứ? Lâm Tiêu nói. Ta không sao, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Tôn Hạo Vũ gật đầu, rồi hắn nhíu mày, vội vàng nói, ngươi mau đi đi, ở đây rất nguy hiểm. Muốn đi, hừ hừ, không ngờ lại đến một kẻ nổ mạng. Nhan Hồi cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía Lâm Tiêu, tiểu tử, ta thật khâm phục dũng khí của ngươi, có hai thi vương chúng ta ở đây, ngươi cũng dám xông vào, đúng là sống ngắn rồi. Vút, vút. Ngay lúc này, tiếng xe gió vang lên, hai bóng người bay vút tới, đáp xuống bên cạnh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, sao ngươi không nói một tiếng đã ra tay, cũng không nói với bọn ta một câu? Đặng Thần thở dài. Hai, lần này ngươi hại thảm bọn ta rồi. Tống Vũ Phi mặt mày khổ sở. Vừa rồi, Tôn Hạo Vũ gặp nguy hiểm, Lâm Tiêu tức khắc ra tay, đợi họ phản ứng lại muốn ngăn cản thì đã muộn, thế là họ cũng đành phải xuất hiện, hết cách, ai bảo họ là huynh đệ, không thể để Lâm Tiêu một mình mạo hiểm. Kiệt kiệt, thú vị, lại đến hai kẻ nộp mạng, còn có một tiểu nương tử xinh đẹp, không tồi không tồi. Cổ Mục cười âm sầm, ánh mắt rơi vào người Tống Vũ Phi, liếm môi, trong mắt không hề che giấu sự nóng bỏng, khiến Tống Vũ Phi một trận dùng mình. Là hắn. Một bên, Liêu Kiệt bị hai cỗ kim giáp thi vây khốn ngẩn ra, không ngờ Lâm Tiêu lại xuất hiện ở đây, rồi trong lòng cười lạnh một tiếng, đồ ngu tìm chết. Lâm Tiêu, các ngươi mau đi, đừng lo cho ta. Tôn Hạo Vũ đội vàng nói, che chắn trước mặt Lâm Tiêu ba người, là sư huynh, hắn tự nhiên không thể để các sư đệ này vì hắn mà gặp chuyện. Hảo tưởng, các ngươi đều phải chết. Nhan Hồi trong mắt sát khí lóe lên, nhìn Cổ Mục, ngươi và ta nhất thời khó phân thắng bại, chi bằng chúng ta giải quyết đám người Tiên Kiếm Sơn này trước, sau đó sẽ giải quyết chuyện của chúng ta, để tránh bọn này nhân cơ hội bỏ chạy. Được. Cổ Mục gật đầu, nếu họ còn nội đấu, chỉ sợ thật sự sẽ bị bọn này trốn thoát. Phải biết, tiểu tử vừa xuất hiện, đã một kiếm miểu sát một vị cực phẩm thi vệ. Tốt, ta đến giải quyết hắn, ngươi đối phó với ba tên nhóc kia. Nhan Hồi ánh mắt rơi vào người Tôn Hạo Vũ, sau đó nhìn Cổ Mục, chỉ vào Lâm Tiêu mấy người. Chương 2860, thật ngông cuồng a. Chương 2860, thật ngông cuồng a. Không vấn đề. Cổ Mục lạnh nhạt đáp. Các ngươi mau đi, ta tới chặn chúng lại. Tôn Hạo Vũ bước lên một bước, che chắn cho ba người Lâm Tiêu sau lưng, đã chuẩn bị sẵn tâm thế quyết tử. Cùng lắm thì hắn tự bạo, quyết không để cho đám người Huyết La Tông chiếm được lợi ích gì. Yên tâm đi, Tôn sư huynh, giao cho ta. Lâm Tiêu vô vai Tôn Hạo Vũ, bước ra mấy bước, chỉ thẳng vào Nhan Hồi và Cổ Mục, ngón tay mấp máy, hai lão già các ngươi, cùng lên đi. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Tôn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn bóng lưng của Lâm Tiêu, tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Đặng Thần và Tống Vũ Phi cũng đưa mắt nhìn nhau, không biết vừa rồi có phải đã xuất hiện ảo giác thính giác hay không. Mà Nhan Hồi và Cổ Mục lại càng sững sờ. Ha ha, tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì? Nhan Hồi cười lạnh một tiếng. Hai người các ngươi cùng lên đi, nếu không, chẳng có chút thách thức nào cả. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Lâm Tiêu, ngươi điên rồi. Đặng Thần và Tống Vũ Phi vội vàng bước tới, Đặng Thần níu lấy vai Lâm Tiêu, gầm nhẹ, Lâm Tiêu, ngươi có phải điên rồi không, lời như vậy mà cũng dám nói. Chọc giận đối phương thì phải làm sao? Ngươi làm vậy chỉ chọc giận đối phương, cơ hội sống sót của chúng ta sẽ càng nhỏ hơn. Tống Vũ Phi hai tay che mặt, bất lực lắc đầu, dường như đã thấy trước được kết cục bi thảm của mình. Ha ha, tiểu tử, ngươi quả là có gan, ta còn chưa từng thấy qua người trẻ tuổi nào ngông cuồng như ngươi. Dám lặp lại lời vừa rồi một lần nữa không? Nhan Hồi lạnh lùng nói. Hai người các ngươi, cùng lên đi, như vậy phần thắng của các ngươi sẽ lớn hơn một chút. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, dường như hắn chỉ đang trần thuật một sự thật. Xin hãy tha thứ cho hắn, câu nói này của hắn chỉ là đùa thôi, các vị đừng để trong lòng. Đặng Thần nặn ra một nụ cười, vội vàng giải thích. Giờ khắc này, hắn hận không thể dán miệng Lâm Tiêu lại. Gã này, thật sự đang càng lúc càng lún sâu trên con đường tìm chết, mà mấu chốt là bọn họ lại cùng trên một con thuyền. Lâm Tiêu nói như vậy, không nghi ngờ gì cũng đã kéo cả bọn họ xuống nước. Ha ha, tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì mà nói những lời này. Nhan Hồi nét miệng cười, nhưng nụ cười lại có chút tàn nhẫn, trong mắt sát ý lấp lóe, rõ ràng đã nổi giận. Cũng có trách, thân là thi vương của huyết la tông, lại bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa khiêu khích, đổi lại là ai cũng không thể nhịn được. Ngươi ra tay hay là ta? Cổ Mục liếc nhìn Nhan Hồi. Các ngươi cùng lên đi, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Lâm Tiêu cười nhạt. Tiểu tử, ngươi thật sự đủ ngông cuồng a. Sát khí trong mắt Nhan Hồi ngưng tụ, nụ cười trên mặt có chút dữ tợn, đối phó với ngươi, một mình ta là đủ. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết một cách thống khoái đâu, ta sẽ để ngươi tận mắt nhìn chính mình sống sờ sờ biến thành vũ thi. Cái cảm giác sống không bằng chết đó, ta bảo đảm sẽ khiến ngươi cả đời khó quên. Thi Vương Minh, đừng tức giận, đừng tức giận, trẻ con không hiểu chuyện, an nói không lựa lời, ngài tuyệt đối đừng để trong lòng. Mẹ kiếp, Lâm Tiêu. Đặng Thần đang đội vàng giảng hòa, lời còn chưa nói xong, Lâm Tiêu đã lao ra ngoài, khiến hắn ta phải trừng mắt kinh ngạc. Đặng Thần và Tống Vũ Phi kinh hô một tiếng, hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Tiêu lại cứ thế xông thẳng ra ngoài. Trong mắt họ, đây không nghi ngờ gì chính là đi tìm cái chết. Mà giờ phút này, họ muốn giúp cũng không kịp, nhưng dù vậy, hai người vẫn không chút do dự cùng nhau lao ra. Ngươi thật sự sống không kiên nhẫn nữa rồi, muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Lời còn chưa dứt, thân hình Nhan Hồi lóe lên, lao vút ra ngoài. Trong nháy mắt, hai người chỉ còn cách nhau mấy chục trượng. Tên tiểu tử này, thật là tìm chết, chỉ bằng hắn mà cũng dám gào thét với thi vương, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào. Liêu Kiệt cười khẩy niệm ai, đồng thời ánh mắt lóe lên, tính toán xem nên làm thế nào để tìm cách trốn khỏi đây. Lâm Tiêu, Tôn Hạo Vũ không khỏi hét lớn, muốn ra tay đã không kịp, mà lúc này, Nhan Hồi đã xuất thủ. Tiếp sau, hãy học cách làm người cho tốt. Cười lạnh một tiếng, thi khí trong lòng bàn tay Nhan Hồi ngưng tụ, trực tiếp tung một trường về phía trước. Trảm Thiên. Lâm Tiêu toàn thân khí huyết cuộn trào, nguyên khí sôi sục, một kiếm chém ra. Một đạo huyết quang chợt hiện, va chạm với trường ấn. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra tứ phía, không gian rung chuyển. Bịch. Một bóng người bay ngược ra ngoài, gây nên một trận xôn xao. Chỉ vì người bị đánh bay ra ngoài, lại chính là Nhan Hồi. Cái gì? Bao gồm cả Tôn Hạ Vũ, Liêu Kiệt và những người khác đều kinh ngạc tột độ, hai người Đặng Thần đang lao tới cũng phải khựng lại, mặt đầy chấn động. Tên tiểu tử này, Cổ Mục nhíu mày, đông cảm thấy tình hình dường như có chút không ổn, nhưng nghĩ lại, chắc là do Nhan Hồi quá sơ suất mà thôi. Mà giờ phút này, Nhan Hồi vô cùng tức giận, thân là thi vương đường đường, lại bị một tên nhóc con đánh lui, đây chẳng phải là ứng nghiệm lời của đối phương sao? Chương 2861, ta muốn ngươi chết. Chương 2861, ta muốn ngươi chết. Dĩ nhiên, ngoài tức giận, Nhan Hồi còn có chút kinh ngạc. Một trường vừa rồi, tuy hắn không dùng toàn lực, nhưng võ giả dưới nguyên thần cảnh cơ bản đều sẽ bị chấn sát. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng giết chết đối phương, nào ngờ, ngược lại bị đánh lui. Tuy nói đối phương vừa rồi đã miểu sát một vị cực phẩm thi vệ, nhưng cực phẩm thi vệ cũng chỉ là nguyên anh cảnh cựu trọng đỉnh phong, và nguyên thần cảnh nhìn như chỉ chênh lệch chưa tới nửa tiểu cảnh giới, nhưng thực lực lại chênh lệch quá nhiều. Huống hồ tu vi của đối phương có lẽ còn chưa đến nguyên anh cảnh cựu trọng. Không thể không nói, hắn đã sơ suất, thực lực của đối phương có lẽ đã gần tới nguyên thần cảnh, tám phần là thiên tài đệ tử của Tiên Kiếm Sơn, có khả năng vượt cấp chiến đấu, khó trách lại ngông cuồng như vậy. Nhưng dù vậy, Nhan Hồi vẫn có năm chắc tuyệt đối sẽ giết được đối thủ. Đối phương vừa rồi hắn đã dùng hết toàn lực, còn hắn chỉ cần nghiêm túc thêm một chút, giải quyết đối phương không thành vấn đề. Tiểu tử, xem ra ta vẫn coi thường ngươi, nhưng dù vậy, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ầm. Lời vừa dứt, khí tức trên người Nhan Hồi tăng gọn, chân đạp mạnh xuống đất, lao vút ra ngoài. Thiên sát trưởng. Toàn thân thi khí lan tỏa, cùng dũng tuôn ra, lòng bàn tay Nhan Hồi hướng lên trời, lượng lớn thi khí điên cuồng ngưng tụ lại, theo hắn một trường đánh ra, một trường ấn màu xám trắng khổng lồ chấn áp xuống, sát khí kinh thiên. Trảm Thiên. Lâm Tiêu toàn thân khí huyết dâng trào, đôi mắt vàng óng ánh rực rỡ, một kiếm chém ra. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, trường ấn và huyết quang lại một lần nữa va chạm. Huyết quang nổ tung, trường ấn cũng bị suy yếu một phần uy lực, nhưng uy thế vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ha ha, tiểu tử, chịu chết đi. Nhan Hồi cười lạnh lẽo, dường như đã thấy trước cái chết của Lâm Tiêu. Chạm. Nhưng đúng lúc này, kiếm thứ hai của Lâm Tiêu thuận thế phát ra. Một đạo huyết quang chợt hiện, uy thế kinh thiên, còn mạnh hơn kiếm thứ nhất. Ầm. Trường ấn tưởng chừng mạnh mẽ trong nháy mắt tan biến, cùng với huyết quang đồng thời vỡ nát. Cái gì? Sắc mặt Nhan Hồi biến đổi, mà đúng lúc này, kiếm thứ ba đã theo sát mà đến. Ba kiếm này như mây trôi nước chảy, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, tựa như tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, uy thế của kiếm thứ ba so với hai kiếm trước mạnh hơn rất nhiều. Giờ khắc này, Nhan Hồi lại nảy sinh một cảm giác không thể chống đỡ, mà lúc này huyết quang đã xuất hiện trước mặt hắn, không thể tránh né. Ầm. Nhan Hồi nghiến răng, chỉ có thể dốc hết sức đánh ra một trường, nhưng lúc này hắn vừa mới phát ra trường đó, nguyên phủ còn chưa hoàn toàn bình ổn, một trường đội vàng lúc này uy lực chưa bằng một nửa bình thường, mà kiếm thứ ba của đối phương uy lực lại vô cùng mạnh mẽ. Bên này yếu đi, bên kia mạnh lên, trên lệnh có thể tưởng tượng được. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, bùng lên những làn sóng khí cuồng bạo, cuồn cuộn quét ra, càn quét bốn phương. Huyết mạch chi lực cuồng bạo tuôn ra, dễ dàng phá hủy trường kình, xung kích ra ngoài. Phụt. Nguyên khí khải giáp mà Nhan Hồi vội vàng ngưng tụ lập tức vỡ tan, hắn phun ra một ngụm máu lớn, bay ngược về phía sau. Hơn trăm trượng sau, Nhan Hồi đâm gãy mấy chục cây đại thụ, lăn trên mặt đất mấy chục vòng mới cuối cùng dừng lại. Toàn trường im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mọi người đều chết lặng. Ba kiếm, chỉ vỏn vẹn ba kiếm, đã đánh bay một vị thi vương, đánh cho thê thảm như vậy, hơn nữa người này còn đang ở giai đoạn nguyên anh cảnh, lại còn trẻ như vậy, không thể không khiến người ta cảm thấy chấn động, quả thực không thể tin nổi. Tên này hắn. Đặng Thần và Tống Vũ Phi đứng ngây tại chỗ, nhìn nhau không nói nên lời. Làm sao có thể? Một bên, Liêu Kiệt trừng lớn mắt, mặt đầy kinh ngạc, lại có thể ba kiếm đánh bay một vị thi vương. Phải biết không lâu trước đó, Lâm Tiêu ngay cả một chiêu của hắn cũng không đỡ nổi, phải dùng đến bảo mệnh phù mới chạy thoát. Mới bao lâu mà thực lực của đối phương đã tăng lên đến mức này? Mà Tôn Hạ Vũ cũng với vẻ mặt kinh ngạc tương tự. Ta đã nói, các ngươi không cùng lên, sẽ hối hận. Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt rời về phía Cổ Mục. Ngươi, Cổ Mục từ trong chấn động hoàn hồn lại, chỉ vào Lâm Tiêu, nhất thời không biết nên nói gì. Tiểu tử, ta phải giết ngươi. Tiếng gầm giận dữ vang lên, chỉ thấy ngoài trăm trượng, Nhan Hồi từ đống gỗ vụn bò dậy, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Lúc này, Nhan Hồi tóc hai bù xù, trên người đầy cành lá gãy nát, khóe miệng dỉ máu, trông rất thê thảm. Nhan Hồi nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, sát ý trong mắt gần như muốn hóa thành thực chất. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Gào. Lời vừa dứt, một tiếng gầm trầm thấp vang lên, một cỗ kim giáp thi lao nhanh đến, xuất hiện bên cạnh Nhan Hồi. Có cơ hội. Liêu Kiệt thần sắc khẽ động, trong lòng không khỏi vui mừng. Thiếu một cỗ kim giáp thi, áp lực của hắn sẽ giảm đi rất nhiều, giả như Cổ Mục kia cũng triệu hồi kim giáp thi về, hắn có thể nhân cơ hội bỏ chạy. Chương 2862, Nhan Hồi nổi giận. Chương 2862, Nhan Hồi nổi giận. Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta thành công, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã đến thế giới này. Nhan Hồi lau vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt có chút dữ tợn, trong mắt ánh lên sát ý kinh người. Thân là một thi vương đường đường, lại bị đánh cho thê thảm như vậy trước mặt bao người. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn đừng hòng có chỗ đứng ở Huyết La Tông nữa. Hắn phải tự tay giết chết đối phương, mới có thể chút được mối hận trong lòng, lấy lại danh dự cho mình. Nhan Hồi, ngươi và ta liên thủ đối phó hắn. Cổ Mục nói. Không cần, một mình ta cũng có thể giết hắn, ngươi nghĩ ta không phải đối thủ của hắn sao? Nhan Hồi lạnh giọng nói. Theo hắn thấy, Cổ Mục nói như vậy, rõ ràng là không tin vào thực lực của hắn. Ta không có ý đó, hai người sẽ chắc chắn hơn. Cổ Mục nói. Đừng có nhiều chuyện, một tên tiểu tử nguyên anh cảnh, ta Nhan Hồi nếu còn cần người giúp đỡ, sau này đừng có ở Huyết La Tông đặt chân nữa. Nhan Hồi nhàn nhạt đáp lại. Hắn và Cổ Mục trung quy vẫn là đối thủ cạnh tranh, làm đồng đội với Cổ Mục, hắn không yên tâm. Huống hồ nếu làm như vậy, chẳng phải gián tiếp thừa nhận hắn không phải đối thủ của Lâm Tiêu sao? Lòng tự tôn của hắn không cho phép, ở đây còn có rất nhiều đệ tử Huyết La Tông đang nhìn. Cổ Mục lắc đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Tiểu tử, ta quả thực đã đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi vẫn phải chết, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nhan Hồi nắm chặt quyền, trên mặt không che giấu được lửa giận và sát khí. Hình như vừa rồi ngươi cũng nói như vậy. Lâm Tiêu cười nhạt. Nghe vậy, khóe mắt Nhan Hồi giật giật, trong mắt sát khí lóe lên, ngươi tìm chết. Bút. Nhan Hồi chân đạp mạnh một cái, lao vút ra ngoài. Gào. Kim Giáp Thi ngửa mặt lên trời gầm hét, theo sát phía sau. Bút. Thân hình Lâm Tiêu lóe lên, trực tiếp lên đón. Thiên sát trưởng. Nhan Hồi không chút lưu tình, một trưởng đánh ra. Trảm thiên. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, huyết quang tóe hiện, triệt tiêu một phần trưởng lực. Ngay sau đó, kiếm thứ hai chém ra, đánh tan trưởng lực. Ngay khi hắn chuẩn bị xuất ra kiếm thứ ba. Xoẹt. Đột nhiên, tiếng xé gió bén nhọn vang lên, móng đuôi sắc bén của Kim Giáp Thi xé rách không khí, từ phía sau đánh tới. Ầm. Lâm Tiêu thuận thế xoay người chém ra kiếm thứ ba. Giữa lúc huyết quang bùng nổ, một tiếng nổ lớn vang lên, kinh khí nổ tung, Kim Giáp Thi trực tiếp bị đánh bay xa mấy trăm trượng, trên người xuất hiện một vết nứt sâu hoắm. Phòng ngự của Kim Giáp Thi kinh người, nói chung, trừ phi thực lực cao hơn một hai tiểu cảnh giới, nếu không, rất khó phá hủy nó. Vì vậy, cho dù là một kích mạnh nhất của Trảm Thiên, cũng chỉ để lại một vết sẹo trên đó. Thiên sát trưởng. Lúc này, Nhan Hồi nhân cơ hội tấn công. Trong chốc lát, nguyên khí của hắn đã hồi phục, lại tung ra một trường. Trảm Thiên. Lâm Tiêu trực tiếp chém ra một kiếm, một tiếng nổ vang, triệt tiêu một phần trường lực, ngay sau đó là kiếm thứ hai, hoàn toàn đánh tan trường lực. Ngay khi hắn chuẩn bị xuất ra kiếm thứ ba. Gào. Một tiếng gầm, Kim Giáp Thi bị đánh bay ra lại một lần nữa lao tới. Không còn cách nào, Lâm Tiêu chỉ có thể xoay người, chém ra kiếm thứ ba. Ầm. Kim Giáp Thi lại một lần nữa bị chém bay ra ngoài, tia lửa bắn ra, trên người lại thêm một vết nứt sâu. Thiên sát trưởng. Rất nhanh, Nhan Hồi lại phát động công kích, ý hệt như vừa rồi. Lâm Tiêu chỉ có thể dùng Trảm Thiên để đối phó. Và ngay khi hắn chuẩn bị chém ra kiếm thứ ba, Kim Giáp Thi lại lao tới, đỡ lấy kiếm này của hắn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhất thời, Lâm Tiêu cũng không làm gì được Nhan Hồi. Hừ hừ, tiểu tử, hết cách rồi phải không? Loại võ kỹ đó của ngươi chắc chắn tiêu hao nguyên khí cực lớn, không bao lâu nữa, đợi đến khi nguyên khí của ngươi cạn kiệt, chính là lúc ta phản công. Nhan Hồi cười lạnh lẽo, một bộ dạng nắm chắc phần thắng. Mặc dù nói, chiến thắng bằng cách này có chút vô lại, nhưng thành làm vua, bại làm giặc, Nhan Hồi chỉ quan tâm kết quả, quá trình không quan trọng. Chỉ cần cuối cùng hắn giết được tên tiểu tử này là được, không cần biết dùng thủ đoạn gì. Lâm Tiêu nhíu mày, đối phương là thi vương, võ giả nguyên thần cảnh, lượng nguyên khí dự trữ trong cơ thể chắc chắn rất lớn, hơn nữa, còn có một cỗ kim giáp thi phụ trợ, nguyên khí của hắn chắc chắn sẽ tiêu hao nhanh hơn đối phương. Thời gian kéo dài, quả thực tình hình không ổn. Nhưng hiện tại, dường như cũng không có cách nào khác. Thiên sát trưởng. Lúc này, Nhan Hồi lại một trưởng đánh tới, định dùng cách này để tiêu hao hết nguyên khí của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không còn cách nào, cũng chỉ có thể ứng chiến. Cứ thế này tình hình không ổn, ta đi giúp hắn. Tôn Hạo Vũ nhíu mày, định ra tay. Tôn Sư Minh, huynh đừng qua đó. Đặng Thần vội vàng ngăn lại, với trạng thái hiện tại của huynh, căn bản không giúp được gì, qua đó chỉ làm Lâm Tiêu phân tâm. Đúng vậy, Tôn Sư Minh, đừng manh động. Tống Vũ Phi cũng đội nói. Vậy phải làm sao, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Lâm Tiêu bị tiêu hao đến chết sao? Tôn Hạo Vũ lo lắng nói. Đặng Thần và Tống Vũ Phi nhìn nhau, rồi lại nhìn lên trận chiến trên không, mày nhíu chặt. Nhất thời, cũng không biết phải làm sao, với thực lực của họ, căn bản không thể giúp được gì. Chương 2863, phản kích. Chương 2863, phản kích. Ầm. Trên không trung, đại chiến vẫn tiếp diễn. Trong nháy mắt, hai bên đã giao thủ hơn 10 hiệp, liên tục thi triển Trảm Thiên Tam liên kích, đối với Lâm Tiêu tiêu hao quả thực rất lớn, không chỉ là nguyên khí, mà còn có huyết mạch chi lực. Sau hơn 10 hiệp, thực lực của hắn đã bắt đầu suy giảm. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi sắp xong đời rồi. Nhan Hồi vừa tấn công, vừa cười lạnh uy hiếp, muốn dùng cách này để đánh sập tâm trí của Lâm Tiêu, ép hắn lộ ra sơ hở, bại trận nhanh hơn. Còn cố kim giáp thi kia, sau khi chịu hơn 10 lần Trảm Thiên Đệ Tam kiếm, lớp kim giáp trên người đã xuất hiện nhiều vết nứt, một số vết nứt chồng lên nhau, gần như sắp vỡ nát, một số nơi lộ ra một phần thịt nát, chảy ra chất lỏng sền sệt màu xanh lá cây. Nhưng Nhan Hồi không quan tâm đến những điều này. Dù có bỏ đi kim giáp thi này, chỉ cần giết được Lâm Tiêu, mọi thứ đều đáng giá. Kim giáp thi hắn sau này vẫn có thể luyện chế lại. Thấy rằng, lại qua thêm mấy hiệp, uy lực Trảm Thiên của Lâm Tiêu đã có phần giảm sút, còn Nhan Hồi thì phối hợp với kim giáp thi liên tục tấn công dữ dội. Hắn đã nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Ầm. Lại một tiếng nổ vang, kim giáp thi không biết là lần thứ bao nhiêu bị chém bay ra ngoài. Bụt. Nhưng đúng lúc này, Nhan Hồi còn chưa ra tay, một bóng người đột nhiên lao về phía Lâm Tiêu. Cẩn thận. Phía dưới, sắc mặt Tôn Hạ Vũ và những người khác biến đổi. Người ra tay chính là một vị thi vương khác, Cổ Mục. Chính là lúc này, Cổ Mục trong lòng cười lạnh. Hắn đã sớm nắm rõ quy luật tấn công của Lâm Tiêu. Mỗi lần phát động Trảm Thiên Tam liên kích xong, đều có một khoảng thời gian nghỉ, sau đó mới có thể thi triển lại. Tuy khoảng thời gian này rất ngắn, nhưng đối với cao thủ như họ, tuyệt đối là sơ hở chí mạng, và đây cũng là thời cơ tốt nhất để hắn ra tay. Trong nháy mắt, Cổ Mục đã xuất hiện phía sau Lâm Tiêu, năm ngón tay cong lại, thi khí nhanh chóng ngưng tụ, đột nhiên vung một chảo, một đạo chảo mang xé rách không khí mà đến. Chết đi. Ngay khoảnh khắc phát ra công kích, Cổ Mục lộ ra nụ cười dữ tợn. Điều duy nhất hắn kiêng kỵ chính là Trảm Thiên Tam liên kích của đối phương, mà lúc này chính là lúc đối phương vừa phát ra công kích, nguyên phủ còn chưa bình ổn, cũng là thời cơ tốt nhất để hắn đánh lén. Hắn tự tin, một kích này đánh xuống, đối phương bất ngờ không kịp phòng bị, không chết cũng phải trọng thương. Thực ra dù hắn không ra tay, Nhan Hồi cũng có thể tiêu hao đối phương đến chết, nhưng hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Đợi sau khi giết được Lâm Tiêu, lại giải quyết Nhan Hồi, tất cả mọi thứ sẽ là của hắn. Nhan Hồi vừa rồi đại chiến với Lâm Tiêu, chắc chắn tiêu hao không nhỏ, lúc này tuyệt không phải đối thủ của hắn. Trong tiếng cười đắc ý của Cổ Bụng, chảo mang quanh hướng về phía sau lưng Lâm Tiêu. Nhưng lúc này, khoe miệng Lâm Tiêu lại hiện lên một đường cong, cuối cùng cũng ra tay rồi. Thấy chảo mang tấn công, Lâm Tiêu dường như đã sớm đoán được, xoay người trực tiếp đâm ra một kiếm. Ba loại bản nguyên chi lực ngưng tụ, dung hợp thành một thể, một đạo kiếm quang vô cùng huyền ảo, trực tiếp đâm vào chảo mang. Ầm. Một tiếng nổ vang, chảo mang lập tức vỡ nát. Cái gì? Sắc mặt Cổ Mục kinh ngạc, nhưng lúc này, kiếm quang đã đến, trong lúc đội vàng, Cổ Mục đội vàng phòng ngự. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Cổ Mục trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bút. Lâm Tiêu chân đạp mạnh một cái, thừa thế truy kích. Đúng vậy, sau khi thi triển Trảm Thiên Tam liên kích, hắn sẽ có một khoảng thời gian nghỉ, sau đó mới có thể thi triển lại. Nhưng Cổ Mục không ngờ, tuyệt học của Lâm Tiêu không chỉ có Trảm Thiên. Đến ngày hôm nay, Hỗn Nguyên kiếm quyết của hắn, Hỗn Nguyên kiếm quyết dung hợp ba loại thần cấp võ kỹ, đã gần đạt đến 4 thành hỏa hầu, uy lực có thể so sánh với 6 thành hỏa hầu của thần cấp võ kỹ thông thường. Về uy lực, Hỗn Nguyên kiếm quyết đã không thua kém gì Trảm Thiên Tam liên kích đệ nhị kiếm, hơn nữa còn có huyết mạch gia trì, uy lực đã gần bằng đệ tam kiếm. Và quan trọng nhất là, mấu chốt của Hỗn Nguyên kiếm quyết nằm ở việc vận dụng bản nguyên chi lực, yêu cầu về nguyên khí tương đối thấp, hoàn toàn đủ để hắn sau khi phát ra Trảm Thiên Tam liên kích, không cần thời gian nghỉ hồi phục, liền có thể thi triển ra. Mà trên đường đi, lý do Lâm Tiêu rất ít khi sử dụng Hỗn Nguyên kiếm quyết là vì hắn mới học Trảm Thiên Tam liên kích không lâu, muốn rèn luyện nhiều hơn, nắm vững môn huyết mạch võ kỹ này. Không gian tiến bộ của Trảm Thiên vẫn còn rất lớn, có nhiều chỗ hắn còn chưa lĩnh ngộ được tinh túy. Thực tế, lúc đối phó với Nhan Hồi, hắn đã có thể thi triển Hỗn Nguyên kiếm quyết. Nhưng ngoài Nhan Hồi, còn có một vị thi vương khác, hắn không thể không đề phòng. Đây là chiến trường, không ai nói đến chuyện công bằng. Hắn trong lòng đoán rằng, Cổ Mục này sớm muộn gì cũng sẽ tìm cơ hội đánh lén, quả nhiên không sai, và đây cũng chính là thời cơ phản kích của Lâm Tiêu. Cổ Mục vạn lần không ngờ, Lâm Tiêu đã sớm đề phòng hắn, dành cho hắn một chiêu sát thủ. Mà hắn tự cho rằng đánh lén là vạn vô nhất thất, dưới sự sơ suất, lại bị Lâm Tiêu nắm được sơ hở. Trảm Thiên, Long Ảnh bộ thi triển, Lâm Tiêu trong nháy mắt tiếp cận Cổ Mục, cùng lúc đó, nguyên khí trong nguyên phủ hồi phục, thi triển ra Trảm Thiên Tam liên kích. Chết tiệt. Cổ Mục kinh hãi thất sắc, vội vàng chống đỡ. Nhưng lúc này, hắn đã mất đi tiên cơ, chân còn chưa đứng vững, căn bản không thể hình thành công kích hiệu quả, chỉ có thể dốc hết sức buộc phát chống cự. Ầm. Một tiếng nổ vang, huyết quang tái hiện, kiếm thứ nhất, Cổ Mục miễn cưỡng chống đỡ, trong lồng ngực khí huyết cuộn trào. Ầm. Kiếm thứ hai theo sát mà đến, uy lực càng mạnh, Cổ Mục khó lòng chống đỡ, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, trước ngực xuất hiện một vết kiếm sâu hoắm, máu tươi chảy ra. Chương 2864, Trảm Sát Thi Vương. Chương 2864, Trảm Sát Thi Vương. Ầm. Kiếm thứ ba chém tới, Cổ Mục bay xa trăm trượng, liên tục phun máu, trước ngực lại thêm một vết nứt sâu hơn, da thịt bung ra, có thể thấy được xương trắng và nội tạng bên dưới. Bụt. Chuyện vẫn chưa kết thúc, từng đạo tàn ảnh lướt qua, Long Ảnh bộ tốc độ cực nhanh, Lâm Tiêu thừa thế truy kích, không cho Cổ Mục chút thời gian thở dốc nào, ba loại bản nguyên chi lực ngưng tụ, lại thi triển ra Hỗn Nguyên kiếm quyết. Cứng rắn đỡ lấy Trảm Thiên Tam liên kích, Thương thế của Cổ Mục đã không nhẹ, lúc này đối mặt với một kiếm này, càng không thể chống đỡ. Ầm. Một tiếng nổ vang, Cổ Mục phun máu bay lùi, sắc mặt trắng bệch như giấy. Thực ra ban đầu, với thực lực của Cổ Mục, hoàn toàn có thể đỡ được mấy lần Trảm Thiên Tam liên kích, nhưng do hắn nhất thời sơ suất, hoàn toàn không ngờ Lâm Tiêu đã sớm đợi hắn ra tay. Dưới tình huống mất đi thiên cơ, bị Lâm Tiêu nắm lấy cơ hội liên tục tấn công dữ dội, cộng thêm Hỗn Nguyên kiếm quyết, trong chốc lát đã bị trọng thương, cơ bản không còn cơ hội là mình. Nếu như hai bên là chính diện một trận, dưới tình huống Cổ Mục có phòng bị, sẽ không bị thiệt hại lớn như vậy, chỉ có thể nói, thông minh lại bị thông minh hại. Cơ hội tốt. Bụt. Phía dưới, ánh mắt Tôn Hạo Vũ lóe lên, chân đạp mạnh, bay vọt lên trời, nhanh chóng xuất hiện trên đường lui của Cổ Mục. Thiên Quang Thủy Kiếm. Một tiếng hét lớn, khí tức Tôn Hạo Vũ bùng nổ, dốc hết toàn lực, phát ra một kích mạnh nhất. Xoẹt. Một đạo kiếm quang như nước xé rách không gian mà chém ra, không gian gợn lên từng lớp sóng gợn. Đạo kiếm quang này, tựa như sóng nước không tiếng động, nhưng lại ẩn chứa sát khí cực kỳ lăng lệ, cho người ta một cảm giác nguy hiểm giết người vô hình. Đây cũng là một môn tuyệt học của Tôn Hạo Vũ, một kiếm ngưng tụ tinh hoa của thủy chi bản nguyên đến cực hạn. Tiêu rồi. Cổ Mục trọng thương sắc mặt biến đổi, lúc này hắn thân mang trọng thương, vừa bị Lâm Tiêu đánh bay, căn bản không thể tránh né. Trong lúc đội vàng, chỉ có thể dốc hết sức buộc phát chống đỡ một kiếm bất ngờ này. Ầm. Một tiếng nổ vang, thân hình bay lùi của Cổ Mục dừng lại, nhưng Cổ Mục cũng phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt càng thêm trắng bệch, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Phụt. Cùng lúc đó, Tôn Hạo Vũ cũng phun ra một ngụm máu, ngã xuống mặt đất, may mà được hai người đặng thần đỡ lấy. Tôn Hạo Vũ vốn đã bị thương, cưỡng ép phát ra một kiếm này, khiến thương thế của hắn càng nặng hơn. Nhưng cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ, bị thương cũng là đáng giá. Chỉ là, do ảnh hưởng của thương thế, một kiếm vừa rồi, uy lực chưa bằng một nửa, nhưng dù vậy, đối với Cổ Mục hiện tại, cũng coi như là một cú đánh mạnh. Liên tiếp gặp phải chuỗi tấn công dữ dội của Lâm Tiêu và Tôn Hạo Vũ, khí tức của Cổ Mục suy giảm mạnh, cơ thể vô lực rơi xuống mặt đất. Bụt. Cơ hội tốt như vậy, Lâm Tiêu sao có thể bỏ lỡ, chân đạp mạnh một cái, lao nhanh tới. Không ổn, Cổ Mục, cẩn thận. Nhan Hồi vội vàng hét lớn, lao nhanh đuổi theo. Tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong vài hơi thở, đến nỗi khi Nhan Hồi phản ứng lại, Cổ Mục đã rơi xuống mặt đất. Chỉ có thể nói, mọi thứ quá bất ngờ đối với hắn. Hắn đoán Cổ Mục có thể sẽ ra tay, nhưng không ngờ lại bị Lâm Tiêu phản công dữ dội. Càng không ngờ, Lâm Tiêu còn giấu một tuyệt học, một mực nhẫn nhịn không phát ra, chính là vì bây giờ còn có một kiếm bất chấp tất cả của Tôn Hạo Vũ. Cổ Mục tuyệt đối không thể chết, nếu không tình hình sẽ rất tệ. Nhưng lúc này, Nhan Hồi muốn ra tay đã không kịp. "Cứu ta!" Cổ Mục hét lớn. Dù lúc này khí tức hắn yếu ớt, nhưng ham muốn sống mãnh liệt khiến hắn liều chết chống cự, triệu hồi Kim Giáp Thi tới. Chỉ cần thi triển thi bạo thuật, hắn vẫn có cơ hội trốn thoát. "Gào!" Kim Giáp Thi gầm hét, lao nhanh về phía Cổ Mục. Nhưng tất cả đã quá muộn. Phập. Lâm Tiêu chân đạp mạnh một cái, người kiếm hợp nhất. Chỉ thấy một đạo kiếm quang huyền ảo lóe lên, hoàn toàn không cho Cổ Mục bất kỳ cơ hội chống cự nào. Một khắc sau, cơ thể Cổ Mục bị chia làm hai, tiếp tục rơi xuống. Một vị thi vương, cứ như vậy mà vẫn lạc. Đây cũng là vị thi vương đầu tiên, võ giả nguyên thần cảnh đầu tiên mà Lâm Tiêu giết được cho đến nay. Cổ sư minh. Những thi vệ đi cùng Cổ Mục kinh hô, ai nấy đều kinh hãi tột độ, trừng lớn mắt, mặt đầy khó tin. Một vị thi vương lại cứ thế mà chết, trước sau chỉ trong vòng vài hơi thở. Chết tiệt. Nhan Hồi đang lao tới bỗng ngược lại, nhìn thi thể của Cổ Mục rơi xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. Còn Cố Kim Giáp Thi đang lao tới kia, cũng đột nhiên dừng lại giữa đường, không động đậy. Chương 2865, tội có đáng đời. Chương 2865, tội có đáng đời. Thành công rồi, làm tốt lắm, khụ khụ. Tôn Hạo Vũ không nhịn được hét lên, nhưng đột nhiên ho dữ dội, ho ra máu không ngừng, sắc mặt không còn chút máu, rõ ràng vừa rồi cưỡng ép phát ra một kiếm kia, đã khiến thương thế của hắn càng nặng hơn. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Lâm Tiêu lại vô cùng sáng ngời, trong lòng không khỏi cảm thán, tân sinh đệ nhất nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Tầng thứ nguyên anh cảnh, đã có thể giết được nguyên thần cảnh, đặt ở toàn bộ Thanh Vân đại lục, cũng không nhiều. Tương lai của đứa trẻ này không thể đo lường. Tôn sư minh, an viên đan dược này đi, tình hình của mình sẽ tốt hơn. Tống Vũ Phi lấy ra một viên đan dược. Đa tạ. Tôn Hạo Vũ nhận lấy đan dược nuốt xuống. Vút. Giết chết Cổ Mục, Lâm Tiêu thuận tay ngoắc một cái, một chiếc nhẫn chữ vận bay tới, bị hắn thu lại. Ánh mắt Lâm Tiêu chuyển sang, rơi vào người Nhan Hồi cách đó không xa, sát khí lóe lên. Chết tiệt. Nhan Hồi hai mắt híp lại, nắm đấm siết chặt. Tuy Cổ Mục chết đi, bớt được một đối thủ cạnh tranh, nhưng hắn không ngờ, Lâm Tiêu lại còn giấu một tuyệt học. Uy lực của một kiếm kia không đơn giản, cộng thêm huyết mạch võ kỹ kia, dù hắn có Kim Giáp Thi phụ trợ, e rằng cũng khó mà hạ được đối phương. Dù hắn là một thi vương, cũng không thể không thừa nhận thực lực của thanh niên này trên hắn. Người này hẳn là thiên tài hàng đầu của Tiên Kiếm Sơn, có thể ở nguyên anh cảnh đã giết được nguyên thần cảnh, đủ để nói lên tất cả. Hơn nữa tâm trí người này sâu sắc, lại có thể một mực giấu chiêu kiếm pháp đó, cũng hoàn toàn đoán được tâm lý của Cổ Mục, có tầm nhìn đại cục, nắm bắt cơ hội mấu chốt để phản công, ổn định, chuẩn xác, tàn nhẫn. Thiên tài có mưu lược như vậy càng đáng sợ hơn. Nếu như đối phương ngay từ đầu đã bộc lộ chiêu kiếm pháp đó, không nghi ngờ gì, hắn và Cổ Mục tuyệt đối sẽ liên thủ đối phó hắn, cục diện tuyệt đối sẽ không như bây giờ. Nhưng mọi việc không có nếu như. Cùng lúc đó, một bên, Liêu Kiệt, khi nhìn thấy thi thể bị chém làm đôi của Cổ Mục, càng là trong mắt suýt rớt ra ngoài, hoàn toàn ngây người. Vạn lần không ngờ, một vị thi vương mà ngay cả hắn cũng không phải đối thủ, lại bị Lâm Tiêu chém giết. Trong đó dù có sự phụ trợ của Tôn Hạo Vũ, nhưng ai cũng nhìn ra, Lâm Tiêu tuyệt đối có chiến lược đơn sát của Cổ Mục, mà thực lực của hắn còn kém Cổ Mục một bậc, nói cách khác, hắn bây giờ căn bản không phải đối thủ của Lâm Tiêu. Còn Phan Bân kia thì càng suýt sợ đến kẻ ra quần, hai chân có chút mềm nhũn. Thực lực của Lâm Tiêu lại mạnh đến thế, lại có thể phản sát một vị thi vương. Bụt. Thân hình Lâm Tiêu lóe lên, biến mất tại chỗ, cũng không nói nhảm, trực tiếp lao về phía Nhan Hồi. Mau đi. Liêu Kiệt đột nhiên hoàn hồn lại, xoay người bỏ chạy. Không lâu trước, Lâm Tiêu suýt chút nữa đã chết trong tay hắn, bây giờ sao có thể tha cho hắn? Tiểu tử, ngươi có gan? Chuyện này chưa xong đâu. Buông lại một câu hung hãn, Nhan Hồi xoay người bỏ chạy. Dù hắn có một chút phần thắng, nhưng sự vẫn lạc của Cổ Mục đã tác động quá lớn đến hắn. Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hắn không muốn đi theo vết xe đổ của Cổ Mục. Huống hồ ai biết đối phương còn có hậu thủ gì không, hắn không dám cược. Thấy Nhan Hồi bỏ chạy, thân hình Lâm Tiêu xoay chuyển, dứt khoát khóa chặt mục tiêu vào Liêu Kiệt. Với trạng thái hiện tại của hắn, liên tiếp ra tay, tiêu hao cũng không nhỏ, không có nắm chắc giết được Liêu Kiệt. Hơn nữa đối phương còn có một chiêu thi bạo thuật, vì vậy Lâm Tiêu chọn từ bỏ. Nhưng Liêu Kiệt thì không chạy được. Bụt. Thân hình Lâm Tiêu như điện, tàn ảnh lấp lóe, tốc độ cực nhanh. Mà Liêu Kiệt đã bị thương, chỉ trong vài hơi thở, Lâm Tiêu đã đuổi kịp Liêu Kiệt. Chết tiệt. Cảm nhận được khí tức của Lâm Tiêu đang đến gần, Liêu Kiệt mày níu chặt. Thấy mình không thể trốn thoát, dứt khoát đột ngột quay đầu lại, muốn đánh lén một đòn. Nhưng Lâm Tiêu đã sớm đề phòng, thuận tay một kiếm, liền phá vỡ công kích của Liêu Kiệt. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Liêu Kiệt bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất. Lâm Tiêu đáp xuống đất, từng bước tiến về phía Liêu Kiệt. Ánh mắt lạnh lùng khiến cơ thể Liêu Kiệt đột nhiên run lên. Liêu Kiệt nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, "Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Ngươi nói xem, không lâu trước, ta và hai huynh đệ của ta, suýt chút nữa đã chết trong tay ngươi. Bây giờ ngươi rơi vào tay ta, ngươi nói ta sẽ thế nào?" Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, trong mắt lóe lên một tia sát ý, "Ngươi không thể giết ta, tuy không cùng một phân khu, nhưng chúng ta đều là người của Tiên Kiếm Sơn, ngươi không thể lạm sát đồng môn. Nếu không, bát phân khu sẽ không tha cho ngươi đâu." Liêu Kiệt vội vàng nói, "Ha ha, chỉ loại cặn bã như ngươi, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không xứng làm đệ tử Tiên Kiếm Sơn. Vừa hay, ta sẽ giúp các ngươi bắt phân khu thanh lý môn hộ." Lâm Tiêu lạnh lùng nói, vừa nói, tay hắn đã nắm lấy chuôi kiếm. "Ta cầu xin ngươi, đừng giết ta, là ta nhất thời có mắt không trọng, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta làm trâu làm ngựa cũng được." Nói rồi, Liêu Kiệt phịch một tiếng quỳ xuống đất, ai oán cầu xin. Nhưng lời còn chưa dứt, Liêu Kiệt đột nhiên vùng dậy gây khó dễ, chân đập mạnh, một cú lao nhanh xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, đột ngột bổ một diều xuống. Hắn biết Lâm Tiêu dù thế nào cũng không tha cho hắn, dứt khoát liều một phen. Chỉ tiếc, Lâm Tiêu đã sớm nhìn thấu hắn. Ngay khoảnh khắc Liêu Kiệt ra tay, Lâm Tiêu còn nhanh hơn. Phập, một đạo kiếm quang lóe lên. A! Liêu Kiệt hét thảm, cánh tay cầm chiến phủ bay lên không, máu tươi bắn tung tóe. "Súc sinh, ngươi hủy cánh tay của ta, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận." Liêu Kiệt hai mắt đỏ ngầu, mặt mày dữ tợn, điên cuồng gào thét lao tới. Cùng lúc đó, khí tức trên người hắn kịch liệt bạo động, cơ thể bắt đầu phình to ra. Chương 2866, đại thành trung kỳ. Chương 2866, đại thành trung kỳ. Xoẹt. Lâm Tiêu con ngón tay búng ra, một luồng kiếm mang trực tiếp xuyên thủng đầu của Liêu Kiệt. Phập. Một vệt máu tươi từ sau gáy phun ra, cơ thể đang lao tới của Liêu Kiệt cứng đờ, rồi ngã thẳng xuống. Lâm Tiêu đi tới, thu lấy nhẫn chữ vật, quay trở về đường cũ. Do Cổ Mục vẫn lạc, Nhan Hồi bỏ chạy, không còn thi vương, các thi vệ khác cũng theo đó mà tan đàn xẻ nẻ, lần lượt bỏ trốn. Nhưng Đặng Thần và Tống Vũ Phi sẽ không để chúng dễ dàng rời đi như vậy, phối hợp với các đệ tử Tiên Kiếm Sơn khác, đại khai sát giới, giết cho đám thi vệ kia tan tác, thương vong thảm trọng. Còn những người của Bát Phân Khu, khi Liêu Kiệt bỏ mặc họ mà đi, cũng lần lượt bỏ chạy. Phan Bân cũng muốn nhân lúc hỗn loạn trốn đi, nhưng bị Đặng Thần và Tống Vũ Phi túm ra. Khi Lâm Tiêu quay lại, đúng lúc thấy Đặng Thần và Tống Vũ Phi đang dạy dỗ Phan Bân. Phan Bân dập đầu cầu xin, sợ đến mặt mày xanh mét, không ngừng cầu xin tha thứ, dập đầu đến chảy máu. Nhưng nếu không phải Phan Bân lấy oán báo ân, vì lợi ích mà nảy sinh sát tâm với họ, cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Tất cả đều là hắn tự chuốc lấy. Đối với loại bại hoại này, chỉ có một chữ, giết. Nếu tha cho hắn, chỉ để lại hậu hoạn. Cuối cùng Lâm Tiêu đi tới, cho Phan Bân một cái chết thống khoái. Sau đó, họ bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm. Không thể không nói, trận này thu hoạch rất lớn, giết được mấy chục thi vệ, còn có hai vị thi vương, cộng thêm một nguyên thần cảnh là Liêu Kiệt. Nhẫn chữ vật của những người này tuyệt đối là một khối tài sản không nhỏ. Lâm Tiêu định lấy một phần cho Tôn Hạ Vũ, nhưng bị Tôn Hạ Vũ từ chối. Nếu không phải Lâm Tiêu ra tay, e rằng hắn đã mất mạng, đâu còn mặt mũi nào mà lấy đồ. Còn về một kiếm vừa rồi, cứ coi như là lời cảm ơn của hắn. Tuy nói vậy, Lâm Tiêu vẫn lấy ra một ít đan dược chữa thương tặng cho Tôn Hạ Vũ. Sau vài lần từ chối, Tôn Hạ Vũ cuối cùng cũng nhận, xem như là kết một người bạn. "Trạng thái của ta bây giờ không tốt, phải nhanh chóng tìm nơi chữa thương hồi phục. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, võ giả mạnh nhất trong di tích này là nguyên thần cảnh nhị trọng." Nhắc nhở một câu, Tôn Hạ Vũ dẫn những người khác rời đi. "Đi thôi, chúng ta tìm một nơi phân chia đồ đạc." Lâm Tiêu mở lời. Đến hiện tại, số nhẫn chữ vật họ có được quá nhiều, hơn nữa trong di tích này tình hình thay đổi trong chớp mắt, cạnh tranh khốc liệt. Trong quá trình tìm kiếm bảo vật, họ cũng cần không ngừng tu luyện. Mà ba người họ, vì để thuê phá không trù, gần như đã dốc cạn gia tài, nguyên thạch trên người cũng còn lại không nhiều, sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện. Vì vậy, chẳng bằng đem tài nguyên hiện có phân chia trước, tài nguyên không sử dụng chính là lãng phí. Không bao lâu sau, ba người xuất hiện trong một sơn động ẩn khuất, sau đó tập trung nhẫn chữ vật lại, ba người chia đều. Dĩ nhiên, Lâm Tiêu tự mình trừ đi một phần nhỏ đã sử dụng trước đó. "Lâm Tiêu, hay là những thứ này, 6 phần cho ngươi, còn lại ta và Tống Vũ Phi mỗi người hai phần là được rồi. Đặng Thần nói, ta thấy được. Tống Vũ Phi gật đầu. Dù sao, lần này hoàn toàn nhờ vào Lâm Tiêu, giết được một vị thi vương, đẩy lui một vị thi vương, họ mới có cơ hội có được những chiếc nhẫn chữ vật này. Công lao của Lâm Tiêu là lớn nhất, nên được chia nhiều nhất. Đừng nói vậy, quên chúng ta trước khi đến đã giao ước thế nào rồi sao? Bất kể bao nhiêu, đều phải chia đều. Hơn nữa, các ngươi cũng giúp không ít, đây đều là những gì các ngươi xứng đáng có được. Ba chúng ta là một thể, sau này không phân biệt người này người kia. Lâm Tiêu nói. Nghe vậy, trong lòng Đặng Thần và Tống Vũ Phi ấm áp, nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn Lâm Tiêu, gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười tâm ý giữa huynh đệ, không cần phải phân chia rõ ràng như vậy. Phân chia xong tài nguyên, ba người đều tìm một nơi để tu luyện. Có cơ hội đột phá đến nguyên anh cảnh bắt trọng rồi. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng. Nhiều thi vệ như vậy, còn có một vị thi vương, cộng thêm vũ thi, tử khí trên người có thể tưởng tượng được, hoàn toàn đủ để tử vong bản nguyên đột phá thêm một, thậm chí hai tầng. Dù sao, thi vương là võ giả nguyên thần cảnh, tử khí trên người cực kỳ nồng đậm, chưa kể còn có một kim giáp thi và mấy cực phẩm thi vệ. Dĩ nhiên, nhiều tử khí như vậy, tử vong bản nguyên không thể luyện hóa nhanh như vậy được, cần thời gian. Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa những luồng tử khí đó, dung nhập vào tử vong bản nguyên. Tử khí thật khổng lồ. Trước đó không để ý, thấy có thi vệ vẫn lạc liền thuận tay hút đi tử khí. Kết quả cho đến khi Lâm Tiêu cẩn thận cảm nhận mới phát hiện, hóa ra hắn đã tích lũy được nhiều tử khí như vậy. Không chừng có hy vọng đột phá đến đại thành hậu kỳ. Lâm Tiêu đè nén sự vui mừng cuồng nhiệt trong lòng, bắt đầu luyện hóa những luồng tử khí này. Ba ngày sau, tử vong bản nguyên đột phá đến đại thành trung kỳ. Lại qua năm ngày, tử vong bản nguyên đạt đến đại thành trung kỳ đỉnh phong. Đến đây, tất cả tử khí đều đã được hấp thụ. Xem ra, ta vẫn xem nhẹ nhu cầu tử khí của tử vong bản nguyên rồi. Nhiều tử khí như vậy, bao gồm một vị thi vương, một kim giáp thi, còn có mấy cực phẩm thi vệ và một đám thượng phẩm thi vệ, lại chỉ đột phá được chưa đến hai tiểu giai vị. Lâm Tiêu hơi chép miệng, nhưng nghĩ lại, tử vong bản nguyên càng nâng cao, tử khí cần thiết tự nhiên càng nhiều, không thể một mực dựa vào kinh nghiệm trước đây để đo lường. Nhưng dù là đại thành trung kỳ đỉnh phong, cũng rất tốt rồi. Chương 2867, bình cảnh tạm thời. Chương 2867, bình cảnh tạm thời lại có thể đột phá rồi. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia tinh quang, lấy ra lượng lớn nguyên thạch, thôn linh quyết vận chuyển, bắt đầu điên cuồng tu vệ. Lại qua ba ngày, tiêu hao mấy nghìn khối thượng phẩm nguyên thạch, nguyên phủ của Lâm Tiêu đã sung mãn đến cực hạn, nhưng vẫn không có dấu hiệu đột phá. Hai canh giờ sau, Lâm Tiêu không còn thôn vệ nguyên thạch nữa. Hắn cảm thấy đan điền truyền đến một tia đau nhói, đây là do nguyên khí quá dư thừa. Nếu còn cưỡng ép thôn vệ nguyên khí, sẽ phản tác dụng. Sao vậy, không thể đột phá? Lâm Tiêu nhíu mày, mấy ngày nay hắn đã thôn phệ lượng lớn nguyên thạch, theo lý mà nói đã đủ để đột phá, nhưng sự thật là tu vi của hắn không có một chút dấu hiệu nào muốn đột phá. Quan sát nguyên phủ đã sắp bị nguyên khí lấp đầy đến cực hạn, Lâm Tiêu rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn đã hiểu ra mấu chốt. Lần trước ta đột phá đến nguyên anh cảnh thất trọng, dường như cũng mới qua không lâu, nguyên phủ còn chưa hoàn toàn ổn định. Bây giờ ta lại muốn xông lên bắt trọng, khoảng cách trước sau quá ngắn, nên tu vi rất khó nâng lên được. Lâm Tiêu bừng tỉnh tự nói, điều này cũng giống như ăn cơm để lớn, ăn cơm một tháng, cao thêm 1 cm, ăn cơm 2 tháng, cao thêm 2 cm. Nhưng ngươi không thể trong 2 tháng trực tiếp ăn khẩu phần của 5 tháng, ngươi không những không cao thêm 5 cm mà có thể còn tự làm mình nó chết. Bởi vì bất cứ chuyện gì đều cần có một quá trình tuần tự tiến dần, cần tiêu hóa và thích ứng. Một miếng không thể ăn thành mập, chính là đạo lý này. Lâm Tiêu ở nguyên anh cảnh thất trọng dừng lại thời gian quá ngắn, đã lại muốn đột phá đến bát trọng, điều này trái với lẽ thường. Dù điều kiện đủ, nhưng căn cơ không vững, cũng khó mà vượt qua. Không biết bao lâu nữa mới có thể đột phá, nhưng không thể nóng nổi. Lâm Tiêu tự an ủi mình. Nguyên khí trong nguyên phủ của hắn quả thực đủ, nhưng vô hình chung có một cánh cửa chặn lại quá trình đột phá. Còn cánh cửa này khi nào mở ra, hắn cũng không chắc, có lẽ sẽ không quá lâu. Tiếc thật, nếu có thể đột phá đến nguyên anh cảnh bắt trọng, cho dù gặp phải nguyên thần cảnh nhị trọng, cũng có thể đấu một trận. Lâm Tiêu khẽ thở dài, rồi lắc đầu, lấy lại tinh thần, bước ra khỏi sân đấu. Hơn 10 ngày tu luyện, thực lực của Lâm Tiêu không có nhiều tiến triển, chủ yếu là tu vi gặp phải bình cảnh. Nhưng Đặng Thần và Tống Vũ Phi dường như tiến bộ không nhỏ. Ầm ầm. Vừa bước ra khỏi sân đấu, Lâm Tiêu liền thấy cách đó không xa hai người lại đang giao đấu. Từ tình hình mà xem, hai người về cơ bản là ngang tài ngang sức, nhưng chỉ xét về sức mạnh, Đặng Thần chiếm ưu thế. Mỗi lần hai người chính diện va chạm, đều là Đặng Thần chiếm thế thượng phong. Nhưng Tống Vũ Phi cũng rất rõ điều này, rất ít khi cứng đối cứng với Đặng Thần, áp dụng lối đánh vòng mèo chấp đoán. Nhất thời, hai người khó phân thắng bại. Nhưng Lâm Tiêu lại nhìn ra, thực lực của hai người so với trước đây lại tăng thêm một chút. Với thực lực hiện tại của họ, giết chết cực phẩm thi vệ có lẽ không thành vấn đề. Đặng Thần và Tống Vũ Phi đều ở tuổi 27, bây giờ là tu vi nguyên anh cảnh bắt trọng. Theo tốc độ này, rất có hy vọng trước 28 tuổi đột phá đến nguyên thần cảnh, bước vào hàng ngũ thiên tài bậc nhất. Khoảng vài phút sau, hai người cuối cùng dừng lại, dường như cũng hiểu, đánh tiếp cũng không có kết quả gì. Hôm nay tha cho ngươi một lần, hảo nam không đấu với nữ. Đặng Thần thu lại cự kiếm, hoạt động cổ tay có chút mỏi. Xì, nói như thể ngươi thắng được vậy. Tống Vũ Phi bĩu môi, rồi thần sắc khẽ động. Lâm Tiêu, ngươi ra rồi. Tên này, ta còn tưởng mười mấy ngày nay thực lực của ngươi lại tăng lên không ít chứ, cuối cùng ông trời cũng có mắt, cho ta cơ hội đổi kịp ngươi. Hì hì. Đặng Thần nửa đùa nửa thật nói. Chương 2868, thật xin lỗi. Chương 2868, thật xin lỗi thôi đi, chỉ bằng ngươi mà muốn đuổi kịp Lâm Tiêu, trước tiên đánh thắng ta rồi hãy nói. Tống Vũ Phi nhún vai. đừng có được chút ánh mặt trời là rực rỡ, vừa rồi là ta thấy ngươi là con gái, nên không nghiêm túc thôi, nếu không thì, một tay ta cũng có thể dễ dàng xử lý ngươi. Đặng Thần lạnh nhạt nói, vì, ngươi cũng giỏi khoác lác nhỉ. Lại đây, ta ngược lại muốn xem, ngươi nghiêm túc lên thì mạnh đến đâu, đấu tiếp không? Tống Vũ Phi hai tay quanh trước ngực, chân mày nhướng lên. Ai sợ ai? À cái đó chúng ta vẫn nên tiếp tục lên đường đi, nếu không, bảo vật đều bị người khác cướp hết mất. Lâm Tiêu ho khan một tiếng, nói. Nể mặt Lâm Tiêu, ta không thèm tính toán với ngươi. Xì. Lâm Tiêu bất lực lắc đầu, đang định lên đường, đột nhiên, hắn nhíu mày. Sao vậy? Có người tới. Lời vừa dứt, một tràng tiếng xe gió đông từ xa đến gần, rất nhanh đã đến nơi này. Ngẩng đầu nhìn lên, một đám bóng người màu đỏ sẫm bay lượn tới. Khắc khắc, không ngờ, giữa đường cũng gặp được con mồi, vận may của chúng ta thật tốt ta. Một nam tử mắt tam giác nết miệng cười, nhìn xuống, ánh mắt lướt qua ba người, rồi dừng lại trên người Tống Vũ Phi, còn có một tiểu cô nương, vóc dáng cực phẩm, lần này có thể sướng một phen rồi, kỳ hỉ. Tống Vũ Phi chân mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Đừng nói nhảm nữa, Trình Phong, mau giải quyết mấy tên này đi, chúng ta còn có chính sự phải làm. Một nam tử tóc vàng dẫn đầu lạnh nhạt nói. Giao cho ta, nha đầu này ta đánh ngất trước, đợi có thời gian rồi hưởng thụ sau. Nam tử mắt tam giác, tức là Trình Phong, cười âm hiểm, nụ cười rất bị ổi. Người tìm chết. Tống Vũ Phi lộ ra vẻ chán ghét, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng. Hi hi, ta chính là thích loại trinh tiết liệt nữ như ngươi, chinh phục mới có cảm giác nhất. Tiểu mỹ nữ, trở thành tọa kỵ dưới háng ta đi, ca ca đến đây. Nói ra một đống lời lẽ hạ lưu, thân hình Trình Phong lóe lên, lao thẳng về phía Tống Vũ Phi. Đặng Thần bước ra một bước, định ra tay. Giao cho ta. Tống Vũ Phi giành trước lao ra, trong chốc lát đã đến gần Trình Phong. Tiểu mỹ nữ, nhanh như vậy đã muốn đầu nhập vào vòng tay của ca ca rồi sao? Hi hi, yên tâm, ca ca sẽ thương hoa tiếc ngọc. Trình Phong nét miệng cười, năm ngón tay cong lại, chụp về phía Tống Vũ Phi. Ánh mắt Tống Vũ Phi lạnh như băng, hàn xương kiếm xuất hiện, một đạo hàn quang chợt lóe. Phá cho ta. Trình Phong cười lạnh một tiếng, khí tức bùng phát, một đạo chảo mang oanh sát ra ngoài. Hắn thấy Tống Vũ Phi tuổi còn trẻ, thực lực chắc chắn bình thường, còn hắn là thực lực nguyên anh cảnh bắt trọng, tuyệt đối có thể ổn định thắng đối phương. Đợi sau khi bắt được đối phương, hắn có thể phong lưu khoái hoạt một phen, nghĩ đến tôi đã thấy kích thích. Chỉ tiếc, ngay sau đó, giấc mộng đẹp của hắn liền tan vỡ. Ầm. Một tiếng nổ vang, chảo mang lập tức nổ tung, kiếm quang dư uy không giảm, lóe lên một cái. Cái gì? Sắc mặt Trình Phong đại biến, vội vàng vận khí chống đỡ, bố trí phòng ngự. Phập. Phòng ngự của Trình Phong lập tức vỡ tan, một đạo kiếm quang lóe qua. Trong khoảnh khắc, trái tim Trình Phong co thắt dữ dội, cảm giác tử thần đã bóp chặt tiết hầu của hắn, sau lưng toát mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy mình sắp chết. Nhưng một khắc sau, hắn lại đột nhiên phát hiện, hắn vẫn còn sống. Chỉ là đột nhiên, hắn cảm thấy dưới háng mắt lạnh, cúi đầu nhìn, có thứ gì đó đã biến mất. A. Ngay khoảnh khắc phản ứng lại, Trình Phong phát ra tiếng hét thảm thiết, hai tay ôm lấy bụng dưới, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như giấy, mồ hôi như mưa. Của ta ngươi đã cắt của ta a. Trình Phong điên cuồng gào thét, mặt mày đều méo mó, không biết là vì đau hay vì tức giận. Ca ca, thật xin lỗi, tiểu đệ của ngươi không còn nữa rồi. Tống Vũ Phi cười nhạt, nhưng lại là nụ cười giấu dao. Xoẹt. Một đạo kiếm quang lướt qua, Trình Phong còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bay lên cao, máu tươi bắn tung tóe. Toàn trường lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Nhìn thi thể của Trình Phong rơi xuống, một nam tử đầu chọc nổi giận, con khốn, ngươi dám giết bạn tốt của ta, ta muốn ngươi chết. Ầm. Lời còn chưa dứt, nam tử đầu chọc lao vút ra ngoài, cùng lúc đó, hắn ném xuống một tấm bia mộ. Xoẹt. Tống Vũ Phi cổ tay khẽ rung, một đạo hàn quang lóe lên. Phá. Nam tử đầu chọc thi khí ngưng tụ, một quyền đánh ra. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra từ phía. Phập. Cơ thể nam tử đầu chọc đột nhiên cứng đờ, đồng tử co rút lại, nhìn chằm chằm vào Tống Vũ Phi. Tiếp theo, cơ thể hắn chia làm hai nửa, máu thịt bay tứ tung. Mà lúc này, tấm bia mộ kia mới vừa rơi xuống đất, ngân giáp thi còn chưa kịp ra, nam tử đầu chọc đã mất mạng. Hít. Chứng kiến tất cả những điều này, đám thi vệ kia không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nữ tử trông còn trẻ tuổi này, lại có thực lực kinh khủng như vậy, thượng phẩm thi vệ trong tay nàng, lại không chống đỡ nổi một chiêu. Nhất thời, không ai dám manh động ra tay nữa. Tiếp theo, tất cả ánh mắt của thi vệ đều đổ dồn về nam tử tóc vàng dẫn đầu. Nam tử tóc vàng hai mắt híp lại, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt vào Tống Vũ Phi, sát khí lan tỏa, kẻ giết minh đệ của ta, chết. Bụt. Lời vừa dứt, nam tử tóc vàng đột nhiên biến mất tại chỗ. Chương 2869, nặng quá a chương 2869, nặng quá a nhanh quá. Tống Vũ Phi nhíu mày, vội vàng chém ra một kiếm về phía trước. Gần như cùng lúc, nam tử tóc vàng xuất hiện trước mặt nàng, trường lực hùng hồn đập tới, sát khí kinh thiên. Ầm. Phụt. Kiếm quang trực tiếp vỡ nát, thân hình Tống Vũ Phi đột nhiên run lên, phun máu bay ngược ra ngoài. Nguyên thần cảnh. Sắc mặt Tống Vũ Phi biến đổi. Chết. Nam tử tóc vàng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trên đầu Tống Vũ Phi, lại một trường hạ xuống. Trường ấn do thi khí ngưng tụ bao trùm lấy Tống Vũ Phi, khiến trong lòng nàng đột nhiên thắt lại, thầm kêu không ổn. Thấy trường kinh đáng sợ hạ xuống, Tống Vũ Phi chỉ có thể dốc hết sức bộc phát, nhưng nàng rất rõ, một trường này nàng căn bản không đỡ nổi. Xoẹt. Một đạo kiếm quang phóng lên trời, một nhát chém qua. Ầm. Một tiếng nổ vang, trường ấn trực tiếp bị chia đôi, kinh khí nổ tung. Một bóng người xuất hiện trước mặt Tống Vũ Phi, chặn lại kinh khí lan tỏa. Một bóng người đỡ lấy Tống Vũ Phi đang rơi xuống, hai người vững vàng đắp đất. Nguy hiểm quá, cảm ơn. Tống Vũ Phi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đặng Thần đang ôm mình, trong lòng đống gợn lên một tia gợn sóng. Nhưng ngay sau đó nàng nhíu mày, phát hiện sắc mặt của Đặng Thần không đúng lắm.
Sao vậy?
Tống Vũ Phi không hiểu.
Ngươi nặng quá a.
Đặng Thần trầm giọng nói.
A.
Đặng Thần đột nhiên đau đớn kêu lên, một bàn tay hung hăng véo vào sau eo hắn, đau đến mức hắn nghe răng trợn mắt, hai tay không khỏi bung ra.
Tống Vũ Phi một tay chống đất, vững vàng đáp xuống, lẻ lưỡi, đáng đợi.
Mẹ kiếp, ta cứu ngươi, ngươi lại lấy oán báo ân, lòng dạ đàn bà độc ác nhất ta.
Đặng Thần mặt mày bất ức, xoa xoa sau eo.
Lâm Tiêu, chắc là đối phó được nhỉ?
Ánh mắt Tống Vũ Phi nhìn lên trên.
Yên tâm đi, tên này lại để hắn ra vai rồi.
Ai, đáng thương cho ta Đặng Thần anh hùng không có đất dụng võ a.
Đặng Thần lắc đầu thở dài.
Gấu chó thì đúng hơn.
Tống Vũ Phi lườm một cái.
Tiểu tử, ngươi dám xen vào chuyện của người khác, muốn chết sao?
Trên không trung, nam tử tóc vàng lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu.
Ngươi muốn động đến huynh đệ của ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Lâm Tiêu lạnh nhạt nói.
Thử, vậy ngươi cùng bọn họ chôn cùng đi.
Ầm.
Lời vừa dứt, nam tử tóc vàng chân đạp mạnh, khí tức bùng phát, lao vút về phía Lâm Tiêu.
Âm sát trưởng.
Một tiếng hét lớn, nam tử tóc vàng một trường đánh ra, trường ấn do thi khí ngưng tụ hạ xuống, mang theo uy năng đáng sợ, sát khí bức người.
Một trường này, nam tử tóc vàng đã dùng 8 thành lực.
Đối phương có thể phá được một trường trước đó của hắn, thực lực chắc chắn không tầm thường, nên hắn cũng không hề khinh suất, định một đòn giết chết đối phương, vì hắn đang vội lên đường. Chỉ tiếc, cuối cùng hắn vẫn đánh giá thấp Lâm Tiêu.
Trảm thiên.
Khí huyết dâng trào, một đạo huyết quang tóe hiện, lực áp thiên địa.
Ầm.
Một tiếng nổ kinh thiên, trường ấn nổ tung.
Phụt.
Một ngụm máu tươi phun ra, thân hình nam tử tóc vàng run lên, trực tiếp bay ngược ra ngoài, mặt lộ vẻ kinh hãi.
Giờ phút này, hắn mới biết, đối phương xa không đơn giản như hắn nghĩ.
Trong lúc kinh hãi, nam tử tóc vàng vội vàng vung tay, một tấm bia mộ rơi xuống đất.
Bút.
Lâm Tiêu chân đạp mạnh một cái, trong nháy mắt xuất hiện trên đầu nam tử tóc vàng, Trảm Thiên đệ nhị kiếm theo sát phía sau.
Chặn lại.
Sắc mặt nam tử tóc vàng biến đổi, uy lực của kiếm này còn mạnh hơn trước. Hắn liều mạng bộc phát khí tức, dốc hết toàn lực, phát ra một trường.
Ầm.
Trường ấn vỡ nát, đồng tử nam tử tóc vàng đột nhiên co rút lại, một đạo huyết quang trong mắt hắn phóng đại nhanh chóng, không thể tránh né.
Phập.
Máu tươi bắn tung tóe, nam tử tóc vàng trực tiếp bị chia làm hai, thi thể rơi xuống mặt đất.
Đùng.
Lúc này, tấm bia mộ kia mới vừa rơi xuống đất, cũng giống như tên thi vệ trước đó, vũ thi còn chưa kịp xuất hiện, nam tử tóc vàng đã vỡ lạc. Toàn trường im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Những thi vệ còn lại nhìn thi thể của nam tử tóc vàng rơi xuống, ai nấy đều kinh hãi tột độ. Chỉ hai chiêu, đã giải quyết được thủ lĩnh của họ, một vị thi vương, quả thực đáng sợ.
Mấu chốt là, đối phương còn trẻ như vậy, không nghi ngờ gì, tuyệt đối là thiên tài đỉnh cao của Tiên Kiếm Sơn.
Không ngờ, họ đã đá phải tấm sắt. Bây giờ xem ra, gặp phải đối phương, không phải vận may của họ tốt, mà là họ quá xui xẻo.
Bụt.
Đồng nhiên, Lâm Tiêu biến mất tại chỗ.
Không ổn, mau chạy.
Chạy.
Các thi vệ khác không tự chủ được dùng mình một cái, ai nấy đều tứ tán bỏ chạy.
Ngay cả thi vương cũng bị diệt, họ càng không có sức chống cự.
Ầm.
Đột nhiên, một trường ấn màu máu khổng lồ giáng xuống, bao trùm lấy rất nhiều thi vệ.
Không, trong tiếng kêu tuyệt vọng, hơn 10 thi vệ tại chỗ bị trường lực chấn sát, máu thịt bay tứ tung.
Cũng có một số thi vệ may mắn trốn thoát.
Bụt.
Bụt.
Đặng Thần và Tống Vũ Phi ra tay, thu hoạch những thi vệ còn sót lại,
để lại mấy người sống.
Lâm Tiêu đột nhiên nói.
Bịch.
Bịch.
Vài tiếng nổ vang, ba thi vệ trực tiếp rơi xuống mặt đất, hung hăng đập xuống đất, đùi bay mù mịt, miệng phun máu lớn.
Họ chống đỡ bò dậy, muốn chạy trốn, nhưng ba người Lâm Tiêu đã xuất hiện trước mặt họ.
Chương 2870, Tiên Thiên Linh Tuyển. Chương 2870, Tiên Thiên Linh Tuyển. Đừng giết ta, đừng giết ta.
Ba gã thi vệ hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, kinh hãi hét lớn, không ngừng lùi về phía sau.
Không giết các ngươi cũng được, vừa rồi các ngươi nói có chính sự phải đi làm, các ngươi định đi đâu?
Lâm Tiêu hỏi. Ban nay hắn nghe thấy tên thi vương kia có nhắc tới một câu như vậy, chính sự ở trong di tích này, tự nhiên là có liên quan đến bảo vật, cho nên hắn mới lựa chọn giữ lại mấy người sống.
Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải đồng ý thả ta đi.
Phập.
Gã thi vệ đang nói còn chưa dứt lời, một đạo kiếm quang lóe lên, đầu lìa khỏi cổ ngay lập tức, máu tươi văng lên mặt hai gã thi vệ còn lại, khiến sắc mặt hai gã tái như đất.
Không nói thì chết.
Lâm Tiêu lạnh lùng nói.
Bên cạnh, Đặng Thần và Tống Vũ Phi khẽ chép miệng, không ngờ rằng một Lâm Tiêu ngày thường hiền hòa lại có một mặt tàn nhẫn như vậy.
Nói, đừng giết ta, ta nói, ngay vừa rồi có đồng môn phát ra tín hiệu cầu cứu, cho nên sư minh mới dẫn chúng ta đuổi tới, nghe nói bọn họ ở đó phát hiện ra Tiên Thiên Linh Tuyển.
Một gã thi vệ vội vàng nói, giọng nói run rẩy.
Tiên Thiên Linh Tuyển.
Nghe vậy, ba người Lâm Tiêu trong lòng chấn động.
Lâm Tiêu lại hỏi, ở đâu?
Ở hướng đông bắc, khoảng còn 1.000 dặm nữa.
Một gã thi vệ khác run rẩy nói,
những gì chúng ta biết đều đã nói cho các ngươi rồi, có thể thả chúng ta đi được chưa?
Hai gã thi vệ cầu xin.
Ha ha, ta đâu có nói sẽ thả cho các ngươi.
Ngươi,
phập.
Kiếm quang lóe lên, hai gã thi vệ đầu lìa khỏi cổ.
Đi.
Lâm Tiêu chân đạp một cái, lướt nhanh về một hướng, Đặng Thần và Tống Vũ Phi theo sát phía sau.
Chưa đầy nửa canh giờ, ba người đã đến gần đích, nơi đây là một vùng sa mạc hoang vu, có dao động chiến đấu.
Vẫn là Lâm Tiêu người đầu tiên cảm nhận được dao động chiến đấu.
Ba người tiếp tục tiến về phía trước.
Không lâu sau, Đặng Thần và Tống Vũ Phi cũng đều cảm nhận được
dao động thật mạnh, xem ra có không ít người.
Lâm Tiêu sắc mặt hơi ngưng trọng.
Tiên Thiên Linh Tuyển là một loại suối nước cực kỳ hiếm có, quý giá ở chỗ có thể bồi bổ huyết đủ, kéo dài tuổi thọ.
Dĩ nhiên, không ít đan dược hay linh thảo cũng có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với tiên tiên linh tuyển. Nghe nói, một giọt tiên tiên linh tuyển có thể khiến người thường tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Dĩ nhiên, người thường không tu luyện, hiệu quả của tiên tiên linh tuyển sẽ rất mạnh, nhưng cho dù đối với võ giả, một ngụm tiên tiên linh tuyển cũng tuyệt đối có thể tăng thêm mấy 100 năm tuổi thọ. Hơn nữa, quan trọng nhất là tiên tiên linh tuyển có hiệu quả phản lão hoàn đồng, có thể khiến dung mạo già nua trở lại trẻ trung, đây là điều mà đại đa số linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo đều không làm được, cùng lắm chỉ có thể làm chậm quá trình lão hóa. Cũng vì thế, tiên tiên linh tuyển cực kỳ được săn đón, có lẽ nhiều võ giả không nỡ dùng, nhưng có thể đem đi bán. Chỉ cần nghĩ một chút là hiểu, những nữ tử mong muốn thanh xuân vĩnh cửu, những cường giả quyền cao chức trọng nhưng thân thể bị năm tháng bào mòn, ngày càng già yếu, bao gồm cả những đệ tử huyết la tông tu luyện tà công mà tuổi thọ bị giảm sút, đối tượng sử dụng của tiên tiên linh tuyển này quá rộng rãi, tuyệt đối có thể bán được với giá trên trời. Tiên tiên linh tuyển này, nhất định phải giành được. Lâm Tiêu trong lòng khẽ động. Rất nhanh, ba người ngày càng đến gần nơi có dao động chiến đấu, liền giảm tốc độ. Không xa, một đám người đang giao chiến. Ba người trốn sau một đồi cát nhỏ, nhìn về phía trước. Những người giao thủ toàn bộ đều là đệ tử huyết la tông, những đệ tử huyết la tông này chia làm hai phe, giao thủ kịch liệt, từng tên thi vệ, từng cố ngân giáp thi rơi vào hỗn chiến, kình khí nổ tung, năng lượng cuộn cuộn. Ngoài ngân giáp thi, còn có hai cố kim giáp thi, trên cùng là hai vị thi vương đang giao thủ, hai cố kim giáp thi cũng đang va chạm kịch liệt, tia lửa bắn tung tóe, tiếng kim loại va chạm không dứt. Nhìn tình hình, hai bên bất phân thắng bại, rơi vào thế giằng co. Nguyên thần cảnh nhất trọng. Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào hai vị thi vương kia, cả hai đều có chiến lực nguyên thần cảnh nhất trọng, chiến huống kịch liệt, Lâm Tiêu đã tính, với thực lực của hắn, có thể đơn độc giết một người, nếu đối mặt với hai người, chỉ có 5 phần chắc chắn. Cho nên, hắn cũng không đội ra tay, đợi đối phương đấu đến kiệt sức, lưỡng bại câu thương, hắn sẽ đến làm ngư ông đắc lợi. Bùm. Bùm, hai bên đánh đến khó phân thắng bại, không ngừng có người bỏ mạng, nhưng cả hai bên đều không chịu lùi một bước. Không biết đã qua một tuần trà, chiến đấu vẫn kịch liệt. Chết tiệt, đám hoàng thiên kia, sao còn chưa tới? Bạch Phát Thi Vương nhíu mày, trong lòng đoán, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao vậy, Từ Bằng, đang đợi viện binh đến à? Hừ hừ, nói cho ngươi biết, tiên thiên linh tuyển này ta vi tuyệt nhất định phải có, thức thời thì mau dẫn người của ngươi cút đi. Một vị hắc bảo thi vương khác cười lạnh nói, vi tuyệt, làm người tốt nhất đừng quá tự tin, tiên thiên linh tuyển này, một mình ngươi không nuốt trôi đâu. Từ Bằng lạnh lùng nói, vậy sao? Vi tuyệt khỏe miệng nhếch lên, chân đạp một cái, trực tiếp lao về phía Từ Bằng. Từ Bằng không hề sợ hãi, cũng trực tiếp nên đón. Hai người toàn thân thi khí sôi sục, sắp sửa giao thủ.